Chương 1601, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 6, chương 1601, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 6, hắn thẳng tắp đứng ở phòng thí nghiệm cửa, mặt tươi cười nên tiếp xì lọ đám người đến. "Bệ hạ, ngài rốt cục đến, mau mau mời đến." Kệ xạ cơ lão vừa thấy được xì lọ, lập tức thể hiện ra một bộ dáng điệu xiểm định, nụ cười trên mặt hầu như muốn tràn ra tới, hắn nhiệt tình tiến ra đón, dẫn dắt xì lọ đám người tiến vào rộng rãi phòng quan sát. Xì lọ dẫn dắt 36 vóc nữ cùng đi vào phòng quan sát. Trong ánh mắt của bọn họ đều lập lòe hiếu kỳ ánh sáng. Hiển nhiên đối với sắp nhìn thấy đồ vật tràn ngập chờ mong. "Mang mấy người lại đây, nhường bọn họ xem thật kỹ cái này kỹ thuật." Xì lọc trầm ổn phân phó nói. Hắn biết rõ, bất kỳ trên ngôn ngữ giải thích đều không thể so với được với tận mắt nhìn mang đến chấn động, vì lẽ đó hắn quyết định trước hết để cho bọn nhỏ có cái chuẩn bị tâm lý. Nghe được xì lọc mệnh lệnh, kệ xạ cơ lão lập tức hành động lên, hắn thuần thục chỉ huy phòng thí nghiệm bên trong công nhân viên. Vài tên trợ thủ cấp tốc hành động lên, bọn họ mang theo vài tên mới tù phạm đi vào phòng thí nghiệm. Tên này tù phạm xem ra có chút sợ hãi cùng bất an, nhưng ở các phụ tá cường lực khống chế dưới, hắn vẫn bị vững vàng mà quấn vào lạnh lẽo trên bàn thí nghiệm. Theo kệ xạ cỡ lớn xuống khởi động nút bấm, một trận màu trắng sương mù dâng trào ra, tràn ngập ở toàn bộ phòng thí nghiệm bên trong. Tiếp theo, bộ kia thần bí trái ác quỷ chóc ra dụng cụ bắt đầu phát sinh ong long vận chuyển âm thanh, phảng phất một đầu đói bụng cự thú, chuẩn bị thôn vẽ mất tù phạm trên người trái ác quỷ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ, bộ kia trái ác quỷ chóc ra dụng cụ rốt cục đình chỉ vận chuyển. Sương trắng dần dần tan đi, một cái mất đi trái ác quỷ năng lực tù phạm xuất hiện ở xì lọ đám người trước mặt. Hắn cơ thể hơi run rẩy, tựa hồ vẫn không có từ mới vừa hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại. Có điều, làm hắn cầm thật chặt trong tay hải lâu thạch thời điểm, lại có vẻ dị thường mạnh mẽ. Thấy cảnh này, một ít con gái trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bọn họ biết, chuyện này ý nghĩa là thí nghiệm đạt được thành công, trái ác quỷ năng lực thật có thể bị chóc ra. Xì lọc thỏa mãn gật gật đầu, sau đó từ pháo đài vòng tay bên trong lấy ra hắn cất giấu đã lâu 17 viên trái ác quỷ. Những này trái ác quỷ bị đặt ở một cái đẹp đẽ trong hộp. Xì lọc cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hộp mở ra, làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một viên trái ác quỷ dáng vẻ cùng năng lực. Ánh mắt của mọi người đều bị những này trái ác quỷ hấp dẫn lấy, bọn họ thán phục ở những này trái cây kỳ diệu cùng mạnh mẽ. Silock nhìn phản ứng của bọn họ, trong lòng âm thầm đắc ý thế đó, hắn suy nghĩ một chút, lại từ chính mình pháo đài vòng tay bên trong lấy ra mặt khác 3 viên trái ác quỷ. Này 3 viên trái ác quỷ cùng với những cái khác có chỗ bất đồng, chúng nó cũng không có sáng tỏ tên gọi. Silock những năm gần đây vẫn ở thu thập trái ác quỷ sách tranh, nhưng trước sau chưa có thể tìm tới liên quan với này 3 viên trái cây tin tức tương quan. Hiện tại muốn thay đổi trái ác quỷ năng lực người có thể đứng ra. Silock nhìn mình 36 tên con cái, trịnh trọng nói. Tiếng nói của hắn ở trong phòng thí nghiệm vang vọng, mang theo một loại nhường người không cách nào chống cự uy nghiêm. Nghe được Silock, một ít con cái bắt đầu do dự không quyết định. Xoắn suýt có muốn hay không đổi, dù sao có một ít con cái trái ác quỷ cùng với các nàng 20, 30 năm. Nhưng cũng có một chút con cái không chút do dự mà lập tức đứng dậy, bọn họ đối với năng lực mới tràn ngập chờ mong. Ở một cái rộng rãi trong phòng, 16 viên tỏa ra mùi hương ngây ngất trái ác quỷ chỉnh tề bày ra ở một tấm hoa lệ trên bàn. Những này trái ác quỷ đều là nhân vật hàng đầu, mỗi một viên đều lóng lánh đặc biệt ánh sáng, phản phất ở hướng về mọi người kể ra chúng nó sức mạnh to lớn cùng không làm hết sức tính. Nhiều như vậy dạng trái cây nhường người hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn. "Cha, ngươi đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu thứ ta?" Kệ xạ trận to hai mắt, thán phục mà nhìn những này trái ác quỷ, đặc biệt là những kia hi hữu nguyên thu chủng trái ác quỷ, càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin. Hắn không khỏi tặc lưỡi, trong lòng âm thầm cảm thán phụ thân xì lọt thu gom chi phong phú. Xì lọt cười, không có trực tiếp trả lời kệ xạ vấn đề, mà là đưa mắt tìm đến phía những kia nguyên thú chủng trái ác quỷ. Những này trái cây không chỉ số lượng đông đảo, hơn nữa mỗi một viên đều đại biểu một loại mạnh mẽ nguyên thú sức mạnh. Nguyên thú chủng nhiều như vậy trái ác quỷ, e sợ toàn bộ biển rộng một nửa đều ở xì lọt trong tay. 5 viên nguyên thú chủng trái ác quỷ, lại thêm vào kệ xạ chính mình thanh long trái cây, hiệu trái ác quỷ, tư hơi pháp tiên sứ trái cây cùng với đi lọn lang nhân trái cây, tổng cộng liền có 9 viên nguyên thú chủng trái ác quỷ. Như vậy số lượng, cho dù là ở rộng lớn trong biển rộng, trên biển rộng cái khác nguyên thú chủng gộp lại cũng không có dọc kỳ phéo lờ ra tộc nhiều. Ta thu gom nhiều như vậy trái ác quỷ, còn không phải là vì các ngươi. Xì lọt liếc một chút kệ xạ, sau đó quay đầu đối với cái khác nhi nữ nói. Tốt, muốn thay đổi trái cây, đều đến đây đi. Nghe được xì lọt, một ít các con lập tức hưng phấn đi ra, trong mắt bọn họ lập lòe chờ mong ánh sáng, hiển nhiên đối với những này trái ác quỷ tràn ngập khát vọng. Sơ cốt, xa ra, cô phị cùng ngắt cơ 4 người này, chủ động đứng dậy. Xì lọt nhìn thấy đi ra 4 người sau, trong lòng đã có hiểu ra. 4 người này, đều là bị tự thân không tính là mạnh trái ác quỷ có hạn chế thực lực của chính mình. Muốn đổi mới trái ác quỷ, đến tăng lên thực lực của chính mình. Đầu tiên là sở cốt, nàng trái ác quỷ năng lực lúc trước còn gây nên chặt lọt kẻ đừng quan tâm. Huyễn huyễn trái cây, Silock đã từng đối với nó ôm ấp rất cao kỳ vọng. Nhưng mà, thời gian thấm thoát, bây giờ đã qua hơn 20 cái năm tháng. Sở cốt cũng đã đi vào 30 tuổi, nhưng nàng huyễn huyễn trái cây năng lực tựa hồ cũng không có quá lớn tiến triển. Cứ việc sở cốt có thể lợi dụng này viên trái cây chế tạo ra các loại ảo giác, dùng để mê hoặc người khác, nhưng loại này ảo giác vẹn vẹn dừng lại ở mặt ngoài, đối với nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cường giả tới nói, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu. Bất luận sở cốt cố gắng như thế nào khai phá này viên trái cây, nàng có thể làm được cũng vẹn vẹn là đem ý nghĩ trong lòng chuyển hóa thành hình ảnh nào, mà những hình ảnh này có điều là không hề lực công kích hư ảnh thôi. Sở cốt đương nhiên cũng ý thức được điểm này, nàng đã từng tưởng tượng qua, nếu như có thể nhường huyễn huyễn trái cây đạt đến thức tỉnh trạng thái, có lẽ liền có thể đem những này hư ảnh chuyển hóa thành chân thực thực thể, do đó giao cho chúng nó sức mạnh chân chính. Chỉ tiếc, từ khi ăn huyễn huyễn trái cây bắt đầu từ giờ khắc đó, hơn 20 năm đến, Sở Cụt vẫn đang không ngừng thử nghiệm khai phá tiềm lực của nó, nhưng thủy chung không thể nhìn thấy hiệu quả. Càng biết bắt là, bởi nàng quá mức chăm chú ở khai phá trái ác quỷ, trái lại lơ là thực lực bản thân tăng lên, làm cho nàng ở địa vị trong gia tộc vẫn ở vào lót đáy vị trí. Bây giờ Sở Cụt, thủ đoạn công kích vô cùng hữu hạn, vẹn vẹn dựa vào trong tay cây đao kia. Chương 1602, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 7, chương 1602, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 7, bất kể là ở nội bộ gia tộc, vẫn là ở rộng lớn trên biển rộng, nàng thực lực tổng hợp đều ở vào lót đáy vị trí, nhiều lắm chỉ có thể coi là cái chuẩn tướng cấp bậc. Si Lộc nhìn mình con gái, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hổ thẹn tình. Hắn biết, Sở Cụt vẫn luôn phi thường nỗ lực, sự kiên trì của nàng cùng nghị lực Si Lộc đều nhìn ở trong mắt. Nhưng mà, cứ việc nàng ngày qua ngày khai phá huyễn huyễn trái cây, nhưng thủy chung không thể đạt được lý tưởng hiệu quả, thậm chí còn bởi vì nảy viên trái ác quỷ, làm cho thực lực của tự thân chịu đến liên lụy. Nếu như không phải là bởi vì huyễn huyễn trái cây ảnh hưởng, Sở Cụt thực lực chí ít cũng có thể đạt đến tinh anh trung tướng trình độ, mà sẽ không giống như bây giờ, ở trong gia tộc bị trở thành lót đáy tồn tại. Nghe được Xì Lọ làm cho nàng trước tiên chọn trái ác quỷ, Sở Cụt tiến lặng mà đi ra. Bởi thực lực ở trong gia tộc lót đáy, lại thêm vào nàng sâu trong nội tâm loại kia lòng tranh cường hào thắng lý, cảnh này khiến Sở Cụt tính cách trở nên hơi trầm mặc ít lời. Nàng chậm rãi đi tới cái kia một đống trái ác quỷ trước mặt, nhìn chăm chú này rực rỡ muôn màu 17 viên trái cây, ánh mắt lần lượt đảo qua mỗi một viên. Nàng tỉ mỉ mà quan sát chúng nó, tựa hồ muốn từ bên trong trái cây những này tìm tới một chút hy vọng, một tia có thể thay đổi vận mạng mình thời cơ. Sở Cụt ánh mắt chậm rãi rơi vào hệ tự nhiên trái ác quỷ lên, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Những này trái cây tỏa ra mê người ánh sáng, phản phất ở hướng về nàng kể ra vô tận độ khả thi. Nhưng mà, Sở Cụt thật sâu thở dài một hơi. Nếu như thời gian có thể chạy ngược, làm cho nàng trở lại 10 năm trước, có lẽ nàng sẽ không chút do dự mà lựa chọn mây mây trái cây. Khi đó nàng trẻ tuổi nóng tính, tràn ngập phân chấn cùng sức sống, đối với hệ tự nhiên trái ác quỷ mang đến sức mạnh to lớn tràn ngập nóng trông. Nhưng hôm nay, nàng đã 30 tuổi, năm tháng ở trên người nàng lưu lại dấu vết, cũng làm cho nàng đối với thiên phú của chính mình có càng khắc sâu nhận thức. Nàng rõ ràng, cho dù nắm giữ hệ tự nhiên trái ác quỷ, lấy nàng hiện hữu thiên phú, e sợ cũng khó có thể đem tiềm lực hoàn toàn phát huy được. Đồng dạng, những kia nguyên thu chủng trái ác quỷ cũng là như thế. Chúng nó dĩ nhiên có thể giao cho người ăn mạnh mẽ năng lực, nhưng đối với Sở Cụt tới nói, này không thể nghi ngờ là một loại lãng phí. Nàng thiên phú hoàn toàn không đủ để điều động những này quý hiếm trái cây, trái lại có thể sẽ nhường chúng nó giá trị mất giá rất nhiều. Còn không bằng để cho cái kia chút thiên phú xuất chúng anh chị em hoặc là con cháu. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, Sở Cụt ý thức được, bây giờ nàng chỉ có hệ bạ dẹ mẹ xì ạ trái cây mới là thích hợp nhất lựa chọn. Nàng cần là một loại có thể cấp tốc tăng lên thực lực bản thân năng lực, mà không phải những kia quá mức quý giá nhưng khó có thể điều động trái cây. Liền, Sở Cụt bắt đầu ở đông đảo hệ bạ dẹ mẹ xì ạ trái ác quỷ bên trong tìm kiếm lên. Nàng quan sát kỹ mỗi một viên trái cây, suy nghĩ đặc điểm của chúng nó cùng năng lực. Nàng hy vọng có thể tìm tới một cái tính chất công kích mạnh mẽ trái cây, nhưng lại không muốn lựa chọn những kia quá mức hy hữu năng lực, để tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu. Ở hệ vạ rẻ mẹ xỉ ạ trái ác quỷ trưng bày giá trước bồi hồi hồi lâu, Sở Cụt ánh mắt cuối cùng rơi vào một viên tên là Gue Nomi trái cây lên. Nàng đối với này viên trái cây cũng không xa lạ gì, thậm chí còn đã từng xem qua đời trước Gue Nomi năng lực giả chiến đấu video. Này viên trái ác quỷ hạn mức tối đa tuy rằng không cao lắm, nhưng nó hạn cuối nhưng phi thường xuất sắc. Đối với đầu ăn người tới nói, tùy ý một đòn đều có thể phát sinh một đạo âm pháo, uy lực của nó đủ để dễ dàng phá hủy một chiếc thuyền. Năng lực như vậy, đối với Sở Cụt loại này nóng lòng tăng cường thực lực bản thân người đến nói, không thể nghi ngờ là một cái lý tưởng lựa chọn. Này viên trái ác quỷ rất thích hợp nàng bây giờ. Sở Cụt ánh mắt bị này viên Gue Nomi hấp dẫn, nàng không chút do dự mà đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng vào này viên thần bí trái cây. "Phụ thân, ta quyết định lựa chọn Gue Nomi." Sở Cụt tâm thanh bình tĩnh mà kiên định, phản phất quyết định này từ lâu trong lòng nàng ấp ủ đã lâu. Ngữ khí của nàng không có một chút nào chập chờn, để lộ ra một loại đối với mình lựa chọn tự tin. Si Lộc nhìn con gái, mỉm cười gật đầu, biểu thị đối với nàng quyết định tán thành. Gue Nomi đúng là cái lựa chọn không tồi, nó không chỉ có thể thông qua chế tạo âm thanh đến phát sinh mạnh mẽ âm ba công kích, còn có thể cùng Sở Cụt tinh xảo kiếm thuật kết hợp lại, sinh ra càng có uy lực sóng trùng kích. Năng lực như vậy ở trong chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ cho kẻ địch mang đến áp lực lớn. "Tốt, vậy trước tiên đi chóc ra vốn có năng lực đi." Si Lộc nói, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra đối với con gái quan tâm cùng chờ mong. Sở Cụt đem Gue Nomi cẩn thận từng ly từng tí một nắm trong tay, sau đó cất bước hướng đi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bên trong, Kệ Xạ Cơ từ lâu chờ đã lâu. Làm hắn nhìn thấy Sở Cụt đi tới thời điểm, lập tức tiến ra đón, dẫn dắt nàng nằm ở khoang thí nghiệm bên trong. Sở Cụt lặng lặng nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia mảnh trắng như tuyết trần nhà, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm. Theo cửa máy chậm rãi khép lại, Sở Cụt biết, này chính là nàng cùng Huyễn Huyễn trái cây cáo biệt thời khắc. Nàng hít sâu một hơi, một lần cuối cùng triển khai Huyễn Huyễn trái cây năng lực, nhường không gian chúng quanh trở nên như mộng như ảo. "Gặp lại, Huyễn Huyễn trái cây, cảm tạ ngươi làm bạn ta này 25 năm." Sở Cụt nhẹ giọng nói, phảng phất đang cùng một vị bạn cũ nói lời từ biệt. Nói xong, nàng yên lặng mà khép lại hai mắt, chuẩn bị nên tiếp năng lực mới đến. Kệ Xạ Cơ lão đứng đang khống chế trước bàn, mật thiết quan tâm khoang thí nghiệm bên trong tình huống. Làm hắn nhìn thấy Sở Cụt đã chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, không chút do dự mà ấn xuống khởi động nút bấm. Sơ Cốt lặng lặng nằm ở khoang thí nghiệm bên trong, hai mắt nhắm nghiền, phản phất mất đi hết thể ý thức. Thân thể của nàng bị trong suốt pha lê vây quanh, mà nàng các huynh đệ tỷ muội thì lại đứng ở tường pha lê ở ngoài, đầy mặt sầu lo nhìn chăm chú nàng. Cứ việc trước đã có vài con chuột trắng nhỏ thành công thông qua cái này thí nghiệm, chứng minh quá trình này tính an toàn, nhưng làm thân nhân của nàng, nội tâm của bọn họ vẫn cứ không cách nào hoàn toàn bình tĩnh. Dù sao, tình thân ở dọc kỳ phèo lở ra trong tộc là cực kỳ trọng yếu, bọn họ không cách nào không lo lắng sợ của an nguy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng hơn nửa canh giờ, khoang thí nghiệm bên trong sương mù dần dần tan đi, nguyên bản bình tĩnh trên màn ảnh đột nhiên bắt đầu lóe lên đến. Cái kia nguyên bản thẳng tắp, giờ khắc này chợt bắt đầu có hơi chập chờn, mà tiếng tim đập cũng một lần nữa ở trong khoang vang lên. Biến hóa này nhường tường pha lê ở ngoài đám người đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ căng thẳng tâm tình rốt cục được một chút giảm bớt. Thành công. Thì không nhịn được nhẹ giọng nói, trên mặt của nàng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Loại này căng thẳng cảm giác, thậm chí so với nàng đang cùng kẻ địch đối lập thời điểm còn cường liệt hơn, dù sao, đây chính là thân nhân của nàng. A theo khoang cửa từ từ mở ra, Sở Cốt hai mắt từ từ mở. Chương 1603, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 8, chương 1603, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 8, con mắt của nàng hơi rung động, tựa hồ đang cố gắng từ hôn mê tỉnh lại. Làm nàng rốt cục hoàn toàn khi mở mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là kệ xạ cờ lão tấm kia mỉm cười mặt. Sở Cốt tiểu thư, cảm giác làm sao? Kệ xạ cờ lão nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói để lộ ra một tia thân thiết. Sở Cốt khẽ cau mày, nàng tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn từ mới vừa trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Nàng theo bản năng mà nắm quyền, cảm thụ thân thể biến hóa. Nhưng mà, loại kia đã từng cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng dường như khói như thế, lặng yên tiêu tan, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Cốt khẽ cau mày, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thất lạc xông lên đầu. Nàng theo bản năng mà muốn lại lần nữa triển khai huyễn trái cây năng lực, phản phất như vậy liền có thể tìm về cái kia mất đi cảm giác. Nàng hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, thử kêu gọi nguồn sức mạnh kia. Nhưng mà, làm nàng khi mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt không hề có thứ gì, nguyên bản nên hiện lên cảnh tượng dường như bị xóa đi như thế, biến mất sạch sẽ. Biến cố bất thình lình nhường Sở Cốt có chút thất thần, nàng ngơ ngác mà nhìn phía trước, tựa hồ vẫn không có từ không tưởng tượng nổi kết quả này bên trong phục hồi tinh thần lại. Sở Cốt tiểu thư, ngài có phải không cảm thấy có chút khó chịu? Một bên kệ xạ cờ lập chú ý tới Sở Cốt dị thường, hắn thân thiết hỏi, trong giọng nói để lộ ra một vẻ lo âu. Dù sao, Sở Cốt đối với hắn mà nói có thể là nhân vật vô cùng trọng yếu, hắn tuyệt đối không hy vọng nàng ra bất cứ chuyện gì. Sở Cốt chậm rãi phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không có chuyện gì, chỉ là cảm giác thấy hơi không quá thích ứng. Nàng âm thanh hơi hơi trầm thấp, tựa hồ còn chìm đắm ở mới vừa thất lạc bên trong. Sau đó, Sở Cốt từ trên giường ngồi dậy đến, động tác có chút chậm chạp. Thân thể của nàng tựa hồ trở nên hơi nhẹ nhàng, phảng phất mất đi một loại nào đó chống đỡ, một loại chống vắng cảm giác ở trong cơ thể nàng lan tràn ra. Cho ngài. Kệ xạ cỡ lão thấy thế, vội vã từ trong túi móc ra một khối hải lâu thạch, đưa cho Sở Cốt. Đây là hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng một lớp bảo hiểm, để người bạn nhất trái cây năng lực không có bị hoàn toàn chóc ra. Dù sao, nếu như ở tình huống như vậy, Sở Cốt lại ăn nhầm một viên trái ác quỷ, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể sẽ dẫn đến thân thể của nàng nổ tung. Ở trên thế giới này, có thể chuẩn xác nhất đo lường ra một người có hay không vì là trái ác quỷ năng lực giả phương pháp, chỉ có nước biển cùng hải lâu thạch. Cho dù là tiên tiến nhất máy móc, cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Sở Cốt do dự một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay nắm chặt khối này hải lâu thạch. Nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ cảm nhận được một cỗ sức mạnh to lớn xung kích, nhưng làm nàng kinh ngạc là, loại kia phán đoán bên trong suy yếu cũng không có phát sinh. Đây đối với nàng tới nói quả thật có chút khó có thể thích ứng. Dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng đều đang tiếp thu hải lâu thạch huấn luyện, loại kia sâu sắc cảm giác vô lực từ lâu khắc vào nàng cốt tủy bên trong. Thế nào? Trái cây năng lực đã bị thành công loại bỏ đi. Kệ xạ cờ là không thể chờ đợi được nữa hỏi tới, tựa hồ đối với kết quả này phi thường lưu ý Sở Cốt chậm rãi gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng, huyễn trái cây đã rời đi thân thể ta. Nghe được câu này, kệ xạ cờ lão như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lập tức hiện ra một vệt nụ cười. Hắn cấp tốc đem Loe Loe Nomi đưa tới Sở Cốt trước mặt, phản phất đây là một phần quý giá lễ vật. Sở Cốt do dự một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay ra tiếp nhận Loe Loe Nomi. Nhưng mà, nàng cũng không có như mong muốn như vậy lập tức đem nuốt vào, mà là yên lặng mà xem trong tay trái cây, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thất lạc. Có lẽ là bởi vì quá mức hoài cựu đi, dù sao cái kia làm bạn nàng dòng dã 25 năm huyễn trái cây, cho dù nó về năng lực cũng không phải xuất sắc như vậy, nhưng nhiều năm như vậy ở chung, đã làm cho nàng đối với nó sản sinh thâm hậu cảm tình. Sở Cốt dù sao cũng là một cái cảm tính người, lại sao có thể đang đối mặt như vậy phân biệt thời điểm thờ ơ không động lòng đây. Mang theo lòng tràn đầy phiền muộn, Sở Cốt chậm rãi xoay người, bước chân có chút nặng nề đi trở về phòng quan sát. Vừa tiến vào phòng quan sát, lập tức liền có hai cái tiểu tỷ muội xuống lại đây. Một cái trong đó tên là Giáo Lĩnh Nữ Hải, đầy mặt thân thiết hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái?" Nói, nàng còn nhẹ nhàng đỡ lấy Sở Cốt cánh tay. Sở Cốt miễn cưỡng bỏ ra một cái mỉm cười, an ủi, "Ta không có chuyện gì, chỉ là hơi có chút thất lạc mà thôi." Giáo Lĩnh hơi gật đầu, biểu thị nàng đã lý giải này nguyên do trong đó. Dù sao, cùng mình làm bạn hơn 20 năm, trở, năng lực đột nhiên biến mất không còn tâm tích, dù là ai đều sẽ cảm thấy không muốn cùng thất lạc. Nữ nhân thường thường đều là như vậy cảm tính, đối với những kia đã từng thứ nắm giữ, đều là khó có thể dứt bỏ. Được rồi, chính là cũng không đi, mới không đến mà. Đứng ở một bên quan sát hồi lâu xì lọn, rốt cục không kiềm chế nổi mở miệng nói rằng: "Mau đưa Gregory Nomi ăn đi đi." Sở Cốt hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm sóng lớn, sau đó khẽ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Nàng chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy cái kia viên Gregory Nomi, sắp tới đem thả vào trong miệng trong nháy mắt, đột nhiên dừng lại. "Ta vốn tưởng rằng đời này đều sẽ không lại thưởng thức đến như vậy khó ăn trái cây, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lại muốn trải qua một lần." Sở Cốt cười khổ tự giễu nói. Nghe được nàng, những người khác cũng không khỏi cười ra tiếng. Đặc biệt là Kệ Xạ, càng là một mặt bị ổi nói rằng: "Ta ngược lại thật ra muốn ăn đây, đáng tiếc không cơ hội này à." Kệ Xạ vừa dứt lời, mấy nữ sinh không hẹn mà gặp hướng hắn lườm một cái, tựa hồ đối với hắn lời nói này khá là bất mãn. Nhưng mà, Xí Lọt nhưng vào lúc này sáng mắt lên, phản phất nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. "Nói không chắc ngươi thật sự có cơ hội lại ăn một viên nha." Xí Lọt đầy hứng thú mà nhìn Kệ Xạ, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Kệ Xạ nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức liền như xem ngu ngốc như thế nhìn Xí Lọt, không nhịn được lật cái càng to lớn hơn bị ạ tiểu gặng. "Cha, ngươi đến cùng ở đùa gì thế a? Trái ác quỷ nhưng là chỉ có thể ăn một viên, nếu như ăn nhiều, cái tiết nhưng là sẽ bạo thể mà chết ta. Ngươi này không phải là muốn hại chết người con trai rồi sao?" Kệ Xạ đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt, tức giận nói với Xí Lọt. Nhưng mà, Xí Lọt nghe được Kệ Xạ sau, không chỉ không có một chút nào hổ thẹn, trái lại trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy lên, sau đó mạnh mẽ cho Kệ Xạ sau gáy một cái tát. "Ngươi tiểu tử thúi này, làm sao cùng ngươi lão tử nói chuyện đây? Ta nói ngươi hành, ngươi liền nhất định hành. Cho ta bé ngoan chờ coi đi." Xí Lọt trừng Kệ Xạ, tàn bạo nói. Vô duyên vô cớ bị cha đánh một cái tát, Kệ Xạ nhất thời cảm giác mình rất oan ức à, hắn căn bản là không nghĩ lại nhìn Xí Lọt một chút. Đang lúc này, vẫn ngồi ở bên cạnh Sở Cụt thấy cảnh này, không nhịn được nở nụ cười. Chương 1604, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 9, chương 1604, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 9, nàng cảm thấy ba ba cùng ca ca trong lúc đó chuyển động cùng nhau thực sự là quá thú vị. Sau đó, Sở Cụt cầm lấy cái kia viên Gregory Nomi, chuẩn bị cắn một cái. Nhưng là ở nàng mới vừa đem trái cây bỏ vào trong miệng trong nháy mắt, một cỗ khiến người buồn nôn mùi vị trong nháy mắt ở trong cổ họng của nàng tràn ngập ra. Nôn. Sở Cụt kém chút đem mới vừa ăn vào đi chỗ đó một cái cho phun ra. Nàng thực sự là không cách nào nhịn được loại này buồn nôn đến cực điểm mùi vị. Có điều, tình cảnh này lại bị Kệ Xạ nhìn ở trong mắt, mới vừa bị cha đánh một cái tát hắn, trong lòng còn có chút hoảng khí, vì lẽ đó quyết định muốn tại trên người Sở Cụt tìm điểm để vui. "Muội muội à, ngươi cũng không thể chỉ ăn một miếng nha, trái ác quỷ nhất định phải ăn hết tất cả mới được đây." Kệ Xạ một mặt cười xấu xa nói với Sở Cụt. Sở Cụt nghe được Kệ Xạ, lập tức lật một cái to lớn bị ạ tiểu gặng, tức giận nói: "Đại ca, ta lại không phải 5, 6 tuổi tiểu hài tử, đừng hòng lại gạt ta." Nàng này cái liếc mắt lật đến vô cùng đẹp đẽ, lại thêm vào cái kia có chút đẹp đẽ ngữ khí, nhường tại chỗ hết thảy mọi người không khỏi bắt đầu cười ha hả. "Vậy cũng không được, trái ác quỷ muốn toàn ăn mới được, ai biết chỉ ăn một miếng cùng toàn bộ ăn đi có ảnh hưởng hay không?" Kệ Xạ trợn tròn mắt nói mò nói, kỳ thực hắn trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao liên quan với trái ác quỷ cách ăn cũng không có một cái xác thực thuyết pháp. Nhưng hắn câu này lời cũng không thể tính sai, dù sao ai cũng không dám bảo đảm ăn một miếng cùng toàn bộ ăn đi hiệu quả là như thế. Sở Cụt nghe vậy do dự một chút, nàng xem trong tay bị cắn một cái trái ác quỷ, trong lòng có chút xoắn xuýt. Nàng quả thật rất muốn trở nên mạnh mẽ. Trải qua một phen nội tâm dãy rủa sau, Sở Cụt rốt cục quyết định, cắn răng một cái, sát mặt giữ tận từng miếng đem toàn bộ Gregory Nomi nuốt vào. Nay tan nhẫn một màn, nhường một bên Kệ Xạ cũng không khỏi sức sở, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Sở Cụt sẽ như vậy quá đoán. Sau đó, hắn như là ý thức được cái gì, lập tức như chỉ chấn kinh thọ như thế, nhanh chóng co lên đầu. Xí Lọt thì lại lặng lặng mà nhìn Sở Cụt, trong lòng cũng của hắn là một tiếng thở dài. Qua nhiều năm như vậy, Sở Cụt vẫn luôn rất nỗ lực, cũng chịu không ít khổ sở. Bây giờ nhìn thấy nàng vì trở nên mạnh mẽ như vậy liều lĩnh, Xí Lọt trong lòng đã vui mừng lại có chút đau lòng. Sở Cụt ăn xong trái ác quỷ sau, khuôn mặt không có bất kỳ vẻ mặt, thật giống như mới vừa ăn chỉ là một viên phổ thông hoa quả như thế. Xí Lọt thấy thế, vội vã thân thiết dò hỏi: "Làm sao, có cái gì cảm thụ sao?" Sở Cụt nghe vậy, há mồm vừa muốn nói gì, đột nhiên, một cỗ sức mạnh to lớn từ trong thân thể của nàng dâng trào ra, trong nháy mắt đưa nàng cả người đều bao phủ lại. Đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ sóng trùng kích dường như một đạo tiệm điện giống như từ Sở Cụt trong miệng dâng trào ra, trực tiếp hướng về trước mặt Xí Lọt đi vội vã. Nay cỗ sóng trùng kích thế tới hung hăng, dường như muốn đem Xí Lọt trong nháy mắt thôn phệ. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc là, đối mặt bất thình lình âm ba công kích, Xí Lọt lại có vẻ dị thường chấn định, tựa hồ sớm có dự liệu. Liên đang trùng kích sóng sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, chỉ thấy Xí Lọt cơ thể hơi chấn động, một cỗ ác liệt cực kỳ kiếm thế giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể hắn dâng trào ra. Nay cỗ kiếm thế như một cái rít gào cự long, dương nhanh múa vút đón lấy đạo kia sóng trùng kích. Hai người ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong phút chốc, âm ba công kích liền như là bị một đầu hung mãnh cự thú cắn xé như thế, trong nháy mắt bị Xí Lọt kiếm thế quấy nhiều nát tan, hóa thành vô số bé nhỏ năng lượng mảnh vỡ chung quanh rải rác, không có đối với Xí Lọt tạo thành ảnh hưởng chút nào. Trên thực tế, từ lúc Sở Cụt mở miệng trước một giây, Xí Lọt cũng đã thông qua một loại nào đó thần bí phương thức dự báo đến sau đó sắp gặp công kích. Bởi vậy, làm Sở Cụt âm ba công kích kéo tới thời điểm, hắn mới có thể như vậy ung dung ứng đối, hoàn toàn không có bị đánh trở tay không kịp. Sở Cụt mắt thấy mình công kích bay về phía cha, trong lòng nhất thời cả kinh, nàng theo bản năng mà ngậm miệng, hai tay cầm chặt che. Phản phất như vậy liền có thể ngăn cản đạo kia sóng trùng kích tiếp tục tiến lên. Tiếp theo, nàng lại như là ý thức được cái gì, vội vã vung lên hai tay, ra hiệu chính mình cũng không phải là cố ý gây ra. Bởi miệng đóng chặt, Sơ Cốt chỉ có thể phát sinh một ít mơ hồ không rõ âm thanh, ấp úng muốn giải thích. Xí Lọt tự nhiên rõ ràng nàng ý tứ, hắn biết Sơ Cốt tuyệt đối không phải cố ý muốn công kích chính mình, vì lẽ đó cũng không trách tội nàng ý tứ. Nhìn thấy Sơ Cốt cái kia phó sợ hãi mà lại tự trách rằng dấp, Xí Lọt vội vã thân thiết nói rằng, đừng lo lắng, tiểu đế, đây chỉ là cái bất ngờ. Ngươi thử xem khống chế một hồi năng lực của chính mình, nhìn có thể hay không thu thả như thường. Nếu như thực sự không được, vậy trước tiên mang lên bộ này hải lâu thạch cổ tay, trước tiên làm quen một chút làm sao năng lực khống chế, các loại thông thạo lại lấy xuống. Sơ Cốt nghe được lời của phụ thân sau, hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tâm tình bình tĩnh lại. Nàng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, tỉ mỉ mà cảm thụ thể nội cái kia cô xa lạ mà mạnh mẽ năng lực. Cùng nàng trước nắm giữ huyễn huyễn trái cây so với, này cô năng lực mới hoàn toàn khác nhau. Nó tràn ngập thô bạo cùng tính chất công kích, phản phất là một đầu bị dã thú bị phát cuồng, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. So sánh với đó, huyễn huyễn trái cây thì lại có vẻ càng thêm vững vàng cùng ôn hòa. Sơ Cốt chậm rãi điều chỉnh hô hấp, từ từ thích ứng luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một dẫn dắt nó, thử cùng nó xây dựng lên liên hệ. Theo thời gian trôi đi, nàng đối với này cố năng lực hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu. Một lát sau, Sơ Cốt đột nhiên mở mắt ra, hưng phấn hô, "Cha!" Nhưng mà, lần này, nàng âm thanh cũng không có như trước như vậy gợi ra sóng âm xung kích. "Cha, ta sẽ khống chế tốt." Sơ Cốt tự tin nói. Nàng dù sao đã 30 tuổi, không còn là cái kia không cách nào khống chế năng lực chính mình bé gái. Trải qua nhiều năm trưởng thành cùng huấn luyện, nàng đối với tự thân năng lực lực trưởng khống đã có tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, vẹn vẹn dùng một phút, Sơ Cốt liền thành công khống chế lại năng lực của chính mình. Xí Lọt nhìn con gái biểu hiện, thỏa mãn gật gật đầu, nói, cố gắng huấn luyện ngươi năng lực, Gwe no mi vẫn là rất tốt. Xí Lọt trong lòng rõ ràng, mới vừa Sơ Cốt thể hiện ra cái kia phần lực xung kích, đã không kém gì đạn pháo uy lực. Sức mạnh như vậy đủ để dễ dàng đánh nát một chiếc làm bằng gỗ thuyền. Bởi vậy có thể thấy được, Gwe no mi lực công kích sát thực tương đương khả quan. Sơ Cốt đổi tốt trái cây sau, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào xạ dạ trên người. Xạ dạ, cái này cổ rủ kỳ tổ kỳ trưởng tử, gánh chịu mẫu thân quá nhiều kỳ vọng cùng yêu mến. Những năm gần đây, bởi pha lê trái cây duyên cớ, cổ rủ kỳ tổ kỳ thường thường ở bên người Xì Lọt khóc náo. Xì Lọt đối với này cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng lý giải cổ rủ kỳ tổ kỳ tâm tình, dù sao xạ dạ là nàng thân sinh quốc đủ. Chương 1605, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 10, chương 1605, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 10, cùng những hài tử khác không buồn không lo, vui sướng trưởng thành tuổi ấu thơ không giống, xạ dạ tuổi ấu thơ tràn ngập cẩn thận từng ly từng tí một cùng hoảng sợ. Pha lê trái cây, đối với người trưởng thành tới nói, có lẽ cũng không nguy hại quá lớn. Nhưng không may, ăn nảy viên trái cây là một cái tuổi nhỏ hài tử. Cảnh này khiến pha lê bản thân biến đến mức dị thường yếu đuối, hơi bất cẩn một chút, liền có thể phá toái. Mà làm trái cây năng lực giả xa dạ, một khi pha lê vỡ tan, hắn liền sẽ bị thương nặng. Này không thể nghi ngờ nhường tuổi thơ của hắn sinh hoạt như băng mỏng trên dày, không dám có chút va chạm. Liên như vậy, xa dạ ở trong lòng run sợ bên trong vượt qua tuổi thơ của hắn thời gian. Mãi đến tận hắn dần dần lớn lên, thân thể trở nên càng cường tráng, tình huống như thế mới có chuyển biến tốt. Trên thực tế, làm Xí Lọt biết được có thể lấy ra pha lên năng lực giả thể nội trái ác quỷ thời điểm, hắn trước hết nghĩ đến chính là xa dạ. Cái này hài tử đáng thương, rốt cục có cơ hội thoát khỏi cái kia đáng sợ trái cây, trải qua cuộc sống bình thường. Xa dạ, mau lên đây đi, nơi này có thật nhiều trái ác quỷ cung ngươi lựa chọn, tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm tới thích hợp bản thân cái kia một viên. Xí Lọt nhiệt tình hô. Xa dạ bước nhanh đi lên trước, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn chọn thuộc về mình trái ác quỷ. Xí Lọt mỉm cười nhìn xa dạ, nói tiếp, ta đặc biệt đề cử ngươi lựa chọn huyễn thú chủng trái ác quỷ. Ngươi cơ sở điều kiện tương đối khá, nhưng đang thiết bị pha lê trái cây liên lụy. Hệ ZOAN nguyên thu chủng trái ác quỷ hoàn toàn có thể bù đắp ngươi thể chất lên không đủ, nhường thực lực ngươi nâng cao một bước. Xa Dạ nghe Xí Lọt gật đầu liên tục, biểu thị tán thành. Hắn hít sâu một hơi, cất bước đi tới bảy ra trái ác quỷ trước bàn, ánh mắt liếc nhìn cái kia một đống rực rỡ muôn màu trái cây. Những này trái ác quỷ hình dạng khác nhau, sắc thái sắc sỡ, mỗi một viên đều tỏa ra đặc biệt khí tức. Xa Dạ ánh mắt ở các loại trái cây dao động, cuối cùng dừng lại ở hệ ZOAN nguyên thu chủng khu vực. Ở nơi đó, bày ra năm viên khiến người chú ý huyễn thú trùng trái ác quỷ. Chúng nó phân biệt là hệ ZOAN huyễn thú trùng bạ tổ no mi quỷ hút máu hình thái, hệ ZOAN huyễn thú trùng ị nụ no mi ba đầu chó địa ngục hình thái, hệ ZOAN huyễn thú trùng hệ bị no mi bất kỳ đại xà hình thái, hệ ZOAN huyễn thú trùng tỏ dạ trái cây bạch hổ hình thái, cùng với một viên cuối cùng hệ ZOAN huyễn thú trùng dạch huyễn no mi kỳ lân hình thái. Xa Dạ cẩn thận tỉ mỉ mỗi một viên trái cây, cảm thụ chúng nó ẩn chứa sức mạnh. Làm hắn xem xong hết thể hệ ZOAN trái ác quỷ sau, ánh mắt cuối cùng dường như bị nam châm hấp dẫn như thế, vững vàng mà khóa chặt ở một viên cuối cùng kỳ lân trái cây lên. Cái kia viên kỳ lân trái cây toàn thân hiện ra một loại thâm thúy màu tím, mặt ngoài có thần bí hoa văn, phản phất ở kể ra sự mạnh mẽ của nó cùng đặc biệt. Xa Dạ không kìm lòng được đưa tay ra, chậm rãi đưa về phía cái kia viên kỳ lân trái cây, phản phất nó là một cái tuyệt thế chất bảo. Phụ thân, ta quyết định, ta liền muốn nảy viên kỳ lân trái cây. Xa Dạ kiên định nói, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra đối với nảy viên trái cây khát vọng cùng quyết tâm. Xí Lọt hơi gật đầu, biểu thị đồng ý. Xạ Dạ thấy thế, cầm trong tay trái cây nhẹ nhàng thả xuống, sau đó không chút do dự mà cất bước hướng đi trái ác quỷ chóc ra dụng cụ. Xạ Dạ thiếu ra. Kệ Xạ Cơ lão nhìn thấy Xạ Dạ đi tới, đuổi bận bịu không mình hành lễ, đầy mặt cười định nói, làm phiền ngươi. Xa Dạ nói mà không có biểu cảm gì nói. Nơi nào, năng lực dọc kỳ phéo lờ gia tộc ra sức, là của ta vinh hạnh. Kệ Xạ Cỡ lão vội vã xua tay, nụ cười trên mặt càng định nọt. Kệ Xạ Cỡ lập từ khi 10 tuổi năm đó bị xỉ lọt từ phủ há giật mang sau khi ra ngoài, liền vẫn trung thành tuyệt đối vì là dọc kỳ phéo lờ gia tộc hiệu lực. Thời gian thấm thoát, hơn 30 năm thoáng qua liền qua, hắn hôm nay đối với dọc kỳ phéo lờ gia tộc trung thành từ lâu thâm căn cố đế. Ở gia tộc này bên trong, hắn không chỉ có thể thực hiện chính mình hết thảy mục tiêu, còn có thể hưởng thụ đến vô tận vinh hoa phú quý. Xạ Dạ bước chân không dừng, đi thẳng tới trái ác quỷ chóc gia dụng cụ trước, sau đó dường như thường ngày, thản nhiên tự đắc nằm ở bên trên. Kệ Xạ Cỡ lão thấy thế, cấp tốc khép lại khoang thí nghiệm cửa máy, cũng ở Xạ Dạ gật đầu ra hiệu dưới, không chút do dự mà ấn xuống khởi động nút bấm. Trong phút chốc, chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp, khoang thí nghiệm bên trong nhất thời xương trắng tràn ngập, dường như một đoàn dày đặc mây mù giống như bốc lên. Này đoàn xương trắng cấp tốc huyết tán ra đến, trong chớp mắt liền đem toàn bộ khoang thí nghiệm đều bao phủ trong đó, Xạ Dạ bóng người cũng ở này đoàn xương trắng che lấp dưới, hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà lúc này Xạ Dạ ở bị xương trắng bao phủ trong nấy mắt, đột nhiên cảm giác được một cô mãnh liệt nghẹt thở cảm giác kéo tới. Này cố cảm giác dị thường khó chịu, phản phất có một đôi bàn tay lớn vô hình chăm chú chặn lại cổ họng của hắn, nhường hắn hầu như không thể thở nổi. Xạ Dạ thân thể bản năng bắt đầu dãy rủa, hắn muốn tránh thoát này cố khiến người nghẹt thở sức mạnh, nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể lay động đoàn kia xương trắng mảy may. Cuối cùng, Xạ Dạ ý thức từ từ mơ hồ, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình kéo vào sâu sắc trong bóng tối. Hắn thân thể cũng không lại giống như trước như vậy kịch liệt dãy rủa, mà là từ từ yên tĩnh lại, phản phất mất đi hết thể sức sống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ, kỳ tích phát sinh. Lại như sở cột như thế, Xạ Dạ nguyên bản bằng phẳng đến như cùng một đường thẳng tâm địa đồ, đột nhiên bắt đầu có quy luật nhảy lên lên. Cùng lúc đó, nhịp tim đập của hắn cũng từ nguyên bản tĩnh mịch bên trong lần nữa khôi phục, bắt đầu từ con số 0, từ từ tăng nhanh, phản phất là bị một loại sức mạnh thần bí nào đó một lần nữa kích hoạt. Đợi đến đoàn kia xương trắng chậm rãi tản đi sau, Xạ Dạ bình thản nằm ở khoang thí nghiệm bên trong, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, nhưng hô hấp nhưng vững vàng mà mạnh mẽ. Kệ Xạ Cỡ là sốt sáng mà nhìn kỹ tất cả những thứ này, làm hắn nhìn thấy Xạ Dạ sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật khôi phục bình thường thời điểm, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn không chút do dự mà ấn xuống một cái nút bấm, cái nút này tựa hồ là chuyên môn vì là tỉnh lại Xạ Dạ mà thiết kế. Theo nút bấm ấn xuống, nguyên bản còn đang say giấc nồng Xạ Dạ, đột nhiên như bị món đồ gì đột nhiên thức tỉnh như thế, thân thể run lên bần bật, hai mắt cũng cấp tốc mở. Khoang cửa từ từ mở ra, Xạ Dạ có chút ảm đạm ngồi, hắn đầu còn ở mơ hồ làm đau, cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Kệ Xạ Cỡ lão thấy thế, vội vàng tiến ra đón, thân thiết hỏi, cảm giác như thế nào, Xạ Dạ thiếu gia? Xạ Dạ lắc lắc đầu, thử để cho mình tỉnh táo một ít, sau đó nói, không có gì, chính là có chút choáng váng đầu, còn có chút vô lực. Nghe được Xạ Dạ trả lời, Kệ Xạ Cỡ lập thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết những thứ này đều là bình thường phản ứng. Dù sao, Xạ Dạ mới vừa trải qua một hồi sinh tử thử thách, thân thể cần một ít thời gian đến khôi phục. Xạ Dạ chậm rãi đi xuống khoang thí nghiệm, bước chân của hắn có chút lảo đảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngã chồng vó. Kệ Xạ Cỡ lão thấy thế, vội vã đưa tay đỡ lấy hắn, cũng theo thường lệ đem khối này hải lâu thạch đưa cho Xạ Dạ. Chương 1606, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 11, chương 1606, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 11, Xạ Dạ tiếp nhận hải lâu thạch, nguyên bản hắn cho rằng sẽ giống như trước như thế, lập tức cảm nhận được cái kia cố quen thuộc cảm giác vô lực, nhưng lần này, cái gì đều không có phát sinh. Hắn kinh ngạc xem trong tay hải lâu thạch, sau đó nở nụ cười, nói, đây chính là chạm đến hải lâu thạch cảm giác sao? Sau đó, Xạ Dạ như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì như thế, bước chân trở nên gấp gáp lên, hắn bước nhanh hướng đi phòng quan sát. Vừa tiến vào phòng quan sát, ánh mắt của mọi người lại như bị nam châm hấp dẫn như thế, đồng loạt nhìn về phía Xạ Dạ. Xí Lọc thấy thế, liền vội vàng đem trong tay kỳ lân trái cây đưa tới Xạ Dạ trước mặt. Xạ Dạ tiếp nhận trái cây, nhưng không có như những người khác dự đoán như vậy lập tức đem nuốt vào, mà là chăm chú nắm trong tay, nhìn chăm chú nó. Một lát sau, Xạ Dạ ngẩng đầu lên, nhìn Xí Lọc, trong mắt lập lòe vẻ mong đợi, nhẹ giọng nói, "Cha, ta nghĩ trước tiên đi cảm thụ một chút bơi cảm giác, sau đó lại ăn đi nải viên trái ác quỷ." Tiếng nói của hắn vừa ra, trong cả căn phòng nhất thời yên lặng như tờ. Hết thảy mọi người sửng sốt, bao quát xì lọ bản thân. Yêu cầu này thực sự là quá ngoài ý muốn, dù sao đối với trái ác quỷ người nắm giữ tới nói, bơi là một cái tuyệt đối cấm kỵ sự tình. Nhưng mà, xì lọ rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra một cái lý giải mỉm cười, nói, "Tốt, theo ngươi làm sao quyết định?" Nghe được xì lọ trả lời, Xạ Dạ trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đang lúc này, một bên sở cụt đột nhiên như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như kêu lên, "Ai nha, ta mới vừa làm sao liền không nghĩ tới đây." Nguyên lai, like, sở cụt khi nghe đến Xạ Dạ sau, mới ý thức tới chính mình cũng vẫn khát vọng có thể lại lần nữa vui chơi biển rộng. Muốn biết, một khi ăn trái ác quỷ, liền mang ý nghĩa vinh viễn cùng bơi cách biệt. Sở Cốt từ khi 6 tuổi thời điểm ăn trái ác quỷ sau, liền cũng không có cơ hội nữa xuống biển cố gắng bơi qua bình. Đây đối với yêu quý biển rộng nàng tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tiếc nuối khổng lồ. Không chỉ là Sở Cốt, trừ Kệ Xạ cái này đặc thù tồn tại ở ngoài, còn lại tất cả mọi người ở ăn trái ác quỷ sau, đều mất đi bơi năng lực. Này đối với bọn hắn tới nói, liền như là mất đi trong cuộc sống một phần, là một cái không cách nào bù đắp tiếc nuối. Nghĩ tới đây, Sở Cốt tâm tình lại trở nên hơi hạ. "Xạ Dạ, ngươi mới vừa làm sao không nhắc nhở ta a?" Sở Cốt đầy mặt u oán nhìn chằm chằm Xạ Dạ, hờn dỗi oán giận nói. Xạ Dạ bị tỉ tỉ bất thình lình chất vấn làm cho có chút không ứng phó kịp, trên mặt hắn lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, gãi gãi đầu, giải thích, ai nha, tỷ tỷ, ta cũng là mới vừa mới nhớ tới đến mà. Dù sao, trái ác quỷ từ trong thân thể biến mất nhưng là cái cơ hội ngàn năm một thở, nếu như không cố gắng lợi dụng khoảng thời gian này đi thỏa thích chơi đùa một phen, cái kia thật đúng là quá đáng tiếc. Xa dạ trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời cũng không khỏi vì chính mình sơ ý bất cẩn cảm thấy có chút ảo não. Xí lọc thấy thế, vội vã cười điều đình, được rồi, các loại mọi người đều kết thúc sau, ngươi lại đi ra ngoài học bơi cũng không muộn nha. Nghe được xí lọc, xa dạ như chút được gánh nặng, vội vàng gật đầu đáp, là. Sau đó hắn như hải tử ngoan như thế, ôm cái kia viên trái ác quỷ, quy củ ngồi trở lại vị trí của mình. Nhưng mà, người chung quanh ánh mắt lại làm cho xạ dạ có chút đứng ngồi không yên. Vô số đạo lũ ván ánh mắt, dường như súng máy như thế, đồng loạt bắn về phía hắn, dường như muốn ở trên người hắn đâm ra vô số lỗ thủng giống như. Xạ dạ mặt bám một hồi liền đỏ, hắn cúi đầu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đang lúc này, xì lọt âm thanh truyền đến, Cổ Phi, đến ngươi. Cổ Phi nghe được phụ thân triệu hoán, lập tức đông cảm thấy phân chấn, bước nhanh đi lên phía trước, đắc, đến, cha. Xì lọt nhìn đứng ở trước mặt Cổ Phi, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, hắn tò mò hỏi. Ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ để đổi trái ác quỷ đây, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là nhiệt độ trái cây không hợp tâm ý của ngươi sao? Cổ Phi nghe vậy, thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, biểu thị tán đồng. Ta am hiểu quyền pháp, này viên nhiệt độ trái cây cùng ta xứng đôi độ không hề cao, đối với thực lực của ta tăng cường không lớn, ta nghĩ đổi một viên trái ác quỷ. Cổ Phi vẻ mặt thành thật nói rằng, xì lọt đối với Cổ Phi ý nghĩ tỏ ra là đã hiểu, trái ác quỷ đặc tính cùng năng lực cá nhân xứng đôi độ đối với thực lực tăng lên tầm quan trọng. Nhiệt độ trái cây ở chưa thức tỉnh trước, có khả năng sản sinh nhiệt độ phạm vi tương đương có hạn, chỉ là linh đến 100 độ C sự thiếu sót này ở trong chiến đấu không thể nghi ngờ là to lớn, bởi vì bất kỳ hơi cụ thực lực mạnh người đều có thể dễ dàng không nhìn như vậy nhiệt độ. Muốn nhường nhiệt độ trái cây thức tỉnh, khó khăn kia có thể nói là cực cao. Trừ chính phủ thế giới bên trong một ít lao ra hỏa này, toàn bộ rộng lớn biển rộng, thậm chí bao gồm dọc kỳ phéo lở vương quốc ở bên trong, có thể làm đến điểm này người gộp lại đều không vượt qua 10 cái. Cùng với đem thời gian dài cùng tinh lực lãng phí ở đánh cược nhiệt độ trái cây liệu sẽ có thức tỉnh lên, còn không bằng lựa chọn một viên càng thích hợp Cổ Phỉ trái ác quỷ. Dù sao, Cổ Phỉ am hiểu nhất là quyền pháp, cho dù là bình thường nhất hệ ZOAN trái ác quỷ, đối với hắn thực lực tăng cường cũng sẽ so với nhiệt độ trái cây càng hiện ra. Xi Lọt âm thầm suy nghĩ, sau đó mỉm cười đối với Cổ Phỉ gật đầu ra hiệu nói, chọn một viên đi. Cổ Phỉ nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn, hắn không thể chờ đợi được nữa đi tới bày ra trái ác quỷ trước bàn. Kỳ thực, ở trong lòng hắn, sớm đã có ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu, cái kia chính là hệ bạ rẻ mẹ xì ạ nát tan trái cây. Phàm là bị đụng vào qua đồ vật, đều không ngoại lệ đều sẽ bị triệt để nát tan, hóa thành một chồng một mịn. Cường đại như vậy năng lực quả thực chính là vì hắn loại này thể tu lượng thần đặt làm. Tưởng tượng một chút, làm hắn bung ra một quyền thời điểm, cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ sẽ như mưa to gió lớn giống như chút xuống mà ra, bất kỳ vật thể ở nguồn sức mạnh này trước mặt cũng như cùng giấy như thế, trong nháy mắt bị hoành thành mảnh vỡ. Công kích kinh khủng như thế lực, không chỉ nhường Cổ Phỉ ở trong chiến đấu thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn có thể làm cho hắn vượt cấp khiêu chiến thực lực càng đối thủ mạnh mẽ. Nếu như một vị đại tướng ở không hề phòng bị tình huống cùng Cổ Phỉ đấu một quyền, như vậy vị này lớn đưa cánh tay e sợ sẽ trong nháy mắt bị nát tan thành vô số bé nhỏ mảnh vỡ. Đây chính là nát tan trái cây bá đạo chỗ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nát tan trái cây bá đạo trình độ không kém chút nào ở Gụ Dạ Nomi, thậm chí có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Nó hoàn toàn có năng lực cùng Gụ Dạ Nomi ganh đua cao thấp, tranh cướp mạnh nhất hệ bạ rẻ mẹ xì ạ trái ác quỷ tên gọi. Nhưng mà ở bị xì lọt thu được trước, này viên mạnh mẽ trái ác quỷ vẫn bị Thiên Long Nhân coi như tuyệt thế chân bảo giống như đem gắt xó, tuyệt không nhường nó có lưu lạc đi ra ngoài cơ hội. Giờ khắc này, Cổ Phỉ đem nát tan trái cây nắm thật chặt ở trong tay, ánh mắt của hắn rơi vào phụ thân trên người xì lọt, trong mắt lộ ra đối với nảy viên trái cây chờ mong cùng khát vọng. Chương 1607, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ 12. Chương 1607, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ 12. Mà xì lọt đang nhìn đến Cổ Phỉ trong tay nát tan trái cây sau, trong mắt đầu tiên là lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, tựa hồ đối với tất cả những thứ này sớm có dự liệu. Xì lọt mỉm cười hướng về Cổ Phỉ gật gật đầu. Tuy rằng nát tan trái cây quý giá cùng mạnh mẽ, nhưng cùng con trai của chính mình so với, này viên trái cây giá trị liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Quả thật, nát tan trái cây làm xì lọt đông đảo hệ vạ rẻ mẹ xì ạ trái ác quỷ bên trong người tài ba, xếp hạng tuyệt đối có thể đứng hàng trước ba. Này viên trái cây tiềm lực to lớn, nếu như có thể thiện thêm lợi dụng, bồi dưỡng được một ít rất có tiềm lực nhân tài, như vậy nó mang đến hiệu quả sẽ là một cộng một lớn hơn hai, thậm chí có thể chế tạo ra một cái khác dâu trắng cấp bậc cường giả, do đó tăng thêm một bước dọc kỳ phéo lờ gia tộc nội tình. Nhưng mà đem như vậy quý giá nát tan trái cây giao cho Cổ Phỉ, tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng. Dù sao, Cổ Phỉ bây giờ đã 26 tuổi, hắn thực lực tuy rằng coi như không tệ, nhưng cũng chỉ có thể coi là đúng quy đúng cụ. Dựa theo trước mắt hắn phát triển xu thế đến xem, tương lai nhiều lắm cũng chính là cái chuẩn đại tướng trình độ. Cho dù thêm vào nát tan trái cây trợ lực, nhưng hắn thực lực miễn cưỡng đạt đến đại tướng cấp bậc, vậy cũng khẳng định là hết thảy đại tướng bên trong yếu nhất một cái. Có điều, chính là củ cải rau xanh, mỗi cái có yêu ai nhường Cổ Phỉ đối với nảy viên nát tan trái cây có tình cảm đây. Cứ việc này viên trái cây ở trong tay hắn có thể sẽ bị lãng phí, nhưng trong tay xì lọ còn có phụ họa Nomi cùng thiên thai trái cây ngang ngửa dạng mạnh mẽ trái ác quỷ, chúng nó uy lực không kém chút nào ở nát tan trái cây. Làng Cổ Phỉ nhìn thấy phụ thân gật đầu biểu thị sau khi đồng ý, hắn lập tức mừng rỡ, hưng phấn lớn tiếng nói tạ, cảm ơn cha. Kỳ thực, đang lựa chọn này viên trái ác quỷ thời điểm, Cổ Phỉ trong lòng cũng vẫn thấp thỏm bất an, lo lắng phụ thân sẽ phản đối quyết định của hắn. Dù sao hắn đã 26 tuổi, cái tuổi này đối với rất nhiều người tới nói, đã xem như là khá là thành thục giai đoạn. Nhưng mà, cùng hắn một ít ca ca tỷ tỷ so với, thiên phú của hắn lại có vẻ thua chị em. Đặc biệt là làm hắn nhìn thấy cái kia viên nát tan trái cây thời điểm, trong lòng càng là dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn động. Này viên trái cây thể hiện ra sức mạnh, hiển nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là không kém chút nào ở dâu trắng gù dạ Nomi. Năng lực mạnh mẽ như vậy, nếu như bị hắn trả đạp, cái kia thật đúng là phung phí của trời a. Cổ Phỉ ở trong lòng âm thầm vì chính mình quyết khích, hắn quyết định, ở ăn này viên trái ác quỷ sau khi, nhất định phải cố gắng gấp bội huấn luyện, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, tuyệt không thể phụ lòng này viên mạnh mẽ trái ác quỷ. Đi chọc ra thể nội trái cây năng lực đi. Xi Lọt mặt mỉm cười nói với Cổ Phỉ. Cổ Phỉ gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng cầm trong tay trái cây để ở một bên, xoay người hướng về phòng thí nghiệm phương hướng đi đến. Tiến vào phòng thí nghiệm sau, hắn cùng chính đang bận bịu kệ xạ cơ là hỏi thăm một chút, liền đi thẳng tới khoang thí nghiệm trước. Cổ Phỉ chậm rãi nằm tiến vào khoang thí nghiệm bên trong, điều chỉnh tốt tư thế của chính mình, chuẩn bị nên tiếp sau đó quá trình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ, khoang thí nghiệm khoang cửa từ từ mở ra. Cổ Phỉ có chút mỏi mệt từ bên trong đi ra, bước tiến của hắn có vẻ hơi nặng nề, hiển nhiên mới vừa quá trình đối với hắn mà nói cũng không thoải mái. Cổ Phỉ đi tới Xí Lọt trước mặt, sắc mặt của hắn sơ lược hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt bên trong nhưng để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tâm. Giống như Sa Dạ, hắn cũng không có nóng lòng lập tức ăn trái ác quỷ, mà là dự định trước tiên cố gắng cảm thụ một chút loại kia sẽ không bị biển rộng nguyền rủa cảm giác đến tột cùng là thế nào. Xí Lọt nhìn Cổ Phỉ, hắn có thể lý giải ý nghĩ của đối phương, vì lẽ đó cũng không có giục hắn. Tiếp đó, rốt cục đến phiên Walker. Walker làm Xí Lọt thứ hai đếm ngược đứa bé, hắn tồn tại cho tới nay đều được quan tâm. Walker nguyên bản nắm giữ năng lực là axit trái cây, loại trái cây này giao cho hắn cực kỳ mạnh mẽ ăn mòn năng lực. Lúc trước hải quân bản bộ chiến đấu bên trong, cứ việc Walker cũng không am hiểu trực tiếp chiến đấu, nhưng hắn dựa vào axit trái cây năng lực, cho dù là đối mặt thực lực mạnh mẽ trung tướng, cũng có thể làm cho đối phương khó có thể từ trong tay hắn chiếm được tiện nghi. Nhưng mà, nhường Xí Lọt cảm thấy nghi hoặc là Walker dĩ nhiên đưa ra muốn thay đổi trái ác quỷ. Ở trong mắt Xí Lọt, Walker cũng không phải loại kia điển hình chiến đấu hình người mới. Thiên phú của hắn càng nhiều thể hiện ở hắn cái kia viên thông minh đại não lên. Trên thực tế, Walker là dọc kỳ phéo lở ra trong tộc trừ Tesla ở ngoài, cái thứ hai đối với nghiên cứu tràn ngập nhiệt tình người. Thậm chí ngay cả Tesla đều tán thưởng sự thông minh của hắn không kém hơn chính mình lao sư kệ xạ cơ lão. Cứ việc bây giờ Walker mới vẹn vẹn 17 tuổi, nhưng hắn ở nghiên cứu sinh vật phương diện đã thể hiện ra tương đương thành thục độ. Lúc trước, làm Tesla chăm chú ở nghiên cứu binh khí chiến tranh thời điểm, Walker cũng ở một bên hiệp trợ. Thông qua như vậy trải qua, Walker tích lũy lượng lớn tri thức. Có điều, cùng Tesla không giống là, Tesla có thể ở nghiên cứu đồng thời không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, mà Walker tựa hồ càng nghiêng về đem tinh lực tập trung ở nghiên cứu lĩnh vực. Nhưng mà, Walker thực lực nhưng khá thấp hơi, kém xa Tesla như vậy có thể đang tăng lên thực lực bản thân đồng thời, còn có thể chú ý nghiên cứu khoa học công tác. Đối mặt tình huống như thế, Walker không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng ủ rũ. Cha, axit trái cây đối với ta nghiên cứu cũng không có quá giúp đỡ lớn a. Walker mang theo hầy này nói. Có điều, ta ở ngài thu thập trái ác quỷ bên trong, phát hiện một viên đặc biệt thích hợp ta trái cây, nó không chỉ có thể tăng cường thực lực của ta, còn có thể đối với ta nghiên cứu đưa đến tác dụng phụ trợ đây. Walker cảm giác mình yêu cầu như thế tựa hồ có chút quá mức, dù sao hắn cũng không phải là chiến đấu hình người mới, nhưng muốn chiếm dụng một viên quý giá trái ác quỷ, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia hổ thẹn. Xí Lọt nghe được Walker sau, trong lòng nhất thời sản sinh hiếu kỳ, hắn hỏi tới, ồ, đến tột cùng là cái gì trái cây thần kỳ như thế, đã có thể cho ngươi tăng cường thực lực, lại có thể cho ngươi tiếp tục làm công việc nghiên cứu đây. Walker nghe vậy, lập tức đưa mắt tìm đến phía cha phía sau, sau đó chỉ vào một viên trái cây nói, chính là cái kia viên, hệ vạ dẹ mẹ xì ạ nổ cổ nổ cổ nomi. Xí Lọt theo Walker chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy cái kia viên nổ cổ nổ cổ nomi. Hắn đối với này viên trái cây ấn tượng khá là sâu sắc, tựa hồ nhớ tới nó là lúc trước ở vương quốc dùng thời điểm thu hoạch đến. Đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên đều không có nhân tuyển chọn này viên trái cây. Nói đến, này viên trái cây năng lực kỳ thực không tính đặc biệt mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không thể tính yếu. Then chốt chính là ở làm sao đi mở mang cùng lợi dụng nó. Nghĩ tới đây, Xí Lọt ánh mắt không tự chủ được rơi vào Walker trên người. Hắn đột nhiên nhớ tới, Walker tựa hồ vẫn ở nghiên cứu sinh vật học phương diện tri thức. Có thể, này viên nổ cổ Nomi thật sự có thể đối với hắn có trợ giúp đây. Đi đem bên trong cơ thể ngươi trái cây năng lực tách ra ngoài đi. Xí Lọt quả đoán nói rằng. Chương 1608, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 13, chương 1608, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 13, được rồi. Walker không chút do dự mà hồi đáp, sau đó xoay người hướng về phòng thí nghiệm đi đến. Tiến vào phòng thí nghiệm sau, Walker đầu tiên cùng hắn lao sư kệ xạ cờ là hỏi thăm một chút. Không sai, kệ xạ cờ là không chỉ là Tesla lao sư, cũng là Walker lao sư, càng là dọc kỷ phéo lở vương quốc giới khoa học nhân vật quyền uy. Ở quốc gia này giới khoa học bên trong, hầu như có trẻ tuổi nhà khoa học đều muốn tôn xưng hắn một tiếng lao sư. Kệ xạ cờ lão lấy chắc việc nghiên cứu khoa học năng lực cùng đối với học sinh dốc lòng giáo dục mà nghe tên. Hắn thường thường sẽ chọn những kia có đột xuất nghiên cứu khoa học thiên phú học sinh tiến hành chỉ đạo, trợ giúp bọn họ ở khoa học lĩnh vực đạt được càng to lớn hơn thành tựu. Có thể nói, kệ xạ cờ là ở dọc kỷ phéo lở vương quốc giới khoa học bên trong được hưởng danh dự cực cao, thậm chí ngay cả chính phủ thế giới đều đối với hắn khá là kiêng kỵ, đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. ở dâu kỳ phèo lở vương quốc tiền thưởng chưa bị hủy bỏ trước, kể xạ cờ lão mức tiền thưởng chỉ đứng sau Tesla, hơn nữa quy định chỉ có thể bắt sống, có thể thấy được tầm quan trọng của hắn cùng độ nguy hiểm. Walker hít sâu một hơi, chậm rãi nằm vào khoang thí nghiệm bên trong, cửa máy sau lưng hắn chậm rãi đóng, phát sinh nhẹ nhàng cùng cụm âm thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian nửa tiếng có vẻ đặc biệt dài lâu. Rốt cục, cửa máy lại lần nữa mở ra, phát sinh nhẹ nhàng nóng âm thanh. Walker sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn khó khăn ngồi dậy, thân thể có chút lay động, phảng phất mới vừa trải qua một hồi kịch liệt bão táp. Hắn từ khoang thí nghiệm bên trong chậm rãi đi xuống, mỗi một bước đều có vẻ hơi vất vả. Làm hắn nhìn thấy kệ xạ cơ là cái kia tràn ngập lo lắng vẻ mặt thời điểm, hắn nỗ lực bỏ ra một cái mỉm cười, thử làm cho đối phương yên tâm. Ta không có chuyện gì. Tiếng nói của hắn có chút suy yếu, nhưng vẫn là tận lực để cho mình ngữ khí có vẻ ung dung một ít. Nói xong, Walker không có dừng lại lâu, hắn trực tiếp hướng về phòng quan sát đi đến. Ở nơi đó, cha của hắn chính chờ đợi hắn, trong tay cầm một viên nổ cổ Nomi. Này viên trái cây tỏa ra hào quang nhàn nhạt, xem ra vô cùng mê người. Walker tiếp nhận nổ cổ Nomi, cũng không có như những người khác như vậy không thể chờ đợi được nữa ăn đi nó. Hắn đem trái cây cẩn thận từng ly từng tí một nâng ở trong tay, phản phất nó là một cái bảo vật quý giá. Hắn quyết định trước tiên cùng xạ ra bọn họ đồng thời, đi cảm thụ một chút biển rộng cảm giác. Dù sao, bọn họ lần trước ở trong biển rộng Nau Du, vẫn là năm khi 6 tuổi. Khi đó bọn họ, ngây thơ, đối với cái thế giới này tràn ngập tò mò cùng thăm dò dục vọng. Mà hiện tại, bọn họ cũng đã lớn lên, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đối với biển rộng nóng trông vẫn như cũ như lúc ban đầu. Si Lọt ánh mắt liếc nhìn một vòng người chung quanh, sau đó mở miệng hỏi, còn có muốn chọc ra trái ác quỷ sao? Tiếng nói của hắn ở yên tĩnh phòng quan sát bên trong vang vọng, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Tiếp đó, Si Lọt ánh mắt cường điệu dừng lại ở Edith, Ever các loại mấy người trên mặt, tựa hồ đang đợi bọn họ đáp lại. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có một mảnh trầm mặc, không có người nói chuyện. Si Lọt thấy thế, mở miệng lần nữa, lần này ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Edith trên người. Edith, ngươi có muốn hay không đem Hỉ Hỉ Nomi đổi thành phụ họa Nomi? Ngữ khí của hắn rất ôn hòa, tựa hồ chỉ là một cái đơn giản kiến nghị. Edith nghe vậy, không chút do dự mà lắc đầu, ánh mắt của nàng kiên định mà tự tin. Hỉ Hỉ Nomi rất thích hợp ta. Nàng thanh âm chát chúa mà mạnh mẽ, không có do dự chút nào cùng chần chờ. Si Lọt thấy thế gật gật đầu. Ánh mắt của hắn sau đó rơi vào hệ vợ trên người. Hệ vợ bây giờ đã trở thành thực vật đại sư, đối với các loại thảm thực vật đào tạo kỹ xảo rõ như lòng bàn tay. Những năm gần đây, nàng tuy rằng ở chiến đấu phương diện cũng không có quá nhiều chiến tích, nhưng ở đối với thảm thực vật nghiên cứu cùng đào tạo lên nhưng là thanh danh truyền xa. Đặc biệt là nàng ở lương thực đào tạo phương diện thành tựu, càng là khiến người chú ý nhiều năm qua. Hệ vợ thông qua không ngừng thí nghiệm cùng cải tiến, thành công nhường các loại lương thực ở thu hoạch thời điểm sản lượng tăng gấp đôi, thậm chí đạt đến gấp 3-4 lần nhiều. Nay một thành quả làm cho tân thế giới dân chúng rốt cục có thể lấp đầy bụng, miễn cưỡng tiêu trừ đói bụng uy hiếp, nhường cuộc sống của bọn họ trạng thái đạt đến ấm no dây. Hệ vợ những này cử động, đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc trị dưới bách tính tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dân chúng đối với nàng tràn ngập lòng cảm kích, thậm chí đưa nàng tôn xưng vì là nữ thần. Hệ vợ bồi dưỡng ra đến lương thực, không chỉ giải quyết bách tính vấn đề no ấm, càng toàn bộ tân thế giới mang đến thay đổi to lớn. Ở mảnh này rộng lớn trên biển rộng, hải tặc nghề nghiệp này tuy rằng nhìn như phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế, phần lớn hải tặc đều là cùng đường mạt lộ bách tính. Bọn họ bởi vì sinh hoạt bức bách, cũng không đủ đồ ăn no bụng, cuối cùng mới bị ép bị trở thành hải tặc, bị một đám dã tâm bừng bừng người tụ tập cùng nhau, qua phiêu bạt bất định sinh hoạt. Nhưng mà, bây giờ tân thế giới hải tặc số lượng lại bắt đầu kịch liệt giảm thiểu. Đây cũng không phải là bởi vì ẹ tịt các nàng mấy người nỗ lực gây nên, mà là bởi vì hải quân giáo huấn đã nhường thế nhân rõ ràng một sự thật, hải tặc là vĩnh viễn không cách nào bị triệt để tiêu diệt xong. Trên thực tế, chân chính có thể giải quyết hải tặc vấn đề phương pháp, xưa nay đều không phải dựa vào võ lực, mà là muốn thỏa mãn dân chúng cái bụng. Làm mọi người có thể lấp đầy bụng, trải qua an ổn sinh hoạt thời điểm, lại có ai sẽ đồng ý đem đầu của mình đứng ở trên thắt lưng quần, đi lang bạt cái kia tràn ngập nguy hiểm biển rộng đây. Đừng xem ở thế giới văn tỷ hệ sơ bên trong, các hải tặc tựa hồ phi thường tự do, nhưng cái kia vẹn vẹn là từ nhân vật chính góc độ tới đối xử vấn đề. Trên thực tế, ra biển đối với đại đa số người tới nói, đều là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ở biển rộng mênh mông lên, mỗi một cái ra biển người đều đối mặt cao đến, gần đẳng, 8 thành tỷ lệ tử vong. Chuyện này ý nghĩa là, ở 100 ra biển người ở trong, cuối cùng có thể có được chết tử tế người chỉ có 20 cái mà thôi. Càng không cần phải nói trên biển còn có những kia cùng hung cực các hải tặc, vẹn vẹn là trên biển cái kia ác liệt khí hậu điều kiện, cũng đủ để cho người táng thân bụng cá. Vì lẽ đó, ở thời đại này, ra biển liền giống như là chịu chết. Trừ phi đến cùng đường mạt lộ thời khắc cuối cùng, bằng không dân chúng là tuyệt đối sẽ không bất chấp nguy hiểm xuống biển. Dù sao, biển rộng tuy rằng dễ dàng đi ra ngoài, nhưng nghĩ phải an toàn trở về, hầu như là chuyện không thể nào. Bất kể là rong ruổi hải dương hải quân, vẫn là xương bá một phương hải tặc, cũng hoặc là chung quanh buôn ba các thương nhân, làm bọn họ bước lên mảnh này rộng lớn vô ngần đại dương màu xanh lam thời điểm, tổng sẽ đối mặt đủ loại uy hiếp. Những này uy hiếp khả năng đến từ dưới mặt biển ẩn giấu to lớn hải vương, chúng nó dương nhanh múa bước, khiến người sợ hãi, cũng khả năng đến từ trên mặt biển đột nhiên bạo phát kịch liệt chiến đấu, lửa đạn liên tục, khói thuốc súng tràn ngập, thậm chí khả năng đến từ cái kia biến hóa thất thường, biến đổi liên tục khí trời ác liệt, mưa to gió lớn, sóng to gió lớn, nhường người trong nháy mắt liền chôn thây biển rộng. Nhưng mà, liền ở như vậy một cái tràn ngập nguy cơ thế giới bên trong, có một người nhưng lấy nàng phương thức đặc biệt thay đổi rất nhiều người vận mệnh, nàng chính là Ever. Chương 1609, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 14, chương 1609, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 14. Những năm gần đây, hệ vợ thông qua không ngừng cố gắng cùng nghiên cứu, thành công bồi dưỡng ra một loại mức độ rất lớn tăng sản lương thực. Loại này thần kỳ lương thực, làm cho này nguyên bản thổ địa cằn cỗi, sinh hoạt khốn khổ địa phương dân chúng, rốt cục có thể theo dựa vào hai tay của chính mình, thực hiện ấm no, trải qua tương đối an ổn sinh hoạt. Trên thực tế, hệ vợ danh tiếng cũng không chỉ hạn chế ở dọc kỳ phéo lở vương quốc bên trong. Ở hải quân cùng chính phủ thế giới như vậy tổ chức to lớn bên trong, tên của nàng đồng dạng như sấm bên tai, hơn nữa còn là lấy một loại chính diện hình tượng bị mọi người biết rõ. Chuyện này thực sự là khiến người khó có thể tin, bởi vì dọc kỳ phéo lở vương quốc ở hải quân cùng chính phủ thế giới trong mắt, quả thực chính là một viên khó có thể nhổ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hầu như hết thảy đến từ dọc kỳ phéo lở vương quốc người, đều sẽ gặp đến hải quân cùng chính phủ thế giới căm thù cùng bài xích. Nhưng mà, chỉ có Ever, bất kể là ở hải quân bên trong vẫn là chính phủ thế giới bên trong, đều gợi ra một loại phức tạp tâm tình. Mọi người đối với nàng đã có kính nể cùng tán thưởng, bởi vì nàng làm ra cống hiến xác thực không thể coi thường, nhưng cùng lúc, cũng tồn tại một ít khó có thể dùng lời diễn tả được mâu thuẫn tâm lý, dù sao nàng đến từ cái kia bị căm thù dọc kỳ phéo lở vương quốc. Cứ việc hải quân cùng chính phủ thế giới đều tồn tại một ít làm ác, cũng có một nhóm người sẽ trợ trụ vi ngược, nhưng không thể coi thường là, trong đó cũng có thật nhiều lòng mang chính nghĩa, tâm hệ bách tính người. Hệ vợ cứu vớt vô số sinh mệnh cử động, không thể nghi ngờ cho những người này mang đến to lớn xúc động. Nhưng mà, hệ vợ danh tiếng sở dĩ không thể quy mô lớn truyền bá ra, nguyên nhân chủ yếu ở chính phủ thế giới cùng hải quân thượng tầng đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc thân phận có kiêng dè. Bọn họ không muốn đem lương thực sản lượng tăng vọt nguyên nhân thực sự truyền tin, lo lắng này sẽ gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền. Có điều, tuyệt đại đa số thế lực cao tầng đối với hệ vợ cống hiến rõ ràng trong lòng. Nàng ngồi dưỡng ra lương thực loại, không chỉ nhường dọc kỳ phéo lở vương quốc thực hiện lương thực tự cấp tự túc, thậm chí còn có dư lực dùng cho lối ra. Lượng lớn lương thực tràn vào thị trường, đối với thế giới lương thực giá sản sinh trực tiếp ảnh hưởng. Ở trong một khoảng thời gian, thế giới lương thực giá xuất hiện giảm cục diện. Nhưng tình huống như thế vẫn chưa kéo dài quá lâu, dù sao chỉ dựa vào tân thế giới lối ra chút ít giá thấp lương thực, vẫn cứ không cách nào hoàn toàn thỏa mãn toàn cầu nhu cầu. Mặc dù như thế, hệ vợ nỗ lực vẫn như cũ làm cho nguyên bản đắt đỏ lương thực giá có hạ xuống, này không thể nghi ngờ cho quảng đại dân chúng mang đến chân thực chỗ tốt. Nói tóm lại, có thể không chút nào khuyết đại nói, hệ vợ việc thiện cứu vớt vô số người sinh mệnh, nàng công lao không thể xóa nhòa. Bởi vậy, hệ vợ tuy rằng rất ít tự mình bước lên chiến trường, nhưng nàng phát ra vùng tác dụng so với những kia cả ngày ở trên chiến trường chém giết người càng then chốt. Ở dọc kỳ phèo lở trong vương quốc, hệ vợ địa vị có thể nói là hết sức quan trọng, làm dọc kỳ phèo lở vương quốc nông nghiệp đại thần nàng. Đặc biệt là ở tầng dưới chốt dân chúng bên trong, nàng càng bị tôn xưng vì là nữ như thần tồn tại. Có thể nói, ở một trình độ nào đó, hệ vợ thành công duy trì cái này khổng lồ tân thế giới ổn định cùng cân bằng. Là mẹ vợ cùng phụ thân ánh mắt tụ hợp thời điểm, nàng hơi lắc lắc đầu, tựa hồ ở lan truyền một loại nào đó tin tức. Tuy rằng mổ xạ Nomi ở chiến đấu phương diện biểu hiện cũng không như ý muốn, hơn nữa còn cần thông qua khiêu vũ đến triển khai năng lực, nhưng ở đào tạo các loại thảm thực vật thời điểm, nó hiệu quả nhưng khiến người thán phục, thậm chí so với mỏ gì Nomi còn muốn xuất sắc. Đạ vị sân rừng trái cây chủ yếu là thông qua tự thân kéo dài để phát huy tác dụng, mà hệ vợ mổ xạ Nomi thì lại càng đặc biệt, nó chỉ cần một viên nho nhỏ hạt giống, liền có thể cấp tốc sinh trưởng. Tỷ như, lương thực thông thường cần kinh nghiệm dài đến 5, 6 tháng sinh trưởng chu kỳ mới có thể thành thục, nhưng hệ vợ chỉ cần nhảy một đoạn duyên dáng vũ đạo, liền có thể làm cho quá trình này trong nháy mắt hoàn thành, trực tiếp thu hoạch thành thục lương thực. Hai người sự chênh lệch thực sự là quá mức rõ ràng, liền dường như lệch trời như thế khó có thể vượt qua. Xí Lọc đang nhìn đến hệ vợ cái kia kiên quyết từ chối ánh mắt sau, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cùng thất vọng tâm tình, hắn thật sâu thở dài một hơi. Tiếp đó, Xí Lọc ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người chung quanh, nhưng mà làm hắn cảm thấy thất vọng là, những người khác đều tựa hồ đối với chuyện này thờ ơ. Xí Lọc chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại ở Lọ Gặng, Lệ Ố Nạt cùng Eo ba người này trên người. Ba người này có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ đều là hệ ZOAN cổ đại loại trái ác quỷ năng lực giả. Ở bên ngoài, loại năng lực này có lẽ sẽ bị cho rằng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, nhưng ở dọc kỳ phéo lở gia tộc như vậy quái vật khổng lồ trước mặt, cổ đại loại ưu thế liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Tuy rằng cổ đại loại năng lực hồi phục so với phổ thông hệ ZOAN phải mạnh hơn một ít, nhưng đây đối với Xí Lọ tới nói, còn thiếu rất nhiều. Trong lòng Xí Lọ âm thầm suy nghĩ, làm hắn nhi tử, làm sao có thể vẹn vẹn thỏa mãn ở hệ ZOAN cổ đại loại năng lực như vậy đây? Chí ít cũng có thể nắm giữ nguyên thu chủng năng lực mới xứng đáng lên hắn thân phận và địa vị a. Nghĩ tới đây, Xí Lọ không chút do dự mà mở miệng hô, Lọ Gẳng, Lệ Ố Nạt, Bao Kẹo, ra khỏi hàng. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hầu như là theo bản năng mà, Lọ Gẳng, Lệ Ố Nạt cùng Kẹo ba người nghe được Xí Lọ mệnh lệnh sau, lập tức cất bước đi ra đội ngũ, đứng ở Xí Lọ trước mặt. Tới chọn mình muốn trái ác quỷ đi, hệ ZOAN cổ đại loại năng lực vẫn là quá yếu chút, ta Xí Lọ hải tử, hệ ZOAN, thấp nhất cũng nếu như nguyên thu chủng. Xí Lọ sức lực 10 phần nói rằng, tiếng nói của hắn ở trong không khí băng vọng, để lộ ra một loại không thể lay động quyết tâm. Nghe được câu này, Lọ Gẳng, Lệ Ố Nạt cùng Kẹo cũng không khỏi một trận yên lặng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đối với Xí Lọ yêu cầu cảm thấy có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Lọ Gẳng nhìn Xí Lọ, trong mắt lóe ra một chút do dự, sau đó mở miệng nói rằng, "Cha, chúng ta đối với mình hiện tại năng lực đã rất hài lòng, liền không cần như thế lãng phí đi." Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia không tình nguyện. Dù sao hắn hệ ZOAN cổ đại loại tỏ dạ trái cây xạ dễ ưu hình thái đã làm bạn hắn vượt qua hơn 30 năm tháng, hắn sớm thành thói quen loại sức mạnh này, đột nhiên muốn hắn thay đổi trái ác quỷ, trong lòng hắn quả thật có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng mà, Xí Lọt ngữ khí nhưng không có một chút nào buông lỏng, hắn như chặt đinh chém sắt nói rằng, đổi một cái, nơi này nguyên thú chủng, ngươi tùy ý chọn. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên định, phản phất đây là một cái không cách nào thay đổi quyết định. Xí Lọt sở dĩ như vậy kiên trì, kỳ thực là xuất phát từ đối với bọn nhỏ chân chính yêu mến. Hắn biết rõ sau đó tương lai tràn đầy bất ngờ cùng kiêu chiến, mà hắn mình đã mất đi tiên tri ưu thế. Sắp tới đem đến đại chiến bên trong, hắn nhất định phải bảo đảm các con của hắn đều có đầy đủ sức mạnh to lớn, mới có thể yên lòng đem trận này gian nan chiến đấu giao nâng cho bọn họ. Chương 1610, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 15, chương 1610, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 15, Lò Gằng nhìn chăm chú cha cái kia kiên quyết không rời vẻ mặt, trong lòng rõ ràng cha quyết định cũng không phải là bất cần cử chỉ. Hắn trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý nghe theo cha sắp xếp. Lò Gằng chậm rãi đi tới trái ác quỷ trước mặt, bước chân của hắn có vẻ hơi nặng nề, phản phất mỗi một bước đều gánh chịu quyết định trọng yếu. Ánh mắt của hắn liếc nhìn những kia bày ra chỉnh tề trái ác quỷ, nhưng không có ở hệ tự nhiên cùng hệ vạ rẻ mẹ xì ạ trái cây lên dừng lại lâu. Nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu nhường Lò Gằng đối với hệ ZOAN trái ác quỷ năng lực vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, hắn sớm thành thói quen dùng nhục thân đi chiến đấu, cảm thụ sức mạnh kia ở trong người phun trào cảm giác. Vì lẽ đó, sự lựa chọn của hắn phạm vi một cách tự nhiên thu nhỏ lại đến hệ ZOAN nguyên thú chủng. Lò Gằng ánh mắt cuối cùng rơi vào hệ ZOAN nguyên thú chủng Inu no Mi ba đầu chó địa ngục hình thái cùng hệ ZOAN nguyên thú chủng tỏ dạ trái cây bạch hổ hình thái này hai viên trái ác quỷ lên. Hắn chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ ở này hai cái lựa chọn trong lúc đó do dự không quyết định. Này hai viên trái ác quỷ đều cùng hắn quen thuộc xạ dễ ụt trái cây có tương tự chỗ, đặc biệt là bạch hổ trái cây, nó cùng Lò Gằng xạ dễ ụt trái cây cùng thuộc về tỏ dạ trái cây loại hình. Nhưng mà, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, Lò Gằng vẫn là quyết định đem bạch hổ trái cây lưu cho mình hai cái đệ đệ. Dù sao, bọn họ cũng cần sức mạnh to lớn đến bảo vệ mình. Lò Gằng trong lòng nghĩ, mà ta đã có đủ thực lực. Quyết định sau, Lò Gằng không chút do dự mà đưa tay ra, đem ba đầu chó địa ngục trái cây từ khung biểu diễn lên lấy xuống. "Cha, ta chọn xong, liền muốn nó." Lò Gằng âm thanh kiên định mà mạnh mẽ, phản phất quyết định này là hắn trải qua đắn đo suy nghĩ sau tất nhiên lựa chọn. Xí Lọt nhìn Lò Gằng trong tay ba đầu chó địa ngục trái cây, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho là Lò Gằng sẽ chọn bạch hổ trái cây, dù sao cái kia cùng hắn xạ dễ ụt trái cây càng tương tự. Nhưng hiện tại xem ra, Lò Gằng có chính mình suy tính. "Ngươi thật nghĩ được chưa? Một khi làm ra lựa chọn, liền tuyệt đối không có đổi ý chỗ trống." Xí Lọt một mặt ngưng trọng nhìn Lò Gằng, chỉnh trọng việc hỏi. Lò Gằng không chút do dự mà gật gật đầu, khóe miệng còn vung lên nụ cười nhạt, phản phất đối với quyết định của chính mình tràn ngập tự tin. "Ta nhớ tới này viên trái ác quỷ, từ ta khi còn bé lựa chọn trái ác quỷ thời điểm, nó liền vẫn lặng lặng chờ ở nơi đó. Đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên vẫn luôn không có nhân tuyển chọn nó. Đã như vậy, vậy nó liền là của ta rồi." Lò Gằng nắm thật chặt trong tay trái ác quỷ, phản phất đó là một cái tuyệt thế chân bảo. Xí Lọt nghe được Lò Gằng, không khỏi cũng nở một nụ cười. Chính hắn cũng đã nhớ không rõ này viên trái ác quỷ là lúc nào được, có thể là cực kỳ lâu trước đây đi. Lò Gằng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem trái ác quỷ để ở một bên, sau đó không chút do dự mà cất bước hướng đi phòng thí nghiệm. Bước tiến của hắn kiên định mà mạnh mẽ, mỗi một bước cũng giống như là ở hướng về qua đi chính mình cáo biệt. Theo bước chân của hắn di động, khiến người kinh ngạc sự tình phát sinh, hắn thân thể bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Bắp thịt của hắn trở nên càng thêm phát đạt, xương cốt cũng biến thành càng thêm trắng kiện, trên người tóc cũng bắt đầu sinh trưởng. Trong chớp mắt, hắn đã hoàn thành mỗi cái vị trí thu hóa, biến thành một con uy phong lẫm liệt xạ dễ út. Làm hắn đi tới phòng thí nghiệm trước cửa thời điểm, hắn đã hoàn toàn biến thành một con xạ dễ út. Nhưng mà, ngay ở hắn bước vào phòng thí nghiệm trong nháy mắt, cái kia cố mạnh mẽ trái cây năng lực nhưng như là bị một nguồn sức mạnh vô hình rút đi như thế, cấp tốc từ trong thân thể của hắn rút đi. Lò Gằng thân thể từ từ khôi phục thành nhân loại dáng dấp, phản phất đang cùng con kia làm bạn hắn 20, 30 năm xạ dễ út làm cuối cùng nói lời từ biệt. "Gặp lại, xạ dễ út." Lò Gằng âm thanh ở khoang thí nghiệm bên trong vang vọng, mang theo một tia quyết tuyệt cùng không muốn. Hắn lặng lặng nằm ở khoang thí nghiệm bên trong, cửa máy chậm rãi hợp lại, đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra. Theo khởi động nút bấm bị ấn xuống, một cỗ xương trắng từ khoang thí nghiệm dưới đáy dâng trào ra, cấp tốc tràn ngập ra. Xương trắng dường như một tầng lụa mỏng, đem Lò Gằng bóng người bao phủ trong đó, nhường người không cách nào thấy rõ mặt mũi hắn. Xí Lọt đứng ở khoang thí nghiệm ở ngoài, nhìn chăm chú bị xương trắng bao phủ Lò Gằng, trong lòng yên lặng cầu khẩn hắn có thể bình an vô sự. Hắn biết, Lò Gằng sẽ ở nửa giờ sau mới sẽ từ thí nghiệm bên trong tỉnh lại. Xí Lọt hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía một bên Lệ Ô Na. "Lệ Ô Na, ngươi cũng một lần nữa chọn một viên đi." Xí Lọt âm thanh bình tĩnh mà kiên định. Lệ Ô Na nghe được Xí Lọt, thoáng chần chờ một chút. Ánh mắt của hắn rơi vào cha trên người, nhìn thấy hắn cái kia tràn ngập cổ vũ cùng khẳng định ánh mắt. Ở cha ủng hộ, Lệ Ố Nạt rốt cục gật gật đầu, cất bước hướng đi những kia trái ác quỷ. Lệ Ố Nạt đi tới trái ác quỷ trước, ánh mắt của hắn đồng dạng cũng không có như những người khác như vậy ở hệ tự nhiên cùng hệ vạ rẻ mẹ xì ạ trái ác quỷ trải qua nhiều dừng lại, mà là trực tiếp rơi vào huyễn thú chủng trái ác quỷ lên. Trải qua một phen do dự, Lệ Ố Nạt cuối cùng vẫn là đưa tay ra, chậm rãi cầm lấy cái kia viên mọc ra cánh rơi màu đỏ trái ác quỷ. Này viên trái cây mặt ngoài bóng loáng như tơ, tỏa ra yếu ớt hồng quang, phản phất ở kể ra nó khác với tất cả mọi người. Hệ ZOAN nguyên thu chủng bạ tổ no mi quỷ hút máu hình thái, đây là một viên cực kỳ hiếm thấy trái ác quỷ, nắm giữ sức mạnh to lớn cùng đặc biệt năng lực. Lệ Ố Nạt đem bạ tổ no mi nắm trong tay, cảm thụ nó chuyển tới yếu ớt sóng năng lượng, sau đó quay đầu nhìn về phía Xí Lọt. Silo nhìn lệ ố nạt trong tay bạ tổ no mi, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Sau đó khẽ gật đầu, biểu thị đối với lệ ố nạt lựa chọn tán thành. Ta năng lực là thật song giang rực long hình thái, loại này hình thái nhường ta quen thuộc trên không trung tự do bay lượn, nếu như muốn ta đổi thành một viên không biết bay hệ ZOAN viễn thú chủng, ta e sợ sẽ phi thường không thích ứng. Vì lẽ đó trải qua đắn đo suy nghĩ, ta cảm thấy bạch hổ trái cây cùng hẽ bị no mi, dạ mạ tạ no họ rổ xỉ cũng không quá thích hợp ta, chỉ có bạ tổ no mi mới là thích hợp nhất sự lựa chọn của ta. Lệ ố nạt cặn kẽ giải thích ý nghĩ của chính mình. Xì lọc nghe lệ ố nạt giải thích, đam chiêu gật gật đầu, biểu thị hắn đã lý giải lệ ố nạt quyết định. Ở lệ ố nạt làm ra lựa chọn sau khi, mọi người đều đang đợi lò gẳng từ khoang thí nghiệm bên trong đi ra. Một khi lò gẳng hoàn thành chóc ra trái ác quỷ quá trình, lệ ố nạt là có thể tiến vào khoang thí nghiệm, bắt đầu chính hắn lột cách thủ thuật. Mà lúc này, xì lọc sức chú ý chuyển đến eo trên người. Hắn nhìn Hào Kẹo, mỉm cười nói, Hào Kẹo, đến phiên ngươi tới chọn một viên thích hợp ngươi trái cây. Hào Kẹo nghe được xì lọc la lên, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh đi tới phía trước. Đối với thay đổi trái cây năng lực chuyện này, bảo thái độ cùng lò gẳng cùng lệ ố nạt có chỗ bất đồng. Chương 1611, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 16, chương 1611, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 16, hắn cũng không có như bọn họ như vậy biểu hiện ra không tình nguyện, ngược lại, hắn đối với cơ hội này còn có vẻ hơi chờ mong. Dù sao, bảo thu được hệ ZOAN cổ đại loại dạy Nomi tam giác long hình thái mới bất quá thời gian mười mấy năm, hơn nữa hắn đối với tam giác long năng lực vận dụng chủ yếu tập trung ở phòng ngự cùng phương diện lực lượng. Nếu như có thể đổi thành một viên càng mạnh mẽ hơn huyền thu chủng trái cây, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái tăng cao thực lực cơ hội tốt, vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không bài xích. Bảo ánh mắt ở hệ tự nhiên cùng hệ bạ rẻ mẹ xì ạ trong lúc đó dao động bất định, phản phất ở giữa hai người này khó có thể lựa chọn. Hắn biết rõ chính mình khắp mọi mặt thực lực đều cũng không phải là tài năng xuất chúng, ở toàn bộ dọc kỳ phéo lờ ra trong tộc, hắn năng lực cũng vẹn vẹn ở vào trung đẳng trình độ mà thôi. Hồi tưởng lại ở hải quân bản bộ cái kia chàng kịch liệt chiến đấu, Bảo biểu hiện không hề mắt sáng. Hắn hầu như hoàn toàn ỷ lại trái ác quỷ sức mạnh đến tiến hành chiến đấu, mà hắn nắm giữ tam giác long hình thái, tuy rằng giao cho hắn không gì sánh kịp nhục thân cường độ, khiến cho hắn có thể ở trong vạn quân đấu đá lung tung, nhưng cùng với những cái khác ca ca các tỷ tỷ so với, hắn năng lực sát thực có vẻ hơi bình thường không có gì lạ. Bảo không khỏi bắt đầu suy nghĩ, có hay không nên từ bỏ hệ ZOAN trái ác quỷ mang đến mạnh mẽ nhục thân, ngược lại tu luyện hệ vạ dẹ mẹ xì ạ, đem trọng điểm đặt ở năng lực khai phá lên, để thu được năng lực cường đại hơn đây. Quyết định này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện dễ. Dù sao hệ ZOAN trái ác quỷ đã làm bạn hắn nhiều năm, mang đến cho hắn rất nhiều ưu thế. Nhưng mà, làm hắn đưa mắt tìm đến phía những kia hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái ác quỷ thời điểm, nhưng trong lòng dâng lên một cố khó có thể ức chế khát vọng. Những kia nắm giữ đủ mọi màu sắc, kỳ kỳ quái quái năng lực hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái ác quỷ, tựa hồ ẩn chứa vô tận độ khả thi cùng tiềm lực, nhường hắn tâm động không ngừng. Bao kéo nội tâm đang do dự cùng dãy rủa, hắn không biết quyết định này sẽ mang đến cho hắn thế nào ảnh hưởng. Là tiếp tục thủ vững hệ ZOAN ưu thế, vẫn là dũng cảm thử nghiệm hệ vạ dẹ mẹ xì ạ không biết lĩnh vực. Sự lựa chọn này dường như bày ở trước mặt hắn một đạo gian nan câu đố, chờ đợi hắn đi mở ra. Tuy rằng eo đối với những kia kỳ kỳ quái quái năng lực tràn ngập ngóng trông, dù sao những năng lực này không chỉ mạnh mẽ hơn nữa đẹp trai cực kỳ. Nhưng mà, hắn sâu trong nội tâm nhưng lại đối với mình cái kia thân thể mạnh mẽ có khó có thể dứt bỏ tình cảm. Ngay ở hắn do dự không quyết định thời khắc, ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào cuối cùng cái kia hai viên hệ ZOAN viễn thu chủng trái ác quỷ lên, ngắn ngủi dừng lại chốc lát. Này hai viên trái ác quỷ, một viên là hệ ZOAN viễn thu chủng tỏ dạ trái cây bạch hổ hình thái. Một viên khác nhưng là hệ ZOAN viễn thu chủng hệ bị no mi bất kỳ đại xà hình thái. Bình tĩnh mà xem xét, này hai viên trái ác quỷ đều không thể nhường cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn. Hắn không khỏi rơi vào càng sâu xoắn xuýt bên trong, ánh mắt ở hệ vạ dẹ mẹ xì ạ cùng hệ ZOAN trong lúc đó qua lại dao động, tựa hồ khó có thể làm ra quyết định. Ngay ở bèo do dự không quyết định thời điểm, một cái lơ đạm trong nháy mắt, hắn dư quang đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh nhất cái kia ba viên không có bị ký hiệu tên gọi trái ác quỷ. Sự phát hiện này như một đạo thiểm điện cắt ra bầu trời đêm, nhường con mắt trong nháy mắt sáng lên. Cha, cái kia ba viên trái ác quỷ là không biết trái ác quỷ sao? Bao Eo đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía cha, đội vàng hỏi. Xí Lộc hiển nhiên không có dự liệu được Eo lại đột nhiên đối với này ba viên trái ác quỷ sản sinh hứng thú, hắn thoáng sững sờ, nguyên bản còn đang vì xoắn xuýt dáng vẻ mà cảm thấy bất đắc dĩ, giờ khác này lại bị hắn cấp tốc như thế chuyển biến làm cho có chút không ứng phó kịp. Xí Lộc nhìn chăm chú cái kia ba viên chưa bị điều tra rõ trái ác quỷ, hơi gật đầu, biểu thị tán thành. Hắn cảm khái nói rằng, không sai, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn ở không ngừng sưu tập liên quan với này ba viên trái ác quỷ tin tức tương quan, nhưng tiếc nuối là đến nay nhưng không thu hoạch được gì. Chúng nó phảng phất liền như là ẩn nấp ở biển rộng mênh mông bên trong, chưa bao giờ chân chính nổi lên mặt nước như thế. Chính phủ thế giới trải qua dài đến 800 năm thời gian dài, không ngừng thu thập các loại trái ác quỷ, chủ loại chi đa dạng, hầu như bao dung trên biển rộng đã từng xuất hiện hết thể trái ác quỷ. Nhưng mà khiến người khó hiểu là này ba viên trái ác quỷ nhưng một mực không thể bị thu nhận trong đó. Silo không khỏi rơi vào trầm tư. Này ba viên trái ác quỷ hoặc là toàn mới xuất hiện giống, chưa bị thế nhân biết, hoặc là chính là chúng nó vẫn thâm tàng bất lộ, chưa bao giờ trên thế gian triển lộ qua bộ mặt thật. Bất kể là loại tình huống nào, đều ám chỉ này ba viên trái ác quỷ vô cùng có khả năng nắm giữ quá mức bình thường sức mạnh to lớn. Dù sao, những này không biết trái ác quỷ, năng lực rất ít là kém. Bởi vậy, Xí Lọc vẫn chưa qua loa mà đem này ba viên quý giá trái ác quỷ ban thưởng cho thủ hạ, mà là đưa chúng nó thích đáng thu gom, lấy chờ ngày sau thâm nhập nghiên cứu. Lúc này, một bên béo nghe xì lọt nói, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ hưng phấn tỉnh. Con mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, đầy cõi lòng chờ mong hỏi, như vậy, ta có hay không cơ hội lựa chọn này ba viên trái ác quỷ đây? Xì lọt nghe vậy nhíu nhíu mày. Ngươi xác định, này ba viên trái ác quỷ cha ta cũng không biết là năng lực gì, bạn nhất chọn ngươi không thích năng lực, lại rất mạnh mẽ, cha có thể không cho phép ngươi lại đổi. Xì lọt ánh mắt nhìn chăm chú bảo kẹo, trong mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. À, khi nghe đến xì lọt sau, thoáng do dự một chút, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên kiên định lên. Không có chuyện gì, ba ba. Bảo hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Này vừa vặn là một cái thử nghiệm cơ hội, để cho ta tới nhìn này ba viên trái ác quỷ đến cùng là cái gì. Như vậy ta cũng có thể ghi chép xuống chúng nó đặc tính, nếu như không tốt, ta còn có thể lại đổi. Nếu như số may, chọn được một cái tốt năng lực, vậy ta liền vui vẻ tiếp thu, đem vận mệnh giao cho thượng thiên đi. Hào âm thanh bên trong để lộ ra một loại kiên quyết cùng quả đoán, hắn tựa hồ đối với quyết định này tràn ngập tự tin. Trong lòng hắn nghĩ, cho dù kết quả không như ý muốn, cũng không thể so với hiện tại đã biết những kia trái ác quỷ càng kém. Dù sao, hiện nay hắn hiểu biết những này trái ác quỷ, không có một cái có thể hoàn toàn phù hợp tâm ý của hắn. Xì lọc nhìn nhi tử kiên định vẻ mặt, khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý tốt, nếu ngươi đã quyết định, vậy thì đi chọn một viên đi. Trong giọng nói của hắn đã có đối với nhi tử dũng khí tán thưởng, cũng có đối với không biết kết quả một vẻ lo âu. Được phụ thân chấp thuận sau, bảo không chút do dự mà đưa tay ra, tùy ý cầm lấy trong đó một viên trái ác quỷ. Này viên trái ác quỷ giống như một viên màu xanh lam quả táo, lặng lặng nằm ở nơi đó, tỏa ra nhàn nhạt khí tức thần bí. Nó mặt ngoài hiện ra nông màu lam nhạt điểu, phản phất là bị hải dương màu sắc nhuộm dần. Quả táo đỉnh chót quấn quanh một cái rễ dâu dài, trong đó một đầu tương đối tráng kiện mà ngắn nhỏ, một đầu khác thì lại có vẻ tinh tế mà uốn lượn, dường như một đạo xoay quanh màu đen đường nét. Chương 1612, trái ác quỷ chóp ra dụng cụ, 17. Chương 1612, trái ác quỷ chóp ra dụng cụ, 17. Cây này dâu dài lên màu đen hoa văn hiện ra chữ tình hình, lít nha lít nhít trải rộng ở trái cây toàn thân, cho người một loại thần bí mà cổ xưa cảm giác. Hào cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy này viên không biết trái ác quỷ, hắn có thể cảm giác được nó trọng lượng sơ lược trọng ở phổ thông quả táo, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đặc thù sức mạnh. Làm kéo đem này viên trái ác quỷ nắm trong tay thời điểm, một loại không tên vui sướng xông lên đầu. Hắn nhẹ nhàng nuốt nhẹ trái cây mặt ngoài, cảm thụ cái kia nhắn nhủi xúc cảm, phản phất có thể cùng này viên trái cây sản sinh một loại nào đó kỳ diệu liên hệ. Ngươi nhất định sẽ phi thường mạnh mẽ. Hào thấp giọng nói, phản phất ở đối với này viên trái ác quỷ kể ra chính mình chờ mong. Đang lúc này, lò gẳng từ phòng thí nghiệm bên trong đi ra, bước tiến của hắn có vẻ hơi chậm chậm, tựa hồ còn chìm đắm ở mới vừa thí nghiệm bên trong. Lò gẳng ho khan hai tiếng, sau đó giả vờ nghiêm túc nói, khụ khụ, ta cũng không vội và ăn, dù sao đã hơn 30 năm không ơi, ta nghĩ trước tiên đi cảm thụ một chút biển rộng khí tức. Nghe được lò gẳng, không ít người ở trong lòng đều hiểu ý nở nụ cười. Bọn họ cũng đều biết, lò gẳng tuy rằng bề ngoài xem ra nghiêm túc, tựa hồ có chút nghiêm túc thật trọng, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn nhưng có một tia nín nhịn. Chỉ là hắn không quá đồng ý đem chính mình chân thực một mặt biểu lộ ra thôi. Xì lọt nghe lò gẳng sau, gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết lò gẳng đối với này viên trái ác quỷ thái độ, cũng rõ ràng hắn muốn trước tiên đi cảm thụ một chút biển rộng tâm tình. Khi nào ăn đều giống nhau rồi, lại không kém này một hai ngày. Liên đệ bọn họ cố gắng cảm thụ nước biển mùi vị đi. Dù sao các loại ăn trái ác quỷ sau, nhưng là không thể gặp mặt nước biển. Lò gẳng sau khi ra ngoài, lễ ố nạt đi vào phòng thí nghiệm. Hắn tựa hồ đối với tình huống bên trong cảm thấy rất hứng thú, hết nhìn đông tới nhìn tây, thật giống đang tìm kiếm cái gì thú vị đồ vật. Một lát sau nằm tiến vào khoang thí nghiệm bên trong. Nửa giờ sau, Bảo Kẹo cũng lắc lư đi vào. Bước tiến của hắn có vẻ hơi nhàn nhã, phản phất đối với sau đó chuyện sắp xảy ra cũng không phải đặc biệt để ý. Sau khi ra ngoài, phòng thí nghiệm bên trong liền không có gì động tĩnh. Xí lọt đợi một lúc, cảm thấy có chút kẻ nhạt, liền lại bắt đầu nhìn cái khác con cái. Còn có người muốn đổi sao? Này còn có không ít trái ác quỷ đây. Xí lọt cười hì hì nhìn mọi người, trong giọng nói để lộ ra vẻ mong đợi. Nhưng mà kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng, vẫn là không ai gật đầu. Cái khác con cái tựa hồ đối với đổi trái ác quỷ chuyện này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, hoàn toàn không có đem xì lọt để ở trong lòng. Xì lọt ánh mắt chậm rãi quét qua đám người, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, tầm mắt của hắn dừng lại ở một cái nhỏ xinh đáng yêu bóng người lên, đó là con gái của hắn Giao Linh. Xì lọt khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười hiền lành, nhẹ giọng nói, Giao Linh à, ngươi giấy trái cây, có muốn hay không cân nhắc đổi một cái năng lực? Hắn thanh âm ôn hòa mà thân thiết, lại như trong ngày xuân hơi như gió. Giáo Linh nghe được lời của phụ thân, ngẩng đầu lên, đón nhận xì lọt ánh mắt. Nàng hơi cười, lộ ra hai cái đáng yêu lúng đồng tiền, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, không cần rồi, cha, giấy trái cây dùng rất tốt đây. Ta đã khai phát ra thật nhiều thực dụng năng lực rồi. Giáo Linh thanh âm chát chúa dễ nghe, giống như chuông bạc như thế, nhờ người nghe tâm tình vui vẻ. Nàng vừa nói vừa giơ lên tay phải, chỉ thấy nàng ngón tay cái cùng ngón trỏ, ngón giữa nhẹ nhàng sờ một cái, phảng phất biến ma thuật như thế, một tấm trăm nguyên bợ lì đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng. Xem, cha, ta năng lực có thể để cho ta mãi mãi cũng không thiếu tiền xài rồi. Giáo Linh cười hì hì nói, trong mắt lập lòe tự tin cùng đắc ý ánh sáng. Những người chung quanh thấy cảnh này, đều kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Đặc biệt là những kia lần đầu tiên biết Giáo Linh còn có loại này năng lực thần kỳ người, càng là cả kinh cầm đều nhanh rơi xuống. Đây là bợ lì. Cả ruột trợn mắt lên, đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn Giáo Linh trong tay bợ lì. Giáo Linh, ngươi lại vẫn có thể chế tạo ra tiền đến. Giáo Lĩnh khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nàng nhẹ dương hai tay, sau đó đột nhiên bung lên. Trong phút chốc, vô số bờ lì dường như bị làm ma pháp như thế, từ hai tay của nàng bên trong như gió giật mưa rào giống như dâng trào ra. Những này bờ lì trên không trung nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo kim sắc gió xoáy. Chúng nó lẫn nhau va chạm, ma sát, phát sinh lanh lảnh tiếng vang, phảng phất ở diễn tấu một hồi hoa lệ hòa âm. Không lâu lắm, một tòa gần như cao bằng nửa người đống tiền liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những này bờ lì trồng chất như núi, dưới ánh mặt trời lập lòe tia sáng chói mắt, nhiều người không khỏi vì đó hoa mắt mê mẩn. Đây là bỗng dưng chế tạo a? Kệ xạ thất thanh kêu lên, trong mắt của hắn lóe qua một tia tham lam. Giáo Lĩnh, ngươi trái ác quỷ năng lực thực sự là quá lợi hại. Giáo Lĩnh hơi cười, nói, xác thực như vậy, chỉ cần ta tiêu tốn một ít bé nhỏ không đáng kể thể lực, là có thể quần quận không ngừng chế tạo ra bờ lì. Hơn nữa, chỉ cần ta thể lực đầy đủ, quá trình này có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Chơi ạ. Do bất thở dài nói, này há không phải nói ngươi so với giả trệ lệ còn muốn có tiền. Ta vẫn cho là giả trệ lệ mới là thế giới thủ phủ, nhưng hiện tại xem ra, thế giới thủ phủ nên là ngươi mới đúng. Bị điểm đến tên giả trệ lệ bất đắc dĩ trợn tròn mắt, nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, do bất nói tới cũng không sai. Tuy rằng nàng là Gosnomi năng lực giả, nhưng nàng cũng không thể như giáo lĩnh như vậy đông dưng sinh ra hoàng kim, mà là cần trước tiên thu thập hoàng kim, sau đó mới có thể tiến hành điều khiển. Bởi vậy, nếu như thật muốn đem hai người tiến hành so sánh, có thể kéo dài không ngừng chế tạo bỡ lì giáo lĩnh, tài phú trình độ e sợ so với giả trệ lệ còn muốn càng hơn một bậc đây. Chỉ thấy giáo lĩnh vui vẻ ra mặt nói rằng, ha ha, từ nay về sau, ta có thể chính là thế giới thủ phủ rồi. Chờ qua một thời gian ngắn mọi người trong tay khẩn thời điểm, cứ đến tìm ta nha, muốn bao nhiêu bỡ lì đều tuyệt đối không thành vấn đề. Dứt lời, nàng còn phóng khoáng vô vỗ chính mình bộ ngực, dáng dấp kia quả thực cực kỳ giống một cái hùng hồn hào phóng phú hào. Đang lúc này, xí lọt cất bước đi lên phía trước, trực tiếp đứng ở cái kia trồng chất như núi bờ lì phía trước. Hắn tùy ý cầm lấy một tấm trong đó bờ lì, cẩn thận suy nghĩ tới đến, cũng cùng chân chính bờ lì tiến hành so với. Một lát sau, xí lọt mở miệng nói rằng, ân, ngươi chế tạo ra số tiền này, cùng thật tiền vẫn là tồn tại một ít sai biệt. Xí lọt vừa nói vừa cầm trong tay bờ lì biểu diễn cho mọi người thấy, đón lấy giải thích, chân chính bờ lì mặt trên đều có độc nhất vô nhị số hiệu, mà ngươi chế tạo ra số tiền này, tuy rằng vẻ ngoài cùng bờ lì giống như lúc, nhưng số hiệu nhưng là hoàn toàn khác nhau. Nếu như đám này giả tiền chạy vào thị trường, tất phải sẽ đối với tiền giao dịch tạo thành rất lớn hỗn loạn cùng quấy rầy a. Chương 1613, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 18, chương 1613, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 18, xí lọt vừa dứt lời, do bất cũng theo sát đi tới. Hắn đồng dạng cầm lấy hai tấm bờ lì, quan sát kỹ sau kinh ngạc phát hiện, giáp đỉnh, ngươi xem này hai tấm bờ lì, không chỉ vẻ ngoài giống như lúc, liền ngay cả số hiệu cũng là hoàn toàn tương đồng. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa, chỉ cần hơi có chút nhãn lực người, vừa nhìn liền có thể nhìn thấu số tiền này thật giả sao? Chuyện này có khó khăn gì, xem ta." Giáo Lĩnh khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Nàng hơi hợt vung cánh tay lên, nguyên bản rải rác ở trước mặt bờ lì như là bị làm ma pháp như thế, cấp tốc tụ lại lên, trong chớp mắt liền toàn bộ trở lại trong tay nàng. Tiếp theo, Giáo Lĩnh hai tay đột nhiên vỗ một cái, chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, phảng phất là một đạo thần chú thần bí bị đọc lên. Liên ở trong nháy mắt này, khiến người trố mắt ngoác mồm một màn phát sinh, nàng bốn phía đột nhiên đông dưng hiện ra vô số chương bờ lì, như hoa tuyết giống như bay lả tả lung lay rơi xuống. Ào ào ào. Cái kia lênh lảnh tiền giấy tiếng vang triệt cả phòng, quần quần không ngừng, phản phất mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Những này mới xuất hiện bờ lì cấp tốc chồng chất lên, rất nhanh lại hình thành một tòa thật to đống tiền, cao vút trong mây, nhường người không khỏi vì đó thán phục. Xí lọt to mò cầm lấy hai tấm bờ lì cẩn thận so sánh, quả nhiên, lần này số hiệu cùng với trước hoàn toàn khác nhau. Hắn lại tùy ý cầm lấy cái khác vài tờ bờ lì, phát hiện mỗi chương số hiệu đều không giống nhau. Thì ra là như vậy, chỉ cần đổi một hồi số hiệu là có thể, đây quả thật là rất đơn giản. Giáo Lĩnh nhìn mọi người vẻ mặt kinh ngạc, đáp ý nở nụ cười. Chơi ạ, đây cũng quá lợi hại đi. Cứ như vậy, chẳng phải là không cần lo lắng tốn ra bị người phát hiện là giả tiền. Do bất con ngươi trong nháy mắt biến thành bờ lì hình dạng, con mắt của hắn trợn lên tròn trịa, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt. Chưa kịp những người khác phản ứng lại, do bất lại như một đầu gà dịu nhìn thấy mỹ thực như thế, không có hình tượng chút nào trực tiếp nhào vào cái kia tòa thật to đống tiền ở trong. Hắn ở trong đống tiền thỏa thích lăn lộn, đem bờ lì đánh đến chúng quanh bay loạn, cả phòng đều bị bờ lì hải dương bao phủ. Ha ha, đây chính là nằm ở đống tiền bên trong cảm giác sao? Thực sự là quá mỹ diệu. Do bất nằm ở trong đống tiền, trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc, phản phất đã say mê ở này vô tận tài phú bên trong. Ta cũng muốn thử một lần. Ấy đã ra nhìn thấy do bất như vậy hưởng thụ, cũng không kiềm chế nổi xung động của nội tâm, một cái bước xa nhảy vào. Hắn cùng do bất ở trong đống tiền đùa giỡn nô đùa, tiếng cười cùng bờ lì tiếng sàn sạt đan xen vào nhau, tạo thành một bức sung sướng hình ảnh. Xí lọt đứng ở một bên, mỉm cười nhìn này hai cái vai hề, kẻ dở hơi, huynh đệ, trong lòng không khỏi cảm thán, có lúc vui sướng chính là đơn giản như vậy. Có điều xí lọt nụ cười thoáng qua liền qua, sắc mặt của hắn cấp tốc trở nên nghiêm nghị lên, mắt sáng như lúc nhìn chăm chú Giáp Lĩnh. Giáp Lĩnh, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, cứ việc ngươi có năng lực chế tạo ra bờ lì, nhưng tuyệt đối không thể để cho những này tiền giả chạy vào thị trường. Xí lọt âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, phản phất mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, lớn như vậy lượng giả tiền tràn vào thị trường, sẽ đối với thế giới kinh tế tạo thành cực kỳ nghiêm trọng xung kích. Mà chúng ta dọc kỳ phèo lở vương quốc sản nghiệp trải rộng toàn cầu, dù cho là hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Càng biết bắt là, những này giả tiền rất có thể sẽ thông qua các loại mậu dịch con đường chạy trở về đến chính chúng ta trong tay. Chuyện này với chúng ta dọc kỳ phéo lở vương quốc tới nói, tuyệt đối là có trăm hại mà không một lợi sự tình. Loại hành vi này liền dường như giết địch 1000, tự tổn 800, cuối cùng sẽ chỉ làm chúng ta cái được không đủ bù đắp cái mất. Xí lọc lời nói dường như một cái búa tạ, mạnh mẽ đập vào giáo lĩnh trong lòng. Nàng nguyên bản ung dung vẻ mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nàng biết rõ xí lọc nói không loa, liền không chút do dự mà gật đầu biểu thị tán đồng. Đứng ở một bên do bất cùng ấy đã ra, nguyên bản còn ở hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót, nhưng nghe đến xì lọt lời nói này sau, hai người như là bị làm định thân chú như thế, trong nháy mắt trở nên đầu góc củ rủ. A, này ha không phải nói, giáo lĩnh chế tạo ra bợ lì chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Do bất đầy mặt kinh ngạc hô, nhân sinh chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Ấy đã ra nhưng là một mặt thống khổ thương tiếc nói, có tiền nhưng không thể dùng, chuyện này quả thật chính là một loại gian vật. Nhưng mà xì lọt đối với này hai cái chơi đùa nhi tử hoàn toàn làm như không thấy. Sự chú ý của hắn như cũ tập trung ở trên người giáo lĩnh, tựa hồ đang đợi nàng tiến một bước đáp lại. Ta rõ ràng cha, những này bợ lì ta là tuyệt đối sẽ không dùng. Giáo lĩnh vẻ mặt thành thật bảo đảm nói, ngựa khí của nàng kiên định mà quyết tuyệt, phản phất những này bợ lì là khoai lang vòng tay như thế. Xí lọc thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị đối với giáo lĩnh tín nhiệm. Sau đó, xí lọc ánh mắt chuyển hướng những người khác, ánh mắt của hắn ôn hòa mà thân thiết, lại như một vị hiền lành phụ thân. Hắn mỉm cười đối với bọn nhỏ nói, tốt, bọn nhỏ, ngày hôm nay mọi người có thể tụ tập cùng một chỗ, thực sự là hiếm thấy à. Vì lẽ đó, ta quyết định thả cho mọi người một cái tiểu giả, nghỉ 3 ngày nha. Ở trong 3 ngày này, các ngươi có thể tận tình chơi đùa, thả lỏng tâm tình, tẩy đi một thân mệt nhọc. Xí lọc vừa dứt lời, bọn nhỏ liền hưng phấn reo hò lên. Kệ xạ các loại một đám hoạt bát con cái càng là trăm miệng một lời hô, tốt nha. Bọn họ âm thanh tràn ngập vui sướng cùng chờ mong, phản phất đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi hưởng thụ ngày nghỉ này. Xí lọc nhìn bọn nhỏ hưng phấn dáng vẻ, trong lòng cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Hắn vỗ tay một cái, sau đó mang theo bọn nhỏ cùng rời đi phòng thí nghiệm, lại như khi còn bé mang theo bọn họ ra ngoài chơi như thế. Bọn nhỏ vô cùng phấn khởi tùy tùng xí lọt, một đường tiếng cười cười nói nói, rất náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, bọn họ trở về đến đảo Cami, đi vào dọc kỳ phèo lở pháo đài. Pháo đài bên trong bơi hạ tổ gì ánh sáng, chỉ trong trẻo, trong suốt nước ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới sáng lên lấp lánh. Dâm một tiếng, bọn nước bắn tung, một bóng người như là mũi tên đột nhiên đâm vào hồ bơi ở trong. Này bóng người chính là Cổ Phi, hắn như một cái vui vẻ con cá như thế ở bên trong nước vui chơi. Ao ào ào, Cổ Phi nổi lên mặt nước, trên mặt của hắn tràn trề hưng phấn cùng nụ cười thỏa mãn. Đây chính là bơi cảm giác à? Quá tuyệt, ta cũng sẽ không bao giờ cảm thấy vô lực. Cổ Phi hưng phấn hô, tiếng nói của hắn ở trong hồ bơi vang vọng. Nhưng mà, đang lúc này, một trận tiếng nghẹn ngào đột nhiên vang lên. Cổ Phi quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Xạ Dạ lại ở trong hồ bơi giãy giụa. Xạ Dạ như một con chết chìm chó con như thế, ở bên trong nước không ngừng giãy giụa, hai tay của hắn không ngừng mà đánh ao nước, đồng thời miệng cũng như một cái hỏng mất vòi nước như thế, không ngừng tràn vào ao nước. Cổ Phi đứng ở bể bơi một bên, trơ mắt mà nhìn Xạ Dạ ở bên trong nước vô cùng chật vật, hắn thân thể cứng ngắc đến như một khối đầu gỗ, chậm rãi hướng về Xạ Dạ đi đến. Chương 1614, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 19, chương 1614, trái ác quỷ chóc ra dụng cụ, 19, là, ngươi không nghe lầm, Cổ Phi là dùng đi phương thức ở bể bơi bên trong di động, bởi vì hắn căn bản sẽ không bơi. Lần trước Cổ Phi bơi vẫn là ở năm khi 6 tuổi, khi đó hắn còn chỉ là cái ngây thơ hài tử, đối với nước tràn ngập tò mò cùng hoảng sợ. Bây giờ, 20 mấy năm qua đi, hắn từ lâu quên nên làm gì ở bên trong nước bơi lội. Cổ Phi khó khăn đi tới Xạ Dạ bên cạnh, đưa tay ra đem hắn từ trong nước nâng lên. Xạ Dạ tóc ướt nhẹp dán ở trên mặt, con mắt của hắn bởi vì sặc nước mà trở nên đỏ chót, xem ra vô cùng chật vật. Ha 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 ha, Xạ Dạ, ngươi cũng quá chật vật đi. Cổ Phi nhìn Xạ Dạ dáng vẻ, không nhịn được vô tình cười nhạo nói. Thật vất vả tỉnh táo lại Xạ Dạ, nghe được đệ đệ cười nhạo, lập tức như một con bị dã thú bị phát cuồng như thế, tàn bạo mà chừng Cổ Phi. Hỗn đản, ngươi du một cái thử một chút xem. Xạ Dạ đầy đỏ mặt lên, tức giận quát. Du liền du, nhìn ta là làm sao bơi đi, ngươi tên ngốc này. Cổ Phi không chút nào yếu thế đáp lại nói. Nói xong, hắn lập tức hai chân rời đi sàn nhà, hai cánh tay như cối xay gió như thế bắt đầu bay nhảy lên, cố gắng về phía trước vòng nước. Nhưng mà, động tác của hắn xem ra phi thường ngốc, liền như là một cái mới vừa học bước đi hải tử. Ha ha ha, thấy không chính là như thế hoa. Cổ Phi quay đầu nhìn về phía Xạ Dạ, trên mặt tràn trề nụ cười đắc ý, phản phất ở hướng về hắn khoe khoang chính mình bơi kỹ xảo. Nhưng mà, ngay ở hắn quay đầu trong nháy mắt, bởi sức chú ý phân tán, hắn thân thể đột nhiên mất đi cân bằng. Chỉ nghe đùng 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 ba tiếng vang lên giòn giã, Cổ Phi hai tay như thất kinh chim nhỏ như thế, không ngừng mà đánh ở trên mặt nước, bắn lên từng mảng bọt nước. Cứu mạng a, ta không biết bơi a. Cổ Phi âm thanh tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hắn thân thể ở bên trong nước kịch liệt giãy giụa, nhưng không cách nào ngăn cản chính mình không ngừng chìm xuống. Vẹn vẹn vẽ ra 2 mét khoảng cách, Cổ Phi cũng cảm giác được thân thể của mình như là bị một cỗ sức mạnh khổng lồ ngăn cản như thế, cấp tốc chìm xuống. Hai chân của hắn liều mạng mà đạp nước, thử để cho mình một lần nữa hiện lên đến, nhưng bất luận hắn thế nào nỗ lực, đều chỉ là phí công. Xạ Dạ đứng ở bên bờ, mắt thấy Cổ Phi chật vật răng rắc, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền không kiêng dè chút nào phình bụng cười to lên. Tiếng cười của hắn ở trống trải bể bơi một bên vang vọng, cùng Cổ Phi tiếng cầu cứu đan xen vào nhau, hình thành một loại quỷ dị so sánh. Ha ha ha, Cổ Phi, ngươi xem một chút ngươi dáng vẻ hiện tại, quả thực lại như một cái rơi xuống nước chó. Xạ dạ tiếng cười nạo dường như một cái lợi kiếm, thẳng tắp địa thứ tiến vào cổ phỉ trong lòng. Cổ phỉ ngoác miệng ra, còn chưa kịp phát sinh tiếng cầu cứu, một ngụm lớn ao nước lại như vỡ đê hồng thủy như thế, đột nhiên rót tiến vào hắn trong bụng. Hắn bị biến cố bất thình lình sặc phải ho khan thấu không ngừng, nước mắt cùng ao nước hôn cùng nhau, theo gò má lướt xuống. Mà này liên tiếp động tĩnh, cũng gây nên vùng nước sâu kệ xạ chú ý, kệ xạ là hết thảy con cái ở trong duy nhất một cái ăn trái ác quỷ sau, như cũng có thể không nhìn nước biển trái ác quỷ năng lực giả. Vì lẽ đó, hắn đối với nước biển cũng không sợ hãi chút nào. Đang lúc này, cổ phỉ đột nhiên như một con liều mạng dễ rùa chim nhỏ như thế, hai cánh tay không ngừng mà bay nhảy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể chìm vào đáy nước. Tình cảnh này nhường đứng ở một bên kệ xạ kinh hãi đến biến sắc, hắn không chút do dự mà cấp tốc du hướng về cổ phỉ. Kệ xạ tốc độ cực nhanh, dường như một đạo tiệm điện hoa qua mặt nước. Trong chớp mắt, hắn liền bơi tới nước cả khu, sau đó đứng dậy, bước nhanh đi tới cổ phỉ trước mặt. Chỉ thấy hắn duỗi ra mạnh mẽ hai tay, tóm chặt lấy cổ phỉ cánh tay, đem hắn từ trong ao nước như sách tiểu kê như thế nâng lên. Hai người các ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nơi này có điều là 2 mét sâu nước cả khu, lại cũng có thể cho các ngươi hai cái chết chìm. Kệ xạ nhìn cả người ướt đẫm, vô cùng chật vật hai người, một mặt bất đắc dĩ cùng không nói gì. Đại ca, ngươi này không phải đứng nói chuyện không đau eo mà. Ngươi có thể ung dung không nhìn nước biển lực cản, nhưng chúng ta không thể được a. Xạ gia nhìn thấy đại ca kệ xạ sau, lườm một cái, không chút khách khí phản bác. Kệ xạ nghe được xạ gia, không khỏi nhìn về phía hắn, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nói đùa nụ cười. Yêu a, ngươi tiểu tử này, hiện tại lại dám cùng đại ca ngươi tranh luận đúng không? Nói, hắn duỗi ra một con tráng kiện bàn tay lớn, dường như diều hâu nắm bắt tiểu kê như thế, lập tức liền đem xạ dạ cũng sách. Bơi kỳ thực người rất hiếu học, nay tiên đại ca ta liền đến dạy dỗ các ngươi làm sao bơi. Kệ xạ cười lớn nói, sau đó hai tay đột nhiên hướng về vùng nước sâu vung lên. Trong phút chốc, xạ dạ cùng cổ phí lại như hai con bị thả bay chim nhỏ như thế, bay lên trời, thẳng tắp bay về phía vùng nước sâu. Cứu mạng a cha, kệ xạ đại ca muốn mưu sát chúng ta rồi. Xạ dạ trên không trung hoảng sợ rít gào, liều mạng mà vung vẩy cánh tay, thử nắm lấy món đồ gì đến ổn định thân thể của mình. Nước cạn khu biên giới tựa ở trên vách ao xi loạn, thế chí mở hai mắt ra, ánh mắt tùy ý đảo qua kệ xạ ba người bọn họ. Sau đó, hắn như cái gì đều không phát sinh như thế, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục hưởng thụ chính mình mấy vị kia lao bà nhẹ nhàng xoa bóp. Đang lúc này, đột nhiên truyền đến một trận ào 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 tiếng vang, tiếp theo, xạ dạ cùng cổ phỉ như hai viên đạn pháo như thế, thẳng tắp rơi vào vùng nước sâu. Nương theo bọn họ rơi rụng, mặt nước bị đập ra một đám lớn bọt nước, bắn lên sóng nước cao khoảng 2 mét. Muốn biết, này vùng nước sâu nhưng là có dòng giá 15 mét chiều sâu a. Mà xạ dạ cùng cổ phỉ thân cao gộp lại cũng có điều mới 2m2 tả hữu. Vì lẽ đó, hai chân của bọn họ căn bản với không tới đáy ao, chỉ có thể ở bên trong nước liều mạng mà bay nhảy hai chân cùng hai cánh tay, thử duy trì thân thể cân bằng. Cứu mạng a. Ô ô ô. Xạ dạ cùng cổ phỉ hoảng sợ la lên, nhưng mà, bởi miệng của bọn họ trương đến quá lớn, lượng lớn ao nước trong nháy mắt tràn vào trong miệng bọn họ, nhiều tiếng kêu cứu của bọn họ biến thành một trận đùng ục cùng ục bong bóng âm thanh. Ngay ở xạ dạ cùng cổ phỉ rơi vào lúc tuyệt vọng, lại là một bóng người như lưu tinh giống như xẹt qua chân trời, ở một tiếng rơi vào trong ao nước. Này bóng người gây nên bọn nước so với trước xạ dạ cùng cổ phỉ rơi xuống nước thời điểm còn cao hơn, có tới sắp tới cao 10 mét. Định thần nhìn lại, này bóng người chính là kệ xạ. Chỉ thấy hắn cấp tốc rôi ra hai tay, vững vàng mà đem xạ dạ cùng cổ phỉ đỡ lấy, nhường bọn họ không đến nỗi chìm vào đáy nước. Các ngươi không phải muốn học bơi sao? Vậy hãy cùng ta cố gắng học đi. Kệ xạ một mặt nghiêm túc đối với xạ dạ cùng cổ phỉ nói. Dứt lời, hắn buông lòng tay ra, xạ dạ cùng cổ phỉ nhất thời lại mất đi điểm chống đỡ, thân thể bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Có điều, lần này xạ dạ cùng cổ phỉ học ngoan, bọn họ lập tức ổn định tâm thần, không có như mới vừa như vậy thất kinh, mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm đại ca kệ xạ mỗi một cái động tác, dường như muốn đem thật sâu in vào trong đầu như thế, sau đó bắt đầu ra dáng mô phỏng lên. Chương 1615, ba đầu chó địa ngục, 1, chương 1615, ba đầu chó địa ngục, 1, xạ dạ cùng cổ phỉ hai người cũng đi sát đằng sau kệ xạ bước tiến, nỗ lực học tập bơi kỹ xảo. So sánh với đó, lọ gẳng, lệ ố nạt cùng ẻo ba người thì lại có vẻ ung dung rất nhiều. Bọn họ chùm vào đủ mọi màu sắc pha bơi, thản nhiên tự đắc ở nước cạn khu bên trong trôi nổi, thỏa thích hưởng thụ này nháy mắt nhàn nhã thời gian. Nhưng mà, tình cảnh này lại làm cho đứng ở bên bờ Sở Cụt lòng sinh ước ao. Nàng tha thiết mong chờ nhìn trong nước nô đùa mọi người, trong lòng hối hận không ngớt. Ta làm sao liền như thế tham ăn đây? Sở Cụt tâm thầm ảo não nói. Nếu như ta có thể hơi hơi nhẫn mại một hồi, không đội vã lập tức ăn que no mi, hiện tại cũng có thể giống như bọn họ tự do tự tại ở trong nước vui chơi. Giữa lúc Sở Cụt vì chính mình kích động mà hối hận không ngớt thời điểm, một bên giáo lĩnh chú ý tới tỷ tỷ tâm tình biến hóa. Nàng đội vã đi lên phía trước, ôn nhu an ủi, tỷ tỷ, đừng quá khổ sở rồi. Chúng ta có thể mang lên phao bơi nhà, như vậy đồng dạng có thể ở trong nước chơi đùa đây. Nói, giáo linh nhanh chóng từ bên bờ cầm lấy một cái phao bơi, đưa cho Sở Cụt. Sở Cụt nhìn trước mắt phao bơi, bất đắc dĩ thở dài. Cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng nàng vẫn là chậm rãi hướng đi nữ tính bể bơi. Nơi đó, một đám dọc kỳ phéo lờ gia tộc nữ tính nhóm chính bản thân đủ loại kiểu dáng, phong cách khác biệt bikini, chùm vào phao bơi, ở bể bơi bên trong tận tình nô đùa chơi đùa, thưởng thụ này hiếm thấy thích trí thời gian. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh. Ngắn ngắn 3 ngày thời gian như lưu tinh giống như thoáng qua liền qua. Ở này ngắn ngủi mà lại phong phú 3 ngày bên trong, dọc kỳ phéo lờ gia tộc con cái thỏa thích hưởng thụ một đoạn khó quên nhàn nhã thời gian. Bây giờ, bọn họ tụ hội ở rộng kỳ phéo lờ gia tộc trong phòng luyện công, nơi này không gian rộng rãi, tia sáng sáng rực. Lọ gẳng, Leonard, Saza, Kofi, và cùng mắt cơ 6 người đứng thành một hàng, biểu hiện nghiêm túc, tựa hồ đang đợi chuyện quan trọng gì. Si Lọc đứng ở trước mặt bọn họ, trong tay nâng một viên tỏa ra khí tức thần bí trái ác quỷ. Này viên trái cây là bọn họ trải qua tỉ mỉ chọn, mỗi người đều đối với nó tràn ngập chờ mong. Si Lọc mỉm cười nhìn 6 người, nói, chơi cũng chơi đủ rồi, thực lực có thể không thể thả xuống. Sớm chút ăn trái ác quỷ, cũng có thể sớm chút quen thuộc chính mình sức mạnh. Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng cũng tràn ngập uy nghiêm. Là, Lọ gẳng 6 người cùng kêu lên đáp, bọn họ âm thanh ở trong phòng luyện công vang vọng, có vẻ đặc biệt vang dội. Ở xung quanh, cái khác con cái thì lại yên tĩnh ngồi ở trên tính phòng, ánh mắt tập trung ở Lọ gẳng trên người, tựa hồ đang chờ mong hắn ăn trái ác quỷ sau biến hóa. Lọ gẳng hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự mà cắn một cái trái ác quỷ. Trong phút chốc, một cỗ kỳ dị mùi vị ở trong miệng hắn tràn ngập ra, vẻ mặt của hắn hơi hơi bặm mẻo, nhưng rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Đang lúc này, một bên kệ xá mới vừa muốn mở miệng nhắc nhở Lọ gẳng muốn đem trái ác quỷ ăn hết tất cả, kết quả hắn còn không nói ra, Lọ gẳng cũng đã đem toàn bộ trái ác quỷ ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Lọ gẳng động tác cấp tốc mà quả đoán, nhiều người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn mặt không hề cảm xúc ngay, nghiền ngẫm, phản phất đây chỉ là một cái lại bình thường có điều sự tình. Điều này làm cho kệ xạ vốn là muốn chế giễu tính toán mưu đồ triệt để thất bại. Chỉ thấy hắn có chút lúng túng gãi gãi đầu, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà xoay người, hoàn toàn không thấy ở một bên cười trộm các đệ đệ muội muội. Đang lúc này, Lọ gẳng không chút do dự mà nuốt vào cái kia viên trái ác quỷ. Trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh to lớn như mãnh liệt sóng lớn giống như ở trong cơ thể hắn phun trào lên. Nguồn sức mạnh này thật mạnh mẽ a. Ta có thể cảm giác được một cỗ dâng trào năng lượng chính quần quận không ngừng từ thân thể nơi sâu xa dâng trào ra. Lọ gẳng hưng phấn kêu lên, tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập đối với này cỗ sức mạnh mới thán phục cùng chờ mong. Tiếp theo, Lọ gẳng chậm rãi duỗi ra hai tay, khẩn nắm chặt thành nắm đấm đầu, phản phất nghĩ phải bắt được nguồn sức mạnh kia như thế. Ngay ở hắn nắm tay trong nháy mắt, hắn lập tức cảm nhận được rõ ràng ba đầu chó địa ngục giao cho hắn sức mạnh to lớn. Đến đi, Lọ gẳng, nhường mọi người đều mở mang kiến thức một chút ngươi mới thu được sức mạnh đi. Xí Lọ ở một bên hưng phấn hô lớn. Lọ gẳng nghe được Xí Lọ la lên, đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi của hắn trong nháy mắt kịch liệt mở rộng, nguyên bản hình tròn con ngươi dĩ nhiên biến thành mắt dọc, để lộ ra một loại giá tính cùng uy nghiêm. Sau một khắc, khiến người trố mắt ngoác mồm sự tình phát sinh. Lọ gẳng thân thể như là bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo, bắp thịt của hắn bắt đầu bằng tốc độ kinh người bắt đầu bành trướng, nguyên bản rộng rãi y phục bị chống đỡ vô cùng manh, thậm chí có vài chỗ đã bị vỡ ra đến. Cùng lúc đó, một tầng bộ lông màu đen như sau mưa xuân mang giống như từ lò gẳng dưới da chui ra, cấp tốc bao trùm hắn toàn thân. Những này tóc dày đặc mà bóng loáng, giống như màu đen tơ lụa như thế, cho người một loại thần bí mà uy nghiêm cảm giác. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, từ lò gẳng hai bên nơi bà bay, tựa hồ có món đồ gì chính đang liều mạng tránh thoát vai ràng buộc. Theo một trận nhẹ nhàng xé rách âm thanh, một đôi to lớn cánh đen bỗng nhiên từ lò gẳng sau lưng triển khai, dường như ác ma cánh chim như thế, dưới ánh mặt trời lập lòe quỷ dị ánh sáng. Lò gẳng hình thể cũng đang không ngừng lớn lên, nguyên bản đối lập thấp bé vóc người giờ khắc này biến đến mức dị thường cao to. Hai cánh tay của hắn cùng hai chân cũng trong quá trình này từ từ trở nên dài nhỏ, nhưng cái kia góc cạnh rõ ràng cơ bắp lại làm cho hắn thân thể xem ra càng thêm lập thể cùng cường tráng. Lò gẳng cơ thể hơi run rẩy, hắn tứ chi từ từ bối lượng, cuối cùng hoàn toàn. Theo một trận xương cốt di động âm thanh, hắn đầu bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản nhân loại đầu đột nhiên vặn vẹo biến hình, trong chớp mắt biến thành lóe lên một cái màu tím vũ quang đầu chó. Nhưng mà, này cũng không phải kết thúc. Ở hắn hai bên nơi bà bay, lại có hai cái khổng lồ đầu chó chậm rãi nổi lên. Này ba cái đầu chó độc lập với nhau, nhưng lại chặt chẽ liên kết, tạo thành một cái khiến người sợn cả tóc gáy ba đầu chó địa ngục hình thái. Gào. Lò gằng ba cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Thanh âm này dường như muốn xuyên thấu trần nhà, xông thẳng tới chân trời như thế, ở trong phòng luyện công vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Mọi người sợ hãi mà nhìn trước mắt này con to lớn ba đầu chó địa ngục, nó chiều cao có tới 5 mét, nếu như lại thêm vào cái kia tráng kiện đuôi, tổng độ dài thậm chí có thể đạt đến 12 mét trường. Chiều cao của nó tiếp cận 3 mét, thân thể cao lớn nhường người nhìn mà phát khiếp. Ba đầu chó địa ngục ba cái to lớn trên đầu, che kín các loại thần bí hoa văn, những này hoa văn ở màu tím vũ quang chiếu rọi dưới, lập lòe quỷ dị ánh sáng. Mạnh mẽ ra thú khí tức dường như một dòng lũ lớn, từ trên người nó dâng trào ra, tràn ngập ở toàn bộ trong phòng luyện công. Hết thể mọi người bị này cố khí tức mạnh mẽ kinh sợ, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng lò gẳng trên người tỏa ra dã tính cùng cuồng bạo. Chương 1616, ba đầu chó địa ngục 2, chương 1616, ba đầu chó địa ngục 2, đây chính là ba đầu chó địa ngục sao? Quả nhiên so với xạ dễ đột càng mạnh mẽ hơn. Có người thở dài nói, lò gẳng giơ lên chân trước bước phải, sắc bén kia đầu ngón tay ở dưới ngọn đèn lập lòe hào quang, phản phất có thể dễ dàng xé rách sắt thép. Mà hắn cái kia cứng rắn tóc, cũng so với xạ dễ đột tóc càng tráng kiện cùng cứng cỏi. Lò gẳng uy phong lẫm liệt đứng ở tất cả mọi người trước mặt, dáng người của hắn kiên cường như lòng, khí thế bàng bạc như lôi, cái kia cố uy thế như núi lớn đặt ở mọi người trong lòng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tâm sinh kính sợ. Lò gẳng thực lực lại mạnh, kệ xạ mắt sáng như đuốc, nhẹ cảm nhận ra được lò gẳng trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức, trong lòng âm thầm thán phục. Không sai, hắn đã đạt đến do bất cùng ấy đã dạ cấp độ. Edit đôi mắt đẹp hơi ngưng, tỉnh táo phân tích nói, có điều muốn tiến thêm một bước đột phá, trừ phi hắn trái ác quỷ có thể thức tỉnh, bằng không hắn đời này e sợ đều đem dừng lại ở chuẩn đại tướng đỉnh phong. Khoảng cách đại tướng cấp bậc còn kém một chút. đại tướng không phải là như vậy dễ dàng đột phá, tầng thứ này cường giả, ở trên toàn thế giới cũng có điều rất ít mười mấy người mà thôi. Kệ Xạ rất là tán thành gật gù, cảm khái nói. Etit nghe xong, trầm mặc không nói, nàng biết rõ đột phá đại tướng cảnh giới gian nan trình độ. Lúc này Lọ Gặng chính chìm đắm ở chính mình mới thu được năng lực bên trong. Xung quanh thân thể của hắn, ba viên to lớn đầu chó không ngừng mà đung đưa, phản phất ở thăm dò cái này thế giới hoàn toàn mới. Này ba viên đầu chó, mỗi một viên đều trông rất sống động, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Lọ Gặng tò mò quan sát tả hữu hai viên đầu chó, chúng nó khi thì nhìn xung quanh, khi thì đối mắt nhìn nhau, dáng dấp kia đã buồn cười vừa đáng yêu. Mà càng kỳ diệu là, này ba viên đầu chó trong lúc đó tựa hồ có ăn ý nào đó, chúng nó có thể phối hợp lẫn nhau, không liên quan tới nhau. Lọ Gặng đột nhiên phát hiện, chính mình phảng phất nắm giữ ba cặp mắt như thế, có thể đồng thời quan sát được phương hướng khác nhau. Này ba cặp mắt hội tụ tin tức, đều có thể như thực địa chuyển đến hắn đầu não ở trong, nhường hắn đối với hoàn cảnh chung quanh có càng toàn diện, càng rõ ràng nhận thức. Như vậy cũng tốt so với Lọ Gặng trong chớp mắt nhiều hai cặp mắt như thế, nhường hắn có thể càng thêm toàn diện quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hơn nữa, Lọ Gặng vẫn có thể nhất tâm tam dụng, đồng thời điều khiển bên cạnh hai cái đầu, này không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều hắn năng lực cùng sự linh hoạt. Chỉ thấy Lọ Gặng chậm rãi bước ra bước chân, hắn tứ chi vững vàng cất bước trên mặt đất, lại như một đầu nghiêm chỉnh huấn luyện dã thú. Hắn vòng quanh cha đi hai vòng, mỗi một bước đều hiện ra đến mức dị thường bước vàng, phản phất hắn đã hoàn toàn thích ứng loại này thân thể mới hình thái. Lọ Gặng phía sau, cái kia tráng kiện đuôi cũng đang nhẹ nhàng chập chờn, phản phất ở biểu diễn hắn sức mạnh cùng tự tin. Làm hắn đi tới xí lọ trước mặt thời điểm, hắn dừng bước lại, tứ chi vững vàng mà đứng ở xí lọ trước người, sau đó hưng phấn nói: "Cha, ta cảm giác mình thật mạnh mẽ a." Trong thân thể tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Xí lọ mỉm cười nhìn Lọ Gặng, khích lệ nói: "Ừm, xem ra xác thực như vậy. Ngươi lại thử xem, huyết thú chủng thông thường đều sẽ có một ít năng lực đặc thù của hắn, ngươi thử đưa chúng nó triển khai ra, nhường chúng ta mở mang kiến thức một chút đi." Lọ Gặng gật gật đầu, sau đó dựa theo xí lọ chỉ thị, đưa mắt tìm đến phía cách đó không xa một khối biếm ngắm. Xí lọ chỉ vào khối này biếm ngắm, đối với Lọ Gặng nói: "Đến, hướng về nó phát động công kích." "Là..." Lọ Gặng không chút do dự mà hồi đáp. Hắn lập tức xoay người, ba viên khổng lồ đầu chó đồng thời nhắm ngay xa xa ngoài trăm thước biếm ngắm. Liên ở giây tiếp theo, khiến người thán phục một màn phát sinh. Lọ Gặng ba cái đầu đột nhiên há mồm ra, trong miệng trong nháy mắt ngưng tụ ra ba đám u màu tím hỏa cầu. Những này hỏa cầu ở trong miệng hắn xoay tròn cấp tốc, tỏa ra làm người ta sợ hãi sóng năng lượng. Tiếp theo, Lọ Gặng không chút do dự mà đem này ba đám hỏa cầu phát bắn ra ngoài. Chỉ thấy cái kia ba viên minh hỏa dường như chớp giật, bằng tốc độ kinh người thẳng tắp bay về phía biếm ngắm. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì Lọ Gặng còn không quá quen thuộc loại này năng lực mới, hắn chính xác hơi có chút sai lệch. Chỉ thấy hai viên minh hỏa như lưu tinh giống như cấp tốc xẹt qua, có biếm ngắm hai bên đi vội vã. Nhưng mà, liền ở đây kinh tâm động phách trong nháy mắt, trung gian cái viên này minh hỏa nhưng dường như bị một bàn tay vô hình kéo như thế, tinh chuẩn không có sai sót bắn trúng biếm ngắm. Cứ việc chỉ có một viên minh hỏa trúng mục tiêu, nhưng cái kia ba viên minh hỏa ẩn chứa sức mạnh to lớn, lại làm cho người không khỏi vì đó líu lưỡi. Hỏa cầu trong nháy mắt bạo phát, dường như một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đem biếm ngắm chăm chú bao phủ trong đó. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc là, phán đoán bên trong phá hủy cũng không có phát sinh. Đoàn kia minh hỏa tuy rằng mãnh liệt thiêu đốt biếm ngắm, nhưng phản phất bị một loại sức mạnh thần bí nào đó giằng buộc, không cách nào đem triệt để phá hủy. Minh hỏa dường như giỏi trong xương như thế, cắn chặt lấy biếm ngắm, không ngừng đem một điểm thiêu đốt đốt hầu như không còn. Trong chớp mắt, biếm ngắm ở minh hỏa thiêu đốt dưới dần dần biến mất, liền một tia cho tàn đều không có để lại. Một màn quỷ dị này, nhường Xi Lọ kinh ngạc không ngớt. Này không phải phổ thông hỏa diễm. Xi Lọ thất thanh kêu lên, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở đoàn kia minh hỏa lên, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt. Lọ Gặng thấy thế, đắc ý ngẩng lên hắn cái kia ba viên khổng lồ đầu chó, kiêu ngạo mà nói: "Không sai, cha, này không phải là phổ thông hỏa, đây là tới từ địa ngục minh hỏa, nó nắm giữ đốt cháy tất cả sức mạnh kinh khủng. Một khi bị nó trúng mục tiêu, trừ phi đem vật phẩm toàn bộ đốt xong, bằng không nó tuyệt đối sẽ không tắt." Lọ Gặng trong giọng nói để lộ ra đối với thực lực mình hết sức tự tin, hiển nhiên, hắn đối với này viên trái ác quỷ giao cho năng lực phi thường hài lòng. Xí Lọ nhìn chăm chú Lọ Gặng, trong mắt lóe ra một tia suy tư vẻ. Đột nhiên, khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, đối với Lọ Gặng nói: "Đến, đối với ta phát sinh minh hỏa công kích." Lọ Gặng nghe vậy, trên mặt vẻ kiêu ngạo trong nháy mắt đông lại, thay vào đó là vẻ mặt nghi hoặc. Hắn trợn mắt lên, không hiểu nhìn cha, tựa hồ đối với Xí Lọ yêu cầu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. "Cha ngươi chắc chắn chứ?" Lọ Gặng đầy mặt nghi ngờ nhìn Xí Lọ, tựa hồ đối với hắn có chút không quá tin tưởng. Xí Lọ thấy thế, không nhịn được lườm một cái, tức giận hồi đáp: "Phí lời, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy ngươi này điểm công kích có thể thương tổn đến ta sao?" Lọ Gặng nghe xong, cười hì hì, lộ ra một tia giảo hoạt vẻ mặt. Tiếp theo, hắn đột nhiên giơ lên cái kia ba viên khổng lồ đầu chó, miệng trương đến to lớn, sau đó đột nhiên phun ra ba viên u màu tím minh hỏa. Này ba viên minh hỏa như lưu tinh như thế, bằng tốc độ kinh người hướng về Xí Lọ đi vội vã. Trong nháy mắt, lửa lớn rừng rực tựa như đồng nhất đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa đuốt nào hướng về Xí Lọ. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Xí Lọ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhưng như là bị thiêu đốt như thế, điên cuồng phát ra cảnh báo. Chương 1617, ba đầu chó địa ngục, 3, chương 1617, ba đầu chó địa ngục, 3, loại này nguy hiểm dự báo, là Xí Lọ từ nhỏ đã thức tỉnh năng lực đặc thù. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc là cứ việc cảm nhận được từ hỏa diễm truyền lên đến lớn nguy hiểm lớn, Xí Lọ dĩ nhiên không có lựa chọn tránh né. Hắn bước vàng mà đứng tại chỗ, đưa tay phải ra, không chút nào sợ hãi đón lấy cái kia ba viên minh hỏa. chỉ thấy cái kia ba viên minh hỏa dường như bị xì lọt hấp dẫn như thế, nhẹ nhàng rơi vào bàn tay của hắn bên trên. Nhưng mà ngay ở minh hỏa cùng xì lọt bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ quỷ dị biến hóa phát sinh. Xì lọt cũng không có từ hỏa diễm lên cảm giác được chút nào nhiệt độ, nhưng một giây sau, một cỗ thiêu đốt đau nhức nhưng như thủy triều dâng lên hắn tay phải. Minh hỏa liền như là ác ma bớt sắc, vô tình ăn mòn xì lọt bàn tay, dường như muốn đem hắn tay thôn vệ hầu như không còn. Xì lọt nhíu mày nhăn lại, nhưng hắn cũng không có một chút nào lùi bước, chỉ thấy hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm ở trên tay phải, hình thành một tầng kiên cố tấm chắn. Có bật sổ sổ cụ hạ kỳ cách trở, minh hỏa thương tổn trong nháy mắt lại như bị một bức không nhìn thấy vách tường ngăn trở như thế, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà khiến người kinh ngạc là minh hỏa cũng không có vì vậy mà tắt, nó trái lại như là có chính mình sinh mệnh như thế, theo xì lọt cánh tay như rắn như thế bốn lượn mà lên, tựa hồ muốn thuận cánh tay đem xì lọt cả người đều thôn vệ mất. Xì lọt thấy thế trong lòng cả kinh, hắn lập tức không chút do dự mà đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm đến toàn thân, hình thành một tầng cứng rắn tâm chắn. Trong chớp mắt, hắn thân thể liền bị một tầng màu đen hạ kỳ bao vây, giống như mặc vào một cái cứng rắn không thể phá vỡ áo giáp. Nhưng mà minh hỏa cũng không chút nào yếu thế, nó cấp tốc lan tràn ra, đem xì lọt cả người đều bao phủ ở bên trong. Cháy hừng hực minh hỏa đem xì lọt chăm chú bọc ở một cái biển lửa bên trong. Cứ việc có bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngăn cản, xì lọt cũng không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn hoặc thương tổn. Thế nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, chính mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ chính đang bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Này minh hỏa lại có thể cấp tốc như thế tiêu hao hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hơn nữa nhìn lên này minh hỏa tựa hồ sẽ vẫn thiêu đốt xuống, vĩnh viễn không ngừng. Trong lòng xì lọt âm thầm tiêu khổ, hắn phải nghĩ biện pháp nhường này minh hỏa tắt, bằng không hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ sớm muộn sẽ bị tiêu hao hết. Xì lọt tập trung tinh thần, điều động toàn thân sức mạnh, đem càng nhiều bật sổ sổ cụ hạ kỳ hướng về minh hỏa bao trùm mà đi. Hắn muốn đem này bám vào trên người mình minh hỏa triệt để bao trùm hạ xuống, nhường nó không cách nào lại tàn phá. Theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ không ngừng bao trùm, bị bao bao ở trong đó minh hỏa phảng phất đột nhiên mất đi cùng ngoại giới liên hệ như thế, nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt trở nên lu mờ ảm đạm, cuối cùng dĩ nhiên dường như bị rút đi linh hồn như thế, lặng yên biến mất ở trên người xì lọt. Mà cùng lúc đó, cách xa ở một bên khác lọ gặng cũng đột nhiên cảm giác được mình cùng minh hỏa trong lúc đó liên hệ bị mạnh mẽ chặt đứt. Thật là bá đạo minh hỏa. Này minh hỏa trừ phi là bật sổ sổ cụ hạ kỳ đạt đến có thể bao trùm toàn thân trình độ, nếu không căn bản là không cách nào tiêu diệt nó a. Xì lọt thở dài nói. Hơn nữa ngọn lửa này trừ bật sổ sổ cụ hạ kỳ có thể để phòng ngự ở ngoài, quả thực chính là sự tồn tại vô địch. Căn bản cũng không có cái khác bất luận là thủ đoạn gì có thể chống lại, này minh hỏa thực sự là thật đáng sợ. Nói cách khác, nếu như đang cùng kẻ địch giao chiến thời điểm, một khi kẻ địch bất hạnh bị minh hỏa đánh trúng, như vậy hắn nhất định phải muốn tiêu hao lượng lớn bật sổ sổ cụ hạ kỳ đến bao trùm toàn thân, lấy này để chống đỡ này minh hỏa ăn mòn. Xì lọt đầy mặt thán phục mà nhìn lọ gặng. Ngọn lửa này có thể so với ạ sơ hỏa diễm mạnh mẽ quá nhiều, xì lọt không khỏi lại một lần ở trong lòng cảm khái, mẹ già no mi, chó đều không ăn à. Này minh hỏa tuy rằng nhìn như không có nhiệt độ, nhưng trên thực tế thương tổn của nó lực nhưng là vượt xa minh hỏa, thực sự là khiến người liễu lưỡi, không hổ là tới từ địa ngục minh hỏa. Này minh hỏa lại lợi hại như thế. Một bên kệ xả nghe được cha không ngừng phát sinh âm thanh thán phục sau, cũng không khỏi kinh ngạc lên. Ngươi nếu như không tin, có thể chính mình đi thử một lần a. Xì lọt thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, cười đối với kệ xả nói. Tốt, vậy ta đến thử một lần đi. Etik nghe được xì lọt sau, không nói hai lời, từ khán đài cái trước đẹp đẽ vươn mình, mềm mại nhảy đến sân luyện công trung ương. Nàng đứng lại sau, một đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò nhìn chăm chú lọ gẳng. Lọ gẳng, phát động công kích đi. Etik đứng ở lọ gẳng trước người, không chút nào sợ hãi nói rằng. Nghe được đại tỷ sau, lọ gẳng không chút do dự mà gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên há mồm ra, ba viên khổng lồ đầu chó từ trong miệng hắn phun ra, mỗi viên đầu chó đều phun ra một đoàn cháy hừng hực minh hỏa. Này ba đám minh hỏa ở giữa không trung cấp tốc phi hành, lẫn nhau va chạm, dung hợp, cuối cùng hội tụ thành một đoàn to lớn u màu tím minh hỏa. Này đoàn minh hỏa như một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vuốt hướng Etik nào tới. Mắt thấy minh hỏa liền muốn đánh trúng Etik, khiến người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Etik cái kia mái tóc dài màu băng lam đột nhiên không gió mà bay, dường như từng đạo màu xanh lam y nạ du mạ, chớp giật trên không trung bay lượn. Cùng lúc đó, nàng quanh thân trong nháy mắt tràn ngập lên một tầng khí lạnh tận xương, phản phất toàn bộ không gian đều bị đông lại như thế. Ngay ở minh hỏa sắp chạm đến Etik trong nháy mắt, nó như là bị một cỗ sức mạnh to lớn ngăn cản ở, mạnh mẽ dừng ở giữa không trung. Chỉ thấy bá một hồi, minh hỏa lại như bị làm định thân chú như thế, hoàn toàn bất động. Cái kia to lớn u màu tím minh hỏa bị hàn khí chăm chú bọc, trong nháy mắt liền bị đóng băng ở Etik trước mặt. Minh hỏa tựa hồ mất đi hết thể động lực, chỉ có thể lơ lửng ở giữa không trung, bị dày đặc khối băng bao vây. Nhưng mà minh hỏa cũng không có liền như vậy tắt, nó ở khối băng bên trong vẫn như cũ kịch liệt nhảy lên, phản phất đang cùng khối băng tiến hành một hồi quyết tử đấu tranh, muốn tránh thoát khối băng ràng buộc. 2-3 giây sau khi minh hỏa rốt cục bùng nổ ra sức mạnh kinh người, từ khối băng bên trong mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà ra. Minh hỏa trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào, đem toàn bộ khối băng đều bao phủ trong đó. Khối băng ở minh hỏa thiêu đốt dưới, phát sinh xì xì tiếng vang, không ngừng bốc lên sương mù màu trắng, hiển nhiên là ở bị nhanh chóng bốc hơi lên. Ngọn lửa này thậm chí ngay cả đại tỷ khối băng đều có thể không nhìn. Kệ xa đầy mặt kinh ngạc, khó có thể tin trận to hai mắt. Hắn làm vì gia tộc trưởng tử, cùng Etik cái này chỉ cả trong lúc đó mâu thuẫn có thể nói là tồn tại đã lâu. Kệ xa vẫn cảm thấy Etik quản quá nhiều, đối với hắn sinh hoạt cùng hành vi đều có quá nhiều can thiệp. Bởi vậy, giữa bọn họ thường thường phát sinh tranh chấp cùng xung đột, thậm chí nhiều lần ra tay đánh nhau. Nhưng mà, mỗi lần giao thủ kết quả cũng giống nhau, Kệ Xạ bị đánh đến thương tích khắp người. Nay cũng không phải là bởi vì Kệ Xạ thực lực không đủ, đánh không lại Edith. Chương 1618, ba đầu chó địa ngục, 4, chương 1618, ba đầu chó địa ngục, 4, trên thực tế, chiến đấu giữa bọn họ cũng không phải là vật lộn sống mái, chỉ là phổ thông luận bàn mà thôi. Thông thường ở giao thủ mấy hiệp sau, Kệ Xạ phát hiện mình không cách nào trong khoảng thời gian ngăn chiếm được thượng phong, liền sẽ chủ động dừng tay. Dù sao, hắn cũng không muốn cùng tỷ tỷ của chính mình đánh nhau chết sống. Edith thực lực xác thực không thể khinh thường. Nàng không chỉ nắm giữ đại kiếm hào cấp bậc kiếm thuật, còn có thể đem hỏa diễm đóng băng thành băng, loại này đặc biệt năng lực nhường Kệ Xạ ở trong chiến đấu bó tay bó chân, khó có thể phát huy ra chính mình thực lực chân chính. So sánh với đó, Kệ Xạ càng yêu thích loại kia từng cú đấm thấu thịt, thân thể trong lúc đó cực hạn va chạm phương thức chiến đấu, mà không phải như Edith như vậy trượt không chuẩn tay, nhường người không tìm được manh mối đối thủ. Chính vì như thế, Kệ Xạ đối với Edith thực lực có sâu sắc nhận thức cùng lĩnh hội. Nhưng mà, bây giờ này minh hỏa thậm chí ngay cả Edith khối băng đều không thể giải quyết, chuyện này thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhường hắn cảm thấy vô cùng giận mình. Edith nhìn thấy chính mình khối băng lại không có đóng băng minh hỏa sau, không khỏi hơi nhíu lông mày, lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị một vẻ đầy hứng thú nụ cười thay thế. Có chút ý nghĩa, nàng nhẹ giọng nói, âm thanh bên trong để lộ ra đối với này minh hỏa một chút hiếu kỳ cùng coi trọng. Liền ở giây tiếp theo, Edith thân thể đột nhiên sản sinh biến hóa kinh người. Nàng râu tóc như bị gió mạnh bao phủ như thế điên cuồng múa, trên người áo bào cũng như là bị một nguồn sức mạnh vô hình gợi lên, bay phần phật. Cùng lúc đó, một cỗ ác liệt đến cực điểm khí thế giống như là núi lửa phun trào từ trên người nàng đống nhiên bộc phát ra. Cỗ khí thế này như bài sơn đảo hải giống như mãnh liệt, xung quanh người vây xem chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên mát lạnh, phảng phất trong nháy mắt rơi vào một cái vô tận kẽ băng nước bên trong, lạnh giá thấu xương, nhưng người không rét mà run. Đại tỷ muốn quyết tâm, xin cảm nhận được này cỗ đến từ sâu trong nội tâm cảm giác mát mẻ, không khỏi thất thanh hô. Một bên Kesslat thì lại đẩy một cái kính mắt, tỉnh táo phân tích nói, thì Hinomi thức tỉnh trạng thái. Edith đem tự thân năng lực hoàn toàn kích phát, đem khống chế ở quanh thân 5 mét phạm vi bên trong, cũng không có nhường này cỗ khủng bố hàn khí lan đến gần cả vùng không gian. Nhưng mà, dù vậy, mọi người vẫn cứ có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cỗ từ đáy lòng bay lên hàn ý, phảng phất này cỗ lạnh giá đã xuyên thấu thân thể của bọn họ, thẳng tới sâu trong linh hồn. Thời không đóng băng. Edith khẽ hé đôi môi đỏ động, trong miệng phun ra 4 chữ này. Trong phút chốc, một cỗ màu lam nhạt vòng sáng dường như gợn sóng như thế từ nàng quanh thân nổ nhạo lên. Vầng sáng này tốc độ nhanh như Inazuma, chớp giật, trong nháy mắt liền đem chính đang thiêu đốt khối băng minh hỏa bao phủ trong đó. Ngay ở minh hỏa cùng này màu lam nhạt vòng sáng tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm như là gặp phải thiên địch như thế, trong nháy mắt đem này tới từ địa ngục minh hỏa tới tắt. Luồng khí lạnh kia phảng phất đến từ u minh địa phủ như thế, lạnh leo thấu xương, nhường người sởn cả tóc gáy, phảng phất nó căn bản là không thuộc về cái thế giới này. Bất kể là ai, chỉ cần thoáng cùng luồng khí lạnh kia có tiếp xúc, chạm đến bất kỳ vật phẩm đều sẽ trong nháy mắt nứt toác ra, phảng phất những món đồ này ở luồng khí lạnh kia trước mặt liền dường như giấy như thế yếu đuối không thể tả. Liền ngay cả ẹ tịt dưới chân sàn nhà cũng không thể chịu được luồng khí lạnh kia ăn mòn, bắt đầu không ngừng nứt toác, phát sinh bùm bùm tiếng vang, phảng phất toàn bộ mặt đất đều phải bị luồng khí lạnh kia vỡ ra đến. Minh hỏa cắt. Những người chung quanh đột nhiên phát sinh một tràng thốt lên, bọn họ kinh ngạc nhìn nguyên bản còn đang thiêu đốt hừng hực khối băng, lúc này dĩ nhiên không có dấu hiệu nào đình chỉ thiêu đốt. Cái kia nguyên bản bao trùm ở khối băng mặt ngoài minh hỏa, lại như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại tỷ này hơi lạnh cũng quá mạnh mẽ đi. Mọi người thán phục không ngớt, dồn dập đối với ệ tịt thực lực biểu thị kính phục. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được lò gàng minh hỏa càng mạnh một chút sao? Đại tỷ nhưng là sử dụng trái cây thức tỉnh năng lực mới đem tiêu diệt a. Xin đột nhiên nói, trong thanh âm của nàng tràn ngập thán phục. Lời vừa nói ra, mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, lúc này mới ý thức được lò gàng minh hỏa dĩ nhiên cường đại như thế, liền ệ tịt cường giả như vậy đều cần vận dụng trái cây thức tỉnh năng lực mới có thể đem tiêu diệt. Lò gàng trái cây thật là bá đạo. Mọi người trong miệng một lời nói rằng, đối với lò gàng thực lực lại có nhận thức mới. Nhưng mà, lúc này lò gẳng nhưng bởi vì trực diện ẹ tịt hơi lạnh, đã sớm bị đông thành một con run lẩy bẩy chó. Hắn ba đầu chó địa ngục hình thái đứng tại chỗ, trên người đâu đâu cũng có bông tuyết, nhìn qua vô cùng chật vật. Sẽ không có người suy tính một chút ta cảm thụ sao? Lò gẳng run rẩy nói, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng ai oán. Lời này nói ra sau, hiện trường nhất thời trở nên yên lặng như tờ, ánh mắt của mọi người cũng như cùng bị nam châm hấp dẫn như thế, đồng loạt nhìn về phía lò gẳng. Chỉ thấy lò gẳng bị đông cứng đến cả người run lẩy bẩy, thân thể cuộn thành một đoàn, nhanh nhẹn chính là một cái bị đông cứng đến vô cùng đáng thương chó. Được rồi, hắn muốn là một cái mọc ra ba cái đầu chó. Edith thánh mắt cũng theo mọi người cùng rơi vào lò gẳng trên người. Cứ việc lò gẳng vẫn chưa tới gần Edith 5 mét bên trong, nhưng bởi khoảng cách khá gần, song phương trong lúc đó khoảng cách cũng có điều mới khoảng 20 mét. Dù vậy, Edith thả ra hàn khí vẫn như cũ đối với lò gẳng sản sinh ảnh hưởng. Muốn biết, Edith nhưng là cường giả đỉnh cao, nàng tỏa ra hàn khí uy lực có thể tưởng tượng được. Cứ việc nàng đã cật lực khống chế hàn khí phạm vi, nhưng cái kia cố hàn khí mang đến thấu xương lạnh giá, đối với lò gẳng tới nói, vẫn như cũng là khó có thể chống đỡ. Đối mặt mạnh mẽ như vậy dư âm, lò gẳng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Hắn thân thể ở hàn khí tập kích dưới, run không ngừng, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị này cố lạnh giá triệt để thôn vệ. Này chính là cường giả đỉnh cao cái kia khiến người liễu lơi thực lực, vẻn vẹn là dư âm cũng đã kinh khủng như thế. Ngay ở lò gẳng khổ sở chống đỡ thời điểm, Edith đột nhiên đem xung quanh hàn khí thu lại rồi. Những kia nguyên bản tàn phá hàn khí, lại như bị một nguồn sức mạnh vô hình kéo như thế, cấp tốc hướng trong cơ thể nàng hội tụ. Theo hàn khí thu về, nhiệt độ chung quanh cũng bắt đầu từ từ lên cao. Mà lọ gẳng trên người hàn khí, cũng tại này cố dòng nước ấm ảnh hưởng, như băng tuyết tan rã giống như cấp tốc biến mất. Nhưng mà, mới vừa cái kia cố hàn khí đã thật sâu xâm nhập hắn cốt tủy, nếu như không phải hắn thể chất đặc thù, sợ là sớm đã bị luồng khí lạnh kia trọng thương. Dù vậy, hắn cũng không dám xem thường, bởi vì này hàn khí lưu lại mầm họa, nói không chắc lúc nào liền sẽ bộc phát ra, mang đến cho hắn khó có thể dự liệu hậu quả. Hô, lọ gẳng thật dài thở ra một hơi, phản phất sống sót sau tai nạn như thế. Thật nguy hiểm a, kém một chút liền mất mạng. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, trên trán còn treo vài giọt mồ hôi lạnh. Chương 1619, ba đầu chó địa ngục, nam, chương 1619, ba đầu chó địa ngục, nam, Xí Lọt đứng ở một bên, nhìn lọ gẳng bộ kia vô cùng chật vật dáng vẻ, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Trong lòng hắn âm thầm tự trách, mới vừa sự chú ý của mình hoàn toàn bị ẹ tít hấp dẫn lấy, dĩ nhiên hoàn toàn không có bận tâm đến lọ gẳng an uy. Xí Lọt bước nhanh đi lên phía trước, đầy mặt thân thiết mà nhìn lọ gẳng, hỏi, ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Lọ gẳng cười khổ lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại. Hắn cơ thể hơi run rẩy, hiển nhiên là mới vừa chịu đến không nhỏ kinh hãi. Vì chống đỡ thể nội hàn khí, lọ gẳng cấp tốc điều động lên một sổ cụ hạ kỳ, đem bao trùm ở toàn thân, hy vọng có thể xua tan sự lạnh lẽo này. Lúc này, một bên kệ xạ đột nhiên mở miệng nói rằng, lọ gẳng, ngươi không phải có thể phun lửa sao? Mau mau dùng hỏa diễm bao trùm toàn thân, như vậy lẽ ra có thể ấm áp một ít đi. Lọ gẳng nghe kệ xạ, do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, giải thích, ta hỏa diễm cũng không có nhiệt độ, nó chỉ là một loại năng lượng hình thức mà thôi. Nghe được lọ gẳng nói như vậy, kệ xạ lúc này mới chợt hiểu ra, lọ gẳng hỏa diễm cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là tới từ địa ngục minh hỏa. Ngọn lửa này tuy rằng có uy lực mạnh mẽ, nhưng không có thực tế nhiệt độ, tự nhiên không cách nào đưa đến sưởi ấm tác dụng. Nghĩ tới đây, kệ xạ bất đắc dĩ nhún vai một cái, biểu thị chính mình cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Lọ gẳng thấy thế, đành phải đem trái cây năng lực giải trừ, lần nữa khôi phục đến hình dạng người. Địa ngục tam đầu khuyển năng lực sát thực tương đương mạnh mẽ à, lọ gẳng, ngươi sau đó có thể chiếm được cố gắng khai phá lợi dụng một chút, tranh thủ có thể đột phá đến đại tướng cấp độ. Xí Lọt nhìn trước mắt tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên lọ gẳng, hài lòng gật gù, sau đó nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, khích lệ nói. Lọ gẳng cảm nhận được Xí Lọt hảo ý cùng kỳ vọng, hắn dùng sức gật gật đầu, đáp lại nói, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lúc này, ẹ tịch bước nhanh đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem lọ gẳng nâng đến trên tính phòng ngồi xuống. Dù sao, tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng không cẩn thận mới dẫn đến. Ẹ tịch một bên đỡ lọ gẳng, một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này đúng là ta quá không cẩn thận, dĩ nhiên sẽ nhường hàn khí tiêu tán đi ra ngoài, thương tổn đến lọ gẳng. Nàng không khỏi bắt đầu nghĩ lại chính mình đối với sức mạnh năng lực khống chế, ý thức được chính mình ở phương diện này còn có tăng lên rất nhiều không gian. Hồi tưởng lại trước đây ở trên biển rộng cùng người thời điểm chiến đấu, ẹ tịch hoặc là lựa chọn không ra tay, chỉ là lặng lặng mà nhìn các đệ đệ muội muội bày ra thân thủ, hoặc là một khi ra tay, chính là không chút lưu tình sát chiêu, toàn lực ứng phó, căn bản sẽ không lo lắng chủ động khống chế sức mạnh kích cỡ. Nhưng mà, lần này nàng rõ ràng đã cố ý đem sức mạnh khống chế ở xung quanh 5 mét phạm vi bên trong, nhưng vẫn có hàn khí không cẩn thận tiêu tán đi ra ngoài, cho lọ gẳng mang đến thương tổn. Nghĩ tới đây, ẹ tịch đột nhiên ý thức được, ở Hi Hi No Mi thức tỉnh trạng thái, nàng đối với năng lực chính mình khống chế trở nên càng thêm khó khăn. Dù sao, trái cây sau khi thức tỉnh sức mạnh tăng cường rất nhiều, liền ngay cả bản thân nàng cũng có chút khó có thể hoàn toàn điều động. Xem ra, muốn càng tốt mà khống chế năng lực của chính mình, còn cần càng nhiều huấn luyện cùng thực tiễn mới được. Ẹ tịch trái cây thức tỉnh đến nay, trên thực tế cũng chưa qua đi thời gian quá dài. Nhưng mà, năm gần đây dọc kỳ phèo lở vương quốc thực lực không ngừng tăng cường, tuyệt đại đa số cường giả đều chọn rời đi tân thế giới, đi tới những nơi khác phát triển. Cùng lúc đó, hải quân cùng chính phủ thế giới đang cùng dọc kỳ phèo lở vương quốc nhiều lần giao chiến bên trong liên tiếp gặp khó, tổn thất nặng nề. Bởi vậy bọn họ cũng từ từ đối với cái này mạnh mẽ quốc gia kính sợ tránh xa, không lại dễ dàng trêu chọc. Đã như thế, ẹ tịt có thể cơ hội động thủ trở nên càng ngày càng ít. Đặc biệt là ở 4 năm trước cái kia chàng kinh tâm động phách tân thế giới đại chiến sau khi, nàng hầu như liền cũng không còn cùng chân chính cao thủ hàng đầu tiến hành chính diện giao phong. Mặc dù là đối mặt kệ xả đối thủ như vậy, ẹ tịt cũng cảm thấy có chút vô vị, bởi vì đối phương thực lực quá yếu, căn bản là không có cách kích phát nàng đấu trí. Thời gian dài thiếu hụt chiến đấu kịch liệt, làm cho ẹ tịt trong lòng dần dần sản sinh một loại thất vọng mất mát cảm giác. Thực lực của nàng tuy rằng vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng nhiều năm qua nhưng không có rõ ràng tăng lên. Loại này trì trệ không tiến trạng thái làm cho nàng cảm thấy có chút lo lắng cùng bất an. Ở đem lọ gẳng nâng đến tính phòng sau, ẹ tịt chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt tìm đến phía cái kế tiếp sắp ăn trái ác quỷ đệ đệ. Ở dâu kỳ phèo lở ra trong tộc, nay đã trở thành một cái truyền thống, mỗi một cái tên nữ ở ăn trái ác quỷ thời điểm, hết thảy thành viên gia tộc đều sẽ tụ tập cùng nhau, tận mắt chứng kiến cái này trọng yếu thời khắc. Nay không chỉ là một loại nghi thức, càng là gia tộc lực liên kết thể hiện. Mà cái kế tiếp sắp ăn trái ác quỷ người, chính là Leona. Chỉ thấy hắn chậm rãi từ trên tính phòng đứng dậy, sau đó bước kiên định bước tiến đi xuống bậc thang, trực tiếp hướng về Xí Lọt đi đến. Làm Leona đi tới Xí Lọt trước mặt thời điểm, hắn dừng bước lại, nhìn chăm chú trước mắt phụ thân, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi cùng hưng phấn. "Cha." Leona nhẹ giọng kêu lên, âm thanh bên trong để lộ ra đối với phụ thân tôn kính cùng ỷ lại. Xí Lọt mỉm cười đáp lại Leona hô hoán, ánh mắt của hắn rơi vào trên người con trai, tràn ngập yêu thương cùng quan tâm. Tiếp đó, Xí Lọt từ từ đưa tay ra, từ bên cạnh cầm lấy một viên tươi mới trái cây màu đỏ, cái kia chính là trong truyền thuyết bạ tổ Nomi. Này viên trái cây toàn thân đỏ tươi, giống như chín dục anh đào, tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Trái cây mặt ngoài có đặc biệt hoa văn, phản phất là một con dương cánh muốn bay rơi. Xí Lọt đem bạ tổ no mi cẩn thận từng ly từng tí một nâng ở trong tay, sau đó đưa cho Leonard, nói: "Hệ Zoan ở viện thu chủng bạ tổ no mi quỷ hút máu hình thái, đây là ta hơn 30 năm trước được trái cây. Qua nhiều năm như vậy, vẫn không người nào nguyện ý ăn nó, ta thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi này viên trái cây là có hay không có người sẽ cần. Có điều, hiện tại rốt cục có người đồng ý thử nghiệm, tuy rằng chậm 34 năm, nhưng cuối cùng cũng coi như là tìm tới người thích hợp." Xí Lọt vừa nói vừa nhìn kỹ trong tay bạ tổ no mi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái. Đã từng chính hắn cũng động tới ăn nảy viên trái cây ý nghĩ. Dù sao vào lúc đó, hắn thực lực còn xa chưa đạt đến biển rộng đỉnh phong, cần gấp một loại sức mạnh to lớn đến tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng mà, trải qua đắn đo suy nghĩ, Xí Lọt cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn quyết định đem nảy viên trái cây bảo lưu lại đến, chờ mong có một ngày có thể tìm tới một cái chân chính thích hợp nó người. Bây giờ, thời khắc này rốt cuộc đến, Xí Lọt xem trong tay bạ tổ no mi, trong lòng có chút hứa tiếc nuối nói, sớm biết, lúc trước liền nên nhường ngươi trực tiếp ăn đi nó. Ha ha, hiện tại cũng không muộn. Lệ Ố nạt gãi gãi đầu, lộ ra một vẻ có chút ngượng ngùng nụ cười. Chương 1620, quỷ hút máu, thượng, chương 1620, quỷ hút máu, thượng, hắn cẩn thận từng ly từng tí một từ cha trong tay tiếp nhận cái kia viên màu đỏ tươi bạ tổ no mi, phản phất nâng một cái tuyệt thế chân bảo như thế. Trái cây mặt ngoài lập lòe mê người ánh sáng lộng lẫy, tươi đẹp màu đỏ nhường người không khỏi liên tưởng đến máu tươi. Lệ Ố nạt nhìn chăm chú này viên trái cây, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được chờ mong cùng căng thẳng. Ở mọi người nhìn kỹ, Lệ Ố nạt hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự mà há mồm ra, mạnh mẽ cắn. Trong phút chốc, một cỗ tanh tưởi dường như một dòng lũ lớn giống như ở vào miệng của hắn bên trong bộc phát ra. Mùi vị đó liền như là mục nát thi thể, mốc meo format cùng dánh nước bẩn hôn hợp vật, khiến người buồn nôn. Lệ Ố nạt nhíu mày nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn cố nén suy nghĩ muốn nôn mửa kích động, khó khăn nhai, nghiền ngẫm bạ tổ no mi, từng miếng mà đem nuốt vào trong bụng. Mỗi một chiếc cũng giống như là một cơn ác mộng, cái kia cỗ tanh tưởi ở cổ họng của hắn bên trong tàn phá, nhường hắn hầu như không thể thở nổi. Nhưng Lệ Ố nạt không hề từ bỏ, hắn cắn chặt hàm răng, kiên trì đem toàn bộ trái cây đều nuốt xuống. Hô. Đến lúc cuối cùng một cái trái cây nuốt xuống bụng thời điểm, Lệ Ố nạt như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trán của hắn đã bốc lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ, sắc mặt cũng trở nên hơi trắng xám. Ta vốn tưởng rằng ăn qua một lần sau thì sẽ không lại ăn, không nghĩ tới ta còn có lần thứ hai ăn trái ác quỷ cơ hội. Lệ Ố nạt cười khổ nói, tiếng nói của hắn còn có chút run rẩy. Xí Lọt nhìn dáng dấp của con trai, trong lòng đã đau lòng vừa bật cười. Hắn tuy rằng không có tự mình hưởng qua trái ác quỷ mùi vị, nhưng từ Lệ Ố nạt phản ứng bên trong, cũng có thể tưởng tượng đến đó là một loại thế nào giàn vặt. Xí Lọt như cũng như hơn 30 năm trước như vậy, ở nhi tử ăn xong trái ác quỷ sau, cấp tốc từ trong túi móc ra một bình sữa bò, đưa cho Lệ Ố nạt. Đến, uống điểm sữa bò, hòa tan một hồi trong miệng mùi vị. Xí Lọt hôn nhu nói. Lệ Ố nạt cảm kích nhìn phụ thân một chút, tiếp nhận sữa bò, như hạn hán gặp mưa rào người như thế, rầm rầm mà đem chỉnh bình sữa bò uống một hơi cạn sạch. Trải qua một phen nỗ lực, Lệ Ố nạt rốt cục thành công đem trong miệng cái kia cô khiến người buồn nôn cảm giác giảm nhẹ đi nhiều. Xí Lọt chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, cùng Lệ Ố nạt trong lúc đó duy trì khoảng chừng 10 mét khoảng cách. Hiện tại, cảm thụ một chút ngươi mới thu được sức mạnh đi. Xí Lọt mở hai tay ra, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều ôm vào trong ngực, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một loại tự tin cùng chờ mong. Nhưng mọi người chúng ta đều chứng kiến một hồi quỷ hút máu mạnh mẽ. Lệ Ố nạt dùng sức gật gật đầu, biểu thị hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, bình tĩnh lại tâm tình. Yên lặng cảm thụ thể nội cái kia cô khác với tất cả mọi người cổ đại loại năng lực. Đang lúc này, sức mạnh mới ở Lệ Ố nạt trong thân thể bắt đầu như núi lửa giống như dâng trào ra. Một cỗ đỏ như màu máu khí thế mạnh mẽ từ quanh người hắn bỗng nhiên bốc lên, phản phất hắn thân thể đang bị một cỗ vô tận sức mạnh thôn phệ. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể rõ ràng ngửi được một cỗ nồng nặc mùi máu tanh, mùi vị đó đầy dây xoang mũi của bọn họ, nhường người không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Tiếp theo, khiến người trố mắt ngoác mồm một màn phát sinh. Lệ Ố nạt bước vàng mà đứng tại chỗ. Bắp thịt của hắn như bị thổi bóng bay như thế cấp tốc bắt đầu bành trướng, nguyên bản vừa vặn quần áo và đồ dùng hàng ngày trong nháy mắt bị căng nứt ra, lộ ra hắn cái kia khổng lồ mà thân thể cường tráng. Trong nháy mắt, Lệ Ố nạt hình thể dĩ nhiên tăng vọt đến kinh người 3 mét cao. Hắn song nghiêng hai đóa trở nên dài nhỏ, dường như rơi như thế, nguyên bản màu đồng cổ da rẻ cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, không có chút hồng hào, con ngươi của hắn hiện ra màu đỏ sẫm, giống như thiêu đốt hỏa diễm, răng nanh biến đến mức dị thường sắc bén, lập lòe hàn quang. Giờ khắc này Lệ Ố nạt, cả người tỏa ra một loại cao quý mà tao nhã khí tức. Phản phất hắn đã không còn là một người bình thường, mà là một cái đến từ hắc ám thế giới bá chủ. Mà nhất khiến người chú ý, không thể nghi ngờ là Lệ Ố nạt phía sau cái kia một đôi đỏ như màu máu cánh. Đôi cánh này triển khai sau, độ dài dĩ nhiên đạt đến 7-8 mét chi lớn, phản phất là từ vực sâu địa ngục bên trong mở rộng đi ra như thế, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, Lệ Ố nạt cánh vẫn chưa như phổ thông loài chim như vậy bố, nhưng mà hắn nhưng vững vàng mà trôi nổi ở giữa không trung, bàn chân cùng mặt đất cách xa nhau 30 cm, phản phất hoàn toàn không thấy sức hút của trái đất tồn tại. Sức lực thật là mạnh. Lệ Ố nạt cảm thụ thể nội phun trào sức mạnh, nguồn sức mạnh này so với hắn đã từng đối mặt qua thật song răng rực long còn cường đại hơn mấy lần. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ say sưa cảm giác, phản phất nguồn sức mạnh này đã cùng hắn hòa làm một thể. Theo cái cảm giác này sâu sắc thêm, lệ ố nạt trên người dần dần hiện ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu, tia sáng này dường như một tấm lụa mỏng, đem cả người hắn đều bao phủ trong đó, khiến cho hắn xem ra càng ngày càng thần bí mà quỷ dị. Lệ ố nạt nhẹ nhàng hít một hơi, cái kia cố trầm cảm giác say càng mãnh liệt, hắn cơ thể hơi run rẩy, trong miệng không tự chủ được lẩm bẩm nói, huyết, ta muốn huyết. Nhưng mà, ngay ở hắn nói ra câu nói này trong nháy mắt, hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp. Trong đầu của hắn lóe qua một tia thanh minh, phản phất từ một cơn ác mộng bên trong giật mình tỉnh lại. Các loại, ta làm sao sẽ nói ra mới vừa? Lệ ố nạt trong lòng kinh ngạc, hắn đối với mình mới vừa biểu hiện cảm thấy vô cùng xa lạ, thật giống như cái kia cũng không phải thật sự là hắn, mà là hắn sâu trong nội tâm mặt khác ở quấy phá. Si Lộc đứng ở một bên, nghe được Lệ ố nạt, không khỏi nhíu mày. Hắn mới vừa cũng nghe được cái kia phảng phất đến từ đáy lòng nơi sâu xa nhất khát vọng âm thanh, điều này làm cho hắn đối với Lệ ố nạt biến hóa cảm thấy có chút lo lắng. Lệ ố nạt chậm rãi từ giữa không trung trở xuống mặt đất, hai chân của hắn một lần nữa đạp ở kiên cố trên đất. Lệ ố nạt, ngươi mới vừa đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Si Lộc một mặt lo lắng hỏi. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra đối với Lệ ố nạt tình hình lo lắng. Lệ ố nạt chậm rãi lắc đầu. Hắn nhíu mày, giải thích, ta cũng không rõ lắm, chỉ là cảm giác sâu trong nội tâm thật giống đối với huyết có một loại hết sức khát vọng, loại cảm giác đó nhường ta hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình, không tự chủ được liền nói ra những câu nói kia. Nghe được Lệ ố nạt giải thích, trong lòng Xì Lọt năm chiêu. Hắn cho tới nay đều có một cái suy đoán, vậy thì là ở hệ ZOAN trái ác quỷ bên trong, khả năng ẩn giấu đi ác ma linh hồn. Tuy rằng cái này suy đoán hiện nay còn không có được chứng cứ xác thực, nhưng Lệ ố nạt mới vừa biểu hiện lại làm cho Xì Lọt cảm thấy cái này suy đoán rất có thể là thật. Hơn nữa, Xì Lọt cũng rõ ràng biết, ở tam hệ trái ác quỷ bên trong, chỉ có hệ ZOAN sẽ nhường người đánh mất lý trí, thậm chí bị trở thành dã thú. Nghĩ tới đây, Xì Lọt cảm thấy tất yếu nhắc nhở một hồi Lệ ố nạt. Lệ ố nạt, nếu như ngươi phát hiện mình có bất kỳ tình huống dị thường, nhất định phải lập tức nói cho ta, tuyệt đối không thể ẩn giấu. Xì Lọt trịnh trọng nói với Lệ ố nạt. Chương 1621, quỷ hút máu, hạ. Chương 1621, quỷ hút máu, hạ. Lệ ố nạt gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng Xì Lọt ý tứ. Hắn biết cha là vì tốt cho hắn. Lúc này Lệ ố nạt vẫn cứ duy trì quỷ hút máu hình thái, hắn cánh tuy rằng đã cất đi, nhưng nhìn qua vẫn như cũ vô cùng to lớn. Tốt, nếu ngươi hiện tại cảm giác không có vấn đề gì, vậy thì cho chúng ta biểu diễn một hồi ngươi năng lực đi. Xì Lọt mỉm cười nói với Lệ ố nạt. Lệ ố nạt lại lần nữa gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, chuẩn bị biểu diễn hắn năng lực. Liền trong nháy mắt, nguyên bản đã thu hồi cánh đột nhiên lại triển khai. Cái kia cánh độ dài quả thực có thể che kín bầu trời, nhưng người không khỏi vì đó thán phục. Ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, Lệ ố nạt đột nhiên mở ra hắn cái kia giữ tận răng nanh miệng rộng, một cỗ năng lượng mạnh mẽ từ cổ họng của hắn nơi sâu xa dâng trào ra. Nguồn năng lượng này bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài quyết tán, hình thành từng đạo dày đặc siêu thanh bộ văn. Những này siêu thanh bộ văn dường như gợn sóng như thế cấp tốc đẩy ra, trong chớp mắt liền đem Xì Lọt hoàn toàn bao phủ trong đó. Xì Lọt lập tức cảm giác được một cỗ áp lực vô hình kéo tới, màng nhĩ của hắn bắt đầu mơ hồ làm đau, dường như muốn bị này mạnh mẽ sóng âm xé rách như thế. Xì Lọt không dám chậm trễ chút nào, hắn cấp tốc điều động thể nội bật sổ cụ hạ kỳ, đem hội tụ ở bên ngoài thân, hình thành một tầng cứng rắn tâm chắn. Tầng này tâm chắn dường như giống như tường đồng bách sắt, đem Lệ ố nạt phát sinh sóng siêu âm vững vàng mà chống đỡ ở bên ngoài. Lệ ố nạt nhìn thấy chính mình công kích bị cha dễ dàng chống lại, trong lòng cũng không có kinh ngạc, mà là cấp tốc ngậm miệng, đình chỉ sóng siêu âm phóng ra. Cha, đây chính là ta sóng siêu âm năng lực. Lệ ố nạt tổ chức tốt ngôn ngữ sau, hướng về Xì Lọt giới thiệu. Nó không chỉ có thể quấy rầy kẻ địch hành động, còn có thể khóa chặt vị trí của kẻ địch. Cho dù ở không có tầm nhìn tình huống, ta cũng có thể thông qua sóng siêu âm đến tìm kiếm kẻ địch tung tích, này có chút tương tự với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nha. Xì Lọt nghe xong Lệ ố nạt giới thiệu, khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Nhưng mà, trên mặt của hắn cũng không có toát ra quá nhiều kinh diễm vẻ. Lệ ố nạt thấy thế, trong lòng cũng rõ ràng, chính mình năng lực này hiển nhiên cũng không có gây nên cha hứng thú quá lớn. Cha, ngài hướng về ta phát động công kích đi, có điều không muốn sử dụng hạ kỳ nha. Lệ ố nạt nhìn Xì Lọt, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi, hắn tựa hồ muốn dùng hành động thực tế để chứng minh thực lực của chính mình. Xì Lọt nghe được Lệ ố nạt, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn đối với Lệ ố nạt đề nghị sản sinh một tia hứng thú, tay phải tùy ý ở trong hư không nắm chặt, chỉ thấy một đạo hàn quang chớp qua, thất tinh kiếm dường như bị triệu hoán như thế, vững vàng mà rơi vào trong tay hắn. Lệ ố nạt trợn mắt lên, nhìn chằm chằm cha trong tay thất tinh kiếm, tiết hầu không tự chủ được trên đất dưới lăn, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cha, ngươi có thể chiếm được nhẹ chút ta? Tuyệt đối đừng dùng hạ kỳ, ta này thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi ngươi chiêu kiếm đó à? Lệ ố nạt đầy mặt sợ hãi, âm thanh đều có chút run. Đội vã lên tiếng nhắc nhở. Xì Lọt khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, an ủi, yên tâm đi, nhi tử, ngươi còn chưa tin trà kỹ thuật sao? Nhưng mà, Lệ ố nạt trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm bất an, hắn sốt sáng mà nhìn chằm chằm cha trong tay thất tinh kiếm, chỉ lo cái kia khủng bố kiếm khí lại đột nhiên hướng chính mình kéo tới. Chỉ thấy Xì Lọt rung cổ tay, thất tinh kiếm dường như chớp giật cấp tốc vẽ ra, một đạo kiếm khí bén nhọn như thoát cương ngựa hoang giống như chạy nhanh mà ra, thẳng tắp hướng về Lệ ố nạt bay đi. Trong phút chốc, Lệ ố nạt chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh thấu xương phả vào mặt. Cái kia kiếm khí bén nhọn dường như muốn đem hắn thân thể xé rách như thế, sợ đến hắn vong hồn lửa tỏa. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay ở kiếm khí sắp đánh trúng Lệ ố nạt trong nháy mắt, bóng người của hắn giống như quỷ mị, bằng tốc độ kinh người cấp tốc hóa thành một đoàn đỏ như màu máu sương mù. Kiếm khí mạnh mẽ chém ở trong huyết vụ, phát sinh phốc một tiếng vang trầm thấp, xương máu như là bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên xé ra, hướng về hai bên tung tóe ra. Tiêu kiếm khí kia dĩ nhiên xuyên qua xương máu, dường như một viên đạn pháo như thế, thẳng tắp đánh vào phía sau trên vách tường, ầm một tiếng, vách tường bị mạnh mẽ đập ra một cái hố to. Cùng lúc đó, đoàn kia trong huyết vụ đột nhiên bay ra mấy chục con rơi, chúng nó dường như bị quấy nhiễu đàn ong như thế, chít chít đều, hướng bốn phương tám hướng đi vội vã. Trong chớp mắt, những này rơi liền biến mất ở gian phòng các góc, phản phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Nhưng mà, vẹn vẹn qua mấy giây, những kia rơi lại dường như chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí triệu hoán như thế, dồn dập từ bên trong góc bay ra, một lần nữa hội tụ thành một đám mưa máu. Một giây sau, Lệ Ố Nạt bóng người giống như ưu linh, từ trong huyết vụ chậm rãi hiện ra. Thật là đáng sợ, ta cảm giác mình mới vừa kém một chút liền chết. Lệ Ố Nạt lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, miệng lớn thở hổn hển, đến nửa ngày mới từ mới vừa cái kia kinh tâm động phách một màn bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn quay đầu nhìn về phía cha, trong mắt lộ ra một tia u oán, hiển nhiên đối với mới vừa trải qua còn lòng vẫn còn sợ hãi. Si Lộc thấy thế, không để ý đến nhi tử u oán ánh mắt. Không sai à, lại có thể miễn dịch công kích vật lý, này thật đúng là một hạng mạnh mẽ năng lực. Hơn nữa nhìn lên cùng hệ tự nhiên trái cây cũng có một chút tương tự chỗ, như vậy trừ cái này ở ngoài, nó còn có cái gì khác năng lực đặc biệt sao? Ta có thể không tin huyền thú chủng bị hút máu năng lực cũng chỉ có những này mà thôi. Si Lộc đầy hứng thú mà nhìn Lệ Ố Nạt, trong mắt lập lòe hiếu kỳ ánh sáng, hỏi tới. Lệ Ố Nạt thoáng do dự một chút, tựa hồ đang suy nghĩ có hay không muốn đem hết thể năng lực đều để lộ ra đến. Một lát sau, hắn rốt cục mới lên tiếng nói, "Ân, kỳ thực là có, ta có thể cảm giác được bạ tổ no mi ẩn chứa năng lực xa không chỉ dừng lại tại đây, chỉ là trong đó có một ít năng lực ở dưới tình huống trước mắt sử dụng lên có thể sẽ có chút không tiện thôi." Si Lộc vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi tới, "Ồ, không tiện sử dụng? Đây là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ nói những năng lực này còn cần thỏa mãn một số đặc biệt điều kiện mới được sao?" Lệ Ố Nạt gật gật đầu, giải thích, "Là, xác thực như vậy. Nói thí dụ như, bạ tổ no mi một số năng lực cần máu tươi làm môi giới mới có thể phát huy được. Liền giống với nếu như ta bị trọng thương, chỉ cần hấp thu đầy đủ máu tươi, liền có thể nhanh chóng chữa trị thương thế của chính mình. Hơn nữa, thông qua hấp thu máu tươi, ta còn có thể để cho mình khôi phục tuổi trẻ, thậm chí có thể để cho bị ta cắn đến sinh vật trở thành ta huyết nô, hoàn toàn nghe theo ta mệnh lệnh. Đương nhiên rồi, ngoài ra, khả năng còn có một chút cái khác năng lực, cần ta từ từ đi thăm dò cùng khai phá." Si Lộc nghe xong Lệ Ố Nạt giới thiệu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ánh mắt của hắn không tự chủ được chuyển hướng trên tính phòng Black. Chương 1622, Kỳ Lân trái cây, 1, chương 1622, Kỳ Lân trái cây, 1, Si Lộc đăm chiêu nói rằng, "Ân, những năng lực này đúng là cùng Black huyết huyết trái cây giống nhau đến mấy phần chỗ đây." Lệ Ố Nạt nghe xong rất tán thành gật đầu biểu thị tán thành, hắn nói, "Xác thực như vậy, nó cùng Black huyết huyết trái cây xác thực tồn tại một ít tương tự chỗ, nhưng giữa hai người cũng có bản chất khác nhau. Black huyết huyết trái cây thuộc về hệ vạ dẹ mẹ xì ạ, mà ta nhưng là hệ Zoan, hệ Zoan đối với thể phách cường hóa hiệu quả phi thường hiện ra, ta hiện tại cảm giác mình thể phách so với thật song răng rực long thời kỳ còn muốn càng mạnh mẽ hơn." Lệ Ố Nạt vừa nói vừa chăm chú nắm lên nắm đấm, dường như muốn đem toàn thân sức mạnh đều hội tụ ở trên cánh tay này như thế. Si Lộc thấy thế, mỉm cười gật đầu, nói, "Không sai, bạ tổ no mi năng lực xác thực khá nhiều dạng, ngươi cần từng bước đi quen thuộc cùng nắm giữ mỗi một hạng năng lực." Si Lộc hơi ngưng lại, tiếp tục nói, "Chờ mấy ngày nữa, ngươi có thể đi phạm nhân tử hình ngục giam bên trong chọn một ít tử tù đến thử nghiệm một hồi ngươi năng lực, như vậy có thể càng tốt mà hiểu do nó thực tế hiệu quả." Si Lộc vừa nói vừa bước cằm, tựa hồ đang suy tư cái gì. Lệ Ố Nạt vội vã đáp, "Được rồi, ta rõ ràng." Si Lộc lập tức phất phất tay, ra hiệu Lệ Ố Nạt có thể rời đi, đồng thời nói, "Ngươi đi xuống trước đi, gọi xạ dạ lại đây thấy ta." "Ừm." Lệ Ố Nạt lại lần nữa gật đầu hẳn là, sau đó cấp tốc giải trừ trên người thú hóa năng lực, thân thể trong nháy mắt khôi phục thành nhân loại hình thái. Hắn xoay người hướng về tính phòng đi đến, bước tiến vững vàng mà mạnh mẽ. Mà lúc này, xạ dạ đang ngồi ở trên tính phòng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lệ Ố Nạt. Làm hắn nhìn thấy Lệ Ố Nạt hướng chính mình đi tới thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, thậm chí đều không cần Lệ Ố Nạt mở miệng nhắc nhở, hắn liền không thể chờ đợi được nữa đứng dậy, vội vàng vàng đi xuống tính phòng. Bởi vì hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn ăn Kỳ Lân trái cây, cảm thụ chính mình năng lực mới. "Cha." Xạ dạ hưng phấn chạy đến cha trước mặt, thanh âm chát chúa mà vang dội. Si Lộc trên mặt lộ ra sủng lịch nụ cười, hắn ôn nhu nhìn xạ dạ, trong mắt tràn ngập tình yêu của cha. Si Lộc chậm rãi từ trong lồng ngực móc ra một viên Kỳ Lân trái cây tỏa ra hào quang nhàn nhạt, phản phất tận chứa vô tận sức mạnh. Hắn đem Kỳ Lân trái cây đưa tới xạ dạ trước mặt, nhẹ giọng nói, "Này viên trái cây, tuy rằng có tên tuổi ghi chép, nhưng liên quan với năng lực của nó nhưng chưa nói rõ tường tận. Người ăn nó sau khi, muốn để tâm đi cảm thụ trong đó sức mạnh." Xạ dạ cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận Kỳ Lân trái cây, dường như nâng một cái tuyệt thế chân bảo. Hắn nhìn chăm chú trong tay trái cây, trong lòng dâng lên một cô mong mỏi mãnh liệt. Này viên trái cây đến tuột cùng sẽ giao cho hắn năng lực như thế nào đây? Xạ dạ không khỏi rơi vào mơ màng bên trong. Không có quá nhiều do dự, xạ dạ không chút do dự mà cắn xuống một cái Kỳ Lân trái cây. Trái cây mùi vị có chút kỳ quái, mang theo một tia cay đắng cùng mùi tanh, nhưng xạ dạ cố nén cảm giác buồn nôn, không có nhai, nghiền ngẫm, trực tiếp đem nuốt vào trong bụng. Một cái tiếp một cái, xạ dạ nhanh chóng đem cả viên Kỳ Lân trái cây ăn xong. Đến lúc cuối cùng một cái trái cây tiến vào trong bụng thời điểm, hắn cảm thấy một dòng nước nóng từ dạ dày bốc lên, cấp tốc truyền khắp toàn thân. Si Lộc thấy thế, vội vã đưa lên một ly sữa bò. Xạ Dạ như đói như khát tiếp nhận sữa bò, uống một hơi cạn sạch, phản phất cái kia ly sữa bò là cứu mạng cam lộ. Uống xong sữa bò sau, hắn tiện tay đem cái ly ném đến một bên, sau đó hít sâu một hơi, chuẩn bị phóng thích năng lực của chính mình. Xí Lọt thấy thế, bị bơi lùi về phía sau mấy bước, cho Xạ Dạ lưu ra đủ lớn không gian. Hắn mở hai tay ra, khích lệ nói, phóng thích năng lực của chính mình đi, nhường mọi người nhìn kỳ lân trái cây mạnh mẽ. Đối với kỳ lân trái cây, Xí Lọt cũng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Dù sao, đây chính là kiếp trước thần thú, cùng thanh long nổi tiếng ngang nhau, năng lực nhất định không giống người thường. Xạ Dạ nghe được câu này sau, đột nhiên như bị món đồ gì kích thích đến như thế, hắn đột nhiên duỗi dài cổ của chính mình, sau đó ngửa đầu đối với bầu trời phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc thét dài. Liên ở giây tiếp theo, khiến người khiếp sợ sự tình phát sinh, Xạ Dạ thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng. Bắp thịt của hắn dường như thổi bóng bay như thế cấp tốc nô lên, nguyên bản bóng loáng da rẻ mặt ngoài cũng bắt đầu hiện ra từng đạo đủ mọi màu sắc vậy, những này vậy lập lòe tia sáng kỳ dị, phảng phất ẩn chứa vô tận sức mạnh. Cùng lúc đó, Xạ Dạ bên ngoài thân còn mọc ra một tầng bộ lông màu vàng nóng, những này tóc dường như hỏa diễm như thế thiêu đốt, làm cho cả người hắn xem ra đều tràn ngập uy nghiêm và hạ kỳ. Càng khiến người ta thán phục là, Xạ Dạ quanh thân dĩ nhiên dâng lên một đoàn mây mù, này đoàn mây mù giống như là có sinh mệnh, chăm chú vờn quanh Xạ Dạ, đem hắn tôn lên đến dường như tiên cảnh bên trong tiên nhân như thế. Theo thân thể bành trướng, Xạ Dạ thân dài cũng trong nháy mắt đạt đến kinh người 10 mét trường. Bụng của hắn càng là xuất hiện một đôi tương tự với vướt rồng cánh tay, này đôi cánh tay to lớn mạnh mẽ, mặt trên bao trùm cứng rắn vậy, móng vuốt sắc bén lập lòe hàn quang, nhưng người không rét mà run. Bất thình lình biến hóa nhường Xí Lọt không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Xạ Dạ dáng vẻ hiện tại cùng hắn ký ức bên trong kỳ lân cách biệt rất xa, trái lại càng như là một con rồng. Hơn nữa còn là một cái chân chính có màu sắc rực rỡ lưu quang kim long. Xạ Dạ liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung, hắn dưới thân mây mù như một cái to lớn hay, vững vàng mà nâng dơ hắn cái kia thân thể cao lớn. Mà ở trong mây mù, một đầu màu sắc sặc sỡ tiểu long như ẩn như hiện, này con rồng nhỏ tuy rằng hình thể khá nhỏ, nhưng cũng tỏa ra một loại không cách nào lơ là mạnh mẽ khí tức. Đây là long. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt ngất ngụm, bọn họ chỉ vào Xạ Dạ dáng dấp, đầy mặt khó có thể tin hô. "Cha, này viên trái cây sẽ không phải là bị nhớ lầm đi. Nó nên không gọi kỳ lân trái cây đi." Kệ Xạ cũng chỉ vào Xạ Dạ, nhìn về phía Xí Lọt, đầy mặt nghi ngờ hỏi. Xí Lọt chân mày nhíu chặt hơn, hắn bắt đầu đối với này viên trái cây ký hiệu sản sinh hoài nghi. Lẽ nào này viên trái cây thật không phải kỳ lân trái cây? Nhưng là, nếu như không phải lợi, vậy nó lại là cái gì trái cây chi? Ngay ở Xí Lọt rơi vào trầm tư thời điểm, Xạ Dạ đột nhiên mở miệng nói rằng, "Không, nó chính là kỳ lân trái cây, có điều hắn toàn xương phải gọi hệ ZOAN nguyên thu chủng dạng của Nomi kỳ lân hình thái, nó cũng không phải Inu Nomi." Xạ Dạ cái kia uy nghiêm ánh mắt dường như một đạo tiệm điện giống như liếc nhìn toàn trường, tiếng nói của hắn dường như trung lớn như thế, tràn ngập uy nghiêm và lực trấn nhiếp. Lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời tất cả xôn xao. Xí Lọt càng là cho mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Kỳ lân làm sao sẽ trở thành loài rồng đây? Dựa theo lẽ thường tới nói, kỳ lân hẳn là tẩu thú bộ tộc đại biểu ai, nhưng mà, làm Xí Lọt nghĩ tới đây là một bộ đến từ tháng ngày ạ niềm thời điểm, hắn đột nhiên rõ ràng. Chương 1623, kỳ lân trái cây 2, chương 1623, kỳ lân trái cây 2, bộ tác phẩm này thế giới quan và văn hóa bối cảnh đều là căn cứ vào NB, vì lẽ đó trong đó thiết lập tự nhiên cũng sẽ có chỗ bất đồng. Không thể dùng quán tính tư duy đi tìm hiểu cái thế giới này. Nghĩ tới đây, Xí Lọt nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tan. Hệ ZOAN nguyên thu chủng dạng của Nomi kỳ lân hình thái, tuy rằng tên có chút kỳ quái, nhưng chỉ cần là nguyên thu chủng cũng đã đủ mạnh. Đang lúc này, Xạ Dạ hình thể từ từ nhỏ đi, hắn thân thể cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hắn thân thể từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành nhân thú hình thái. Nhân thú hình thái dưới Xạ Dạ, cái cổ biến đến mức dị thường thon dài, phản phất có thể đưa đến chân trời. Sau đầu của hắn hiện ra từng đóa mây lửa, tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, tựa như ảo mộng, khiến người say sưa trong đó. Nhưng mà, cứ việc Xạ Dạ nhân thú hình thái xem ra phi thường hoa lệ, nhưng ở trong mắt mọi người luôn cảm giác có chút không phối hợp. Hắn thân thể tỷ lệ tựa hồ có chút kỳ quái, nhiều người nhìn có chút không thoải mái. Cái kia cái cổ dài đến dọa người, hai cánh tay nhưng dị thường ngắn nhỏ, lại như phát dục không tốt giống như, chi giới cũng đồng dạng nhỏ ngắn đến đáng thương, xem toàn thể lên nhanh nhẹn chính là một cái gầy cây gậy trúc. Nay thân hình tỷ lệ thực sự là quá mức kỳ lạ, cho tới Xạ Dạ đứng ở nơi đó, gần giống như một cái thật dài côn trùng, cùng Kệ Xạ thanh long trái cây bản thú hóa hình thái hoàn toàn khác nhau. Kệ Xạ nhân thú hóa tràn ngập bạo lực cùng vẻ đẹp, mỗi một nơi cơ bắp đều biểu lộ ra sức mạnh cùng hạ kỳ, mà Xạ Dạ nhân thú hóa thì lại có vẻ hơi buồn cười buồn cười, không chỉ vóc người tỷ lệ quá dị, hơn nữa nhìn đi tới yếu đuối mong manh, phản phất một cơn gió liền có thể đem hắn thổi ngã. "Xạ Dạ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" Xí Lọt một mặt thân thiết hỏi. Xạ Dạ hoạt động một chút chân trước móng vuốt, cảm thụ thân thể biến hóa, sau đó nhíu mày nói, "Ân, nó như thế nào đây? Này viên trái cây đối với ta thể phách tựa hồ cũng không có quá lớn tăng lên a." Xí Lọt nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại, hỏi tới, "Vậy nó có cái gì năng lực đặc biệt sao?" Xạ Dạ trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang yên lặng cảm thụ cái gì, một lát sau, hắn đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó giống như, duỗi ra chân trước, chỉ thấy một đạo mê miễn ánh sáng như nhanh như tia chớp chạy nhanh mà ra. "Ta thật giống có thể để người ta nằm mơ." Xạ Dạ đầy mặt ngờ vực mà nhìn mình thả ra vòng sáng, tự lẩm bẩm. Xí Lọt nghe vậy, nhíu mày nhăn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, kỳ lân trái cây năng lực lẽ nào vẹn vẹn là nhường người nằm mơ. Đây cũng quá vô bổ đi. Hắn không khỏi nghĩ lên trên tính phòng Hanna, nàng ngậm ngậm trái cây đồng dạng có thể làm cho người tiến vào mộng cảnh, thậm chí có thể chế tạo ra khủng bố ác mộng, nhưng người ở trong mơ chết. Ngươi lại cẩn thận cảm thụ một chút, này kỳ lân trái cây đến tột cùng còn có cái gì cái khác năng lực? Xí Lọt ngữ khí có vẻ hơi cấp thiết, dù sao đây chính là huyền thu chủng trái cây, hắn dẹt không tin năng lực của nó sẽ đơn giản như vậy. Xa Dạ tựa hồ cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, hắn cúi đầu nhìn chăm chú trong tay vòng sáng, đăm chiêu nói rằng, nếu không, chúng ta tìm cái chuột trắng nhỏ đến thử nghiệm một hồi. Nói, hắn giơ lên móng vuốt, đem vòng sáng ở trong tay quơ quơ. Xí Lọt nghe xong, hơi suy nghĩ một chút, gật đầu biểu thị tán thành. Hắn lập tức quay đầu đối với Kệ Sa hô, Kệ Sa, đi nhà tù chào hai cái tử tù lại đây. Kệ Sa nguyên bản chính nhàn nhã ôm sau gáy xem của vui, nghe được cha mệnh lệnh, không khỏi lẩm bẩm một câu, tại sao lại là ta à? Nhưng mà, cứ việc trong lòng có chút không tình nguyện, hắn vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy, chấp hành phụ thân bản giao nhiệm vụ đi. Ở này dài lâu nửa giờ chờ đợi bên trong, Xa Dạ cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu thông thạo nắm giữ mới vừa ăn kỳ lân trái cây mang đến năng lực. Xí Lọt thì lại ở một bên lặng lặng quan sát kỳ lân hình thái dưới Xa Dạ, nhưng mà, trong lòng hắn chờ mong nhưng ở từ từ tiêu giảm. Bởi vì trước mắt kỳ lân xem ra tựa hồ có chút yếu đuối mong manh, hoàn toàn không có hắn tưởng tượng bên trong loại kia mạnh mẽ mà uy mãnh hình tượng. Xa Dạ đang không ngừng thăm dò cùng quen thuộc chính mình năng lực mới, đột nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lại vẫn có thể miệng phun mây lửa. Hơn nữa, này mây lửa không chỉ có thể dùng để công kích kẻ địch, còn có thể nâng lên hắn thân thể, nhường hắn như chim nhỏ như thế bay lượn trên không trung. Lần thứ nhất trải nghiệm đến loại này kỳ diệu năng lực Xa Dạ, hưng phấn đến như đứa bé, tận tình chơi bùa. Hắn trên không trung tự do bay lượn, thưởng thụ phi hành vui sướng, hoàn toàn quên xung quanh còn có những người khác ở nhìn hắn. Nhưng mà, ngay ở Xa Dạ chơi đến chính hài lòng thời điểm, Kệ Xạ đột nhiên đi vào. Trên tay của hắn nhấc theo hai cái bị giam ở trong lồng sắt tù phạm, xem ra thập phần nặng nề. Cha, hai cái tử tù mang đến. Kệ Xạ vừa nói vừa đem lồng sắt thả ở trên mặt đất. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến này hai cái tù phạm trên người. Các tù phạm hoảng sợ nhìn xung quanh hoàn cảnh xa lạ, sau đó lại nhìn phía cách đó không xa thính phòng, nơi đó ngồi từng đạo xem kỹ ánh mắt, dường như muốn đem bọn họ nhìn thấu. Đối mặt nhiều đại nhân vật như vậy, hai cái tử tù sợ sệt đến cả người run rẩy. Bọn họ biết chính mình tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm. Đến, bày ra một hồi ngươi năng lực. Xí Lọt đối với Xa Dạ hô, âm thanh bên trong để lộ ra vẻ mong đợi và hiếu kỳ. Nghe được Xí Lọt, Xa Dạ hít sâu một hơi, sau đó cất bước hướng đi tù phạm. Bước tiến của hắn kiên định mà mạnh mẽ, phản phất đối với năng lực của chính mình tràn ngập tự tin. Xa Dạ đi tới cái thứ nhất trước mặt tử tù, ngừng lại. Hắn nhìn chăm chú tù phạm con mắt, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, lộ ra hắn sắc bén kia kỳ lân chảo. Mộng cảnh ánh sáng. Xa Dạ nhẹ giọng hô, đồng thời trong tay vòng sáng dường như chớp giật cấp tốc bắn ra, thẳng tắp hướng về tù phạm bay đi. Trong nháy mắt, vòng sáng chuẩn xác không có sai sót trúng đích tù phạm thân thể. Chỉ thấy cái kia vòng sáng dường như bị hấp thu như thế, cấp tốc không vào tù phạm thể nội. Tiếp theo, khiến người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Một giây sau, tên đia tử tù như bị rút đi khí lực toàn thân như thế, đột nhiên co quắp ngã xuống đất, sau đó ngủ say như chết lên, phản phất tiến vào một cái vui tươi mộng cảnh. Tình cảnh này, nhường tại chỗ những người khác đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, trong lòng nói thầm, lẽ nào này thật chỉ là nhường tù phạm ngủ sao? Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, càng biến hóa kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy từ tên kia tử tù đỉnh đầu, chậm rãi bay lên một đoàn màu trắng sương mù. Này đoàn sương mù liền như là bị một luồng sức mạnh thần bí kéo như thế, từ từ triển khai, cuối cùng biến thành một khối to lớn vải vẽ tranh sơn dầu. Mà ở khối này trên bảng vẽ, một vài bức hình ảnh bắt đầu từ từ nổi lên. Những này hình ảnh có thể thấy rõ ràng, liền như là đang phát hình một bộ phim như thế. Đây là Xí Lọt cùng những người khác đều trợn to hai mắt, đầy mặt nghi ngờ nhìn biến cố bất thình lình, hoàn toàn không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chương 1624, kỳ lân trái cây 3, chương 1624, kỳ lân trái cây 3. Đang lúc này, Xa Dạ đột nhiên kích động gọi lên, "Ta biết ta năng lực là cái gì, ta có thể cụ hiện hắn trong mộng tất cả sự vật." Tiếng nói của hắn bởi vì hưng phấn mà có chút run rẩy, trong mắt lập lòe kinh hỉ ánh sáng. Xa Dạ một bên hô, một bên kích động hướng về hình ảnh bên trong cảnh tượng vùng vẫy cánh tay, tựa hồ muốn chạm tới những kia trong mộng cảnh tượng. Cụ hiện Xí Lọt trong đầu trong nháy mắt chớp qua một ý nghĩ, hắn lập tức ý thức được khả năng này cùng một loại nào đó đặc thù trái cây có quan hệ. Mà loại trái cây này rất có thể chính là trong truyền thuyết khái niệm cấp trái cây. Xí Lọt trong lòng âm thầm phỏng đoán, trái ác quỷ bên trong mạnh mẽ nhất năng lực cũng không phải là gù dạ no mi hoặc rẹ mì no mi, mà là những kia có thể thay đổi hiện thực khái niệm tính trái cây. Những này trái cây có không nhìn hạ kỳ, cưỡng ép thay đổi hiện thực đặc tính, uy lực của nó có thể nói mi tiên. Xí Lọt đối với loại này trái cây cũng không xa lạ gì, hắn biết rõ hổ bị no mi chính là một cái trong đó. Hổ bị no mi năng lực quả thực chính là một cái bug, nó có thể để người ta thân thể trở nên như món đồ chơi như thế, hơn nữa còn có thể tùy ý điều khiển. Nghĩ tới đây, Xí Lọt không khỏi đối với Xa Dạ kỳ lân trái cây sản sinh hứng thú nồng hậu. Chẳng lẽ nói, Xa Dạ kỳ lân trái cây chính là một cái khái niệm cấp trái cây? Xí Lọt càng nghĩ càng hưng phấn, hắn thu được đông đảo trái ác quỷ bên trong, tuy rằng có không ít có thể tăng cường thực lực hoặc có mạnh mẽ công năng trái cây, nhưng như khái niệm cấp như vậy trái cây nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua. Xa Dạ, nhanh bày ra một hồi ngươi năng lực, nhường chúng ta mở mang. Xí Lọt không thể chờ đợi được nữa đối với Xa Dạ hô. Xa Dạ nghe vậy, đem sức chú ý một lần nữa tập trung đến tù phạm trên người, nói một cách chính xác là tập trung ở tù phạm trong mộng cảnh. Ở hình ảnh bên trong, tất cả mọi người có thể thấy rõ tù phạm trong giấc mộng phát sinh tất cả. Vào giờ phút này, trong hình hiện ra cảnh tượng nhường người không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy tù phạm một mặt mờ mịt nhìn quanh bốn phía, phản phất đối với mình thân nơi hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Mà ở tầm mắt của hắn bên trong, một tòa nhà tù thình lình xuất hiện ở trước mắt. Tòa này nhà tù vẻ ngoài vô cùng đặc biệt, đối với những kia đối với dọc kỳ phéo lở vương quốc nhà tù có hiểu biết người đến nói, một chút liền có thể nhận ra này chính là dọc kỳ phéo lở vương quốc tỉ mỉ chế tạo nhà tù. Dọc kỳ phéo lở vương quốc nhà tù nhưng là xí lọ tiêu hao lượng lớn tâm huyết mới dựng thành. Nó thiết kế linh cảm bắt nguồn từ chữ danh ỉm kẹo đao, là một tòa xây ở đáy biển lớn ngục giam lớn. Cả tòa nhà tù toàn thân do pha loãng qua hải lâu thạch chế tạo thành, loại này đặc thù tài liệu không chỉ có thể hữu hiệu đóng kín năng lực giả trái cây năng lực, còn có cực cao kiên cố tính. Ngoài ra, nhà tù vách tường còn tăng thêm một loại đặc thù hợp kim, làm cho cứng rắn không thể phá bỡ. Cho dù có người thử phá hoại vách tường, nó cũng có thể tự động chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu. Có thể nói, tòa này nhà tù thiết kế có thể nói hoàn mỹ, là toàn thế giới nghiêm mật nhất ngục giam. Liền ngay cả cỡ lìn doa doa Nomi đang đối mặt tòa này dọc kỳ phéo lở ngục giam lớn thời điểm cũng không thể ra sức, không cách nào mở ra đi về nhà tù cửa lớn. Hơn nữa, hết thảy trái cây năng lực giả chỉ muốn tới gần tòa này ngục giam, bọn họ năng lực đều sẽ trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Này không thể nghi ngờ là xí lọ cả nước lực lượng, trải qua dài đến 20 năm không ngừng nỗ lực, mới cuối cùng dựng thành một tòa thật to nhà tù. Mà vào thời khắc này, cái này vốn không quen biết tù phạm, chính chìm đắm ở giấc mơ của hắn bên trong. Ở trong mơ, hắn phảng phất đưa thân vào tòa này lao tù bên trong, bốn phía tràn ngập âm u kiềm chế bầu không khí. Dọc kỳ phéo lở ngục giam lớn. Kệ xã nhìn chăm chú này quen thuộc cảnh tượng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Hắn đối với nơi này không thể quen thuộc hơn được, bởi vì hắn vừa mới từ nơi này trở về. Nhưng mà, rất nhanh kệ xã ánh mắt lại hơi ngưng lại, bởi vì hắn ở tù phạm trong giấc mộng dĩ nhiên nhìn thấy bóng người của chính mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn không khỏi nhiều liếc mắt nhìn chính đang mê man tù phạm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái tên này làm sao sẽ mơ tới ta đây. Giữa lúc kệ xã đối với tù phạm mộng cảnh cảm thấy nghi hoặc thời điểm, một bên xã ra đột nhiên mở miệng nói rằng, đại ca, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia hưng phấn cùng chờ mong. Tiếp theo, xạ dạ không chút do dự mà duỗi ra cái kia song kỳ lẫn chảo, hướng về hình ảnh bên trong kệ xạ chỉ tay. Trong phút chốc, khiến người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, nguyên bản còn thân nơi trong mộng cảnh, bị tu phạm ảo tưởng ra đến kệ xạ dĩ nhiên dường như ảo thuật như thế, như kỳ tích từ hình ảnh bên trong đi ra. Trong nháy mắt, trong phòng luyện công phảng phất xuất hiện hai cái giống như lúc kệ xạ, nhiều người có chút hoa cả mắt. Nơi này là chỗ nào? Mới từ hình ảnh bên trong đi ra kệ xạ ngắm nhìn một phía, đầy mặt nghi ngờ hỏi: "Ta không phải ở nhà tù bên trong sao?" Ánh mắt của hắn rơi ở xung quanh hoàn cảnh xa lạ lên, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu. Xạ dạ, kệ xạ âm thanh bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc, ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào xạ dạ trên người. Nhưng mà, làm tầm mắt của hắn đảo qua xung quanh thời điểm, đột nhiên, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, phảng phất nhìn thấy gì cực kỳ kinh người cảnh tượng. Ánh mắt của hắn thẳng tắp khóa chặt ở trên thính phòng, nơi đó ngồi một người, một cái cùng hắn giống nhau như lúc người. Hơn nữa, người này đang cùng hắn đệ đệ muội muội ngồi cùng một chỗ, điều này làm cho kệ xạ trong lòng cảnh giác trong nháy mắt bị kéo đến đỉnh điểm. Người là ai? Tại sao muốn giảm mạo ta? Kệ xạ âm thanh bên trong tràn ngập chất vấn cùng phẫn nộ, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, toàn thân tỏa ra một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt, nhìn chằm chằm cái kia cùng hắn giống như lúc người. Đối mặt kệ xạ chất vấn, ngồi ở trên tính phòng kệ xạ nhưng chỉ là hơi cười, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Ta giảm mạo. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút trào phúng. Cậu tác, ngươi mới là cái kia đạo văn. Ánh mắt của mọi người dồn dập từ trên thân xạ dạ chuyển đến bị hắn cụ hiện ra đạo văn kệ xạ trên người, hiển nhiên đối với đột nhiên xuất hiện này tình huống cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngươi đang nói bậy cái gì? Đạo văn kệ xạ nghe vậy, nhất thời lên cơn giận dữ, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Ta mới thật sự là kệ xạ. Ngươi cái này hàng giả, lại vẫn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Lời còn chưa dứt, đạo văn kệ xạ không biết từ chỗ nào móc ra một cái thanh long hiển nguyệt đao, cây đao này cũng chính bản kệ xạ trong tay cái kia đem dĩ nhiên giống như lúc. Trên người tản mát ra khí thế bức người, nhất thời nhường thực lực thấp kém người cảm giác được áp lực. Tình cảnh này nhường mọi người ở đây đều trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt tất cả. Thú vị. Chính bản kệ xạ thấy thế, không chỉ không sợ hãi chút nào, trái lại trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Hắn nhìn đạo văn kệ xạ trong tay thanh long hiển nguyệt đao, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nói đùa nụ cười. Ngươi cái này đạo văn, lại còn dám động thủ, thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Chương 1625, kỳ lân trái cây, 4, chương 1625, kỳ lân trái cây, 4, xạ dạ, liền để ta xem một chút, ngươi cụ hiện trở ra đạo văn có bao nhiêu thực lực đi. Chính bản kệ xạ âm thanh dường như sấm sét ở xạ dạ bên tai nổ vang, trong giọng nói của hắn tràn ngập tự tin cùng xem thường. Lời còn chưa dứt, chính bản kệ xạ dường như một viên sao chổi giống như từ trên thính phòng nhảy xuống, tốc độ nhanh chóng, khiến người lưu lưới. Nhà ai, chỗ này quá nhỏ, đến trên trời một trận chiến. Chính bản kệ xạ âm thanh vang vọng trên không trung, phảng phất hắn là vùng trời này chỗ tệ. Bóng người của hắn dường như chớp giật, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, thay vào đó là một cái to lớn thanh long, thân thể của nó bốn lượng ngàn mét, vậy lập lòe tia sáng chói mắt, phảng phất là do vô số viên bảo thạch khảm nạm mà thành. Đừng nghĩ chạy, dám giả mạo ta, muốn chết. Đạo văn kệ xạ thấy thế, giận không nhịn nổi, tiếng gầm gừ của hắn đinh tai nhức óc, toàn bộ sân bãi cũng vì đó run rẩy. Hắn thân thể cũng trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, đồng dạng hóa thành một cái thanh long, khí thế hùng hổ hướng về chính bản kệ xạ đuổi theo. Cha, ta trước tiên diệt cái này giả mạo ta ra hỏa. Đạo văn kệ xạ một bên phi hành, một bên quay đầu hướng phía sau Xi Lộc hô, tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một cố quyết tuyệt cùng phẫn nộ. Xi Lộc có chút không nói gì mà nhìn này hai cái trên không trung đối lập thanh long, trong lòng âm thầm cảm thán, hai người kia cũng thật là đủ điên cuồng a. Ánh mắt của hắn sau đó chuyển hướng Sa Dạ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đây chính là ngươi năng lực? Hắn không xác định hỏi. Sa Dạ gật gật đầu, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, tựa hồ đối với năng lực của chính mình cũng không phải rất tin tưởng. Xi Lộc thấy thế, vội vã truy hỏi, cái kia ngươi cụ hiện ra nhân vật, cùng nguyên bản người so ra, ai mạnh ai yếu? Sa Dạ nghe vậy, hơi có chút chần chờ, hắn tựa hồ đang suy tư trả lời như thế nào vấn đề này. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói, cái này, ta cũng không quá chắc chắn, nhưng đại khái thực lực đều không khác mấy đi. Sa Dạ có chút do dự nói, tựa hồ đối với phán đoán của chính mình cũng không phải rất chắc chắn. Nhưng mà, hắn câu nói này nhưng dường như bình tĩnh trên mặt hồ đưa vào một viên đá tảng, gây nên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người tại chỗ đều mặt lộ vẻ kinh sắc, khó có thể tin mà nhìn Sa Dạ. Cái kia ngươi ha không phải nói, chỉ cần trong giấc mộng xuất hiện người, ngươi cũng có thể lượng lớn chế tác. E tịch trợn to hai mắt, không nhịn được mở miệng hỏi, âm thanh bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng khiếp sợ. Đang lúc này, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang âm thanh, phản phất là vì đáp lời E tịch vấn đề như thế. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy giữa bầu trời hai cái to lớn thanh long chính triển khai một hồi giao phong kịch liệt. Chính bản kệ xạ cùng đạo văn kệ xạ trên không trung ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, mỗi một lần công kích đều còn như lôi đình bạc vân, thanh thế kinh người. Hai cái thanh long bóng người trên không trung đan xen, nhường người hoa cả mắt, khó có thể nhận biết cái nào mới thật sự là kệ xạ. Mọi người bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, xạ dạ năng lực dĩ nhiên cường đại như thế, có thể chế tạo ra cùng nguyên bản thực lực tương đương phục chế phẩm. Lại, không kém chút nào chân chính kệ xạ đại ca. Gia Trễ Lệ đầy mặt khiếp sợ tự lẩm bẩm. Lại nói, hiện tại các ngươi còn phân rõ được cái nào là chân chính kệ xạ sao? Dù Ly nheo cặp mắt lại, không xác định hỏi. Tiếng nói của nàng vừa ra, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà gặp tập trung đến giữa bầu trời hai cái thanh long trên người, muốn từ chúng nó sự sai biệt rất nhỏ bên trong tìm ra chân chính kệ xạ. Nhưng mà, tất cả mọi người trợn to hai mắt, quan sát kỹ, nhưng hai cái thanh long thực sự là quá mức tương tự, bất kể là ngoại hình vẫn là khí thế, cũng làm cho người khó có thể nhận biết. Hoàn toàn không nhận rõ ai mới là đại ca. Do bất nhíu mày, thử từ thanh long động tác cùng chi tiết nhỏ bên trong tìm tới một ít đầu mối, nhưng nhìn một lúc lâu sau, hắn vẫn là lắc đầu bất đắc dĩ. Không, vẫn có khác nhau. Xi Lộc đột nhiên tăng cao âm lượng, hắn đầu cao cao vung lên, dường như muốn thấu qua đỉnh đầu bầu trời thấy cái gì như thế, sau đó như chặt đinh chém sắt nói rằng, hơi thở của bọn họ vẫn có chênh lệch. Xi Lộc tiếp theo nói bổ sung, ta ở một cái trong đó kệ xạ trên người cảm nhận được nồng đậm ác ý, mà một cái khác kệ xạ trên người cũng không có cái cảm giác này, chỉ có thuần túy chiến ý. Xi Lộc giải thích tặng cái nói, ánh mắt của hắn ở hai cái kệ xạ trong lúc đó qua lại dao động, phản phất ở khá là giữa bọn họ nhỏ bé khác biệt. Vì lẽ đó, mang theo ác ý cái kia kệ xạ chính là bị cụ hiện ra đạo văn, mà tràn ngập chiến ý cái kia kệ xạ mới thật sự là kệ xạ. Xi Lộc rốt cục đến có kết luận, ngữ khí của hắn kiên định lạ thường, tựa hồ đối với phán đoán của chính mình có niềm tin tuyệt đối. Nghe được Xi Lộc, Edit cùng Tesla liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cao thủ, đối với khí tức nhận biết phi thường nhạy cảm. Bọn họ lập tức dựa theo Xi Lộc nói tới phương pháp, cẩn thận cảm thụ lên hai cái kệ xạ khí tức đến. Không lâu lắm, Edith cùng Tesla gần như cùng lúc đó mở miệng, bên trái là chân chính kệ xạ, bên phải nhưng là bị cụ hiện ra. Bọn họ âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng tràn ngập tự tin. Xi Lộc nhìn về phía Sa Dạ, trong mắt lóe ra vẻ mong ngợi, ngươi còn có thể cụ hiện ra những người khác sao? Vấn đề của hắn trực tiếp mà ngắn gọn, hiển nhiên là muốn tiến một bước nghiệm chứng Sa Dạ năng lực. Sa Dạ nghe vậy, cũng không có trả lời ngay, mà là đưa mắt tìm đến phía tù phạm mộng cảnh. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói, chỉ cần trong giấc mộng xuất hiện đồ vật, ta cũng có thể cụ hiện ra. Nói, hắn kỳ lân chào khẽ động, chỉ thấy hình ảnh bên trong cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản không hề có thứ gì địa phương, đột nhiên xuất hiện một viên hải lâu thạch còng tay, nó lẳng lặng nằm trên đất, tỏa ra nhàn nhạt hạ quang. Bất tình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ trợn mắt lên, khó có thể tin mà nhìn cái này đột nhiên xuất hiện hải lâu thạch còng tay. Lần này, cụ hiện ra không còn là sinh vật, mà là một cái chân thực vật phẩm, điều này khiến mọi người đối với xạ dạ năng lực có càng trực quan nhận thức. Ngươi có thể điều khiển đối phương ngộng cảnh sao? Xi Lộc thấy thế, vội vã truy hỏi xạ dạ. Xạ dạ nghe vậy, rồi ra móng vuốt, thử đi đụng vào cái viên này hải lâu thạch còng tay. Nhưng mà, làm hắn móng vuốt đụng tới còng tay thời điểm, nhưng không có như trước điều khiển sinh vật như vậy sản sinh bất kỳ phản ứng nào. Thật giống không thể, cũng có thể ta mới vừa ăn trái cây, đối với năng lực còn có chút chưa quen thuộc. Xạ dạ lắc lắc đầu, có chút áo nao nói. Xi Lộc hơi suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Hắn quay đầu nhìn về phía thính phòng, la lớn, Hana. Nghe được Xi Lộc la lên, Hana theo bản năng mà đứng lên. Đến. Nàng thanh âm chát chúa vang dội. Xi Lộc chỉ vào ngủ say như chết tù phạm, nói với Hana, dùng ngươi mộng mộng trái cây, cho hắn đan dệt một giấc mơ. Chương 1626, kỳ lân trái cây, nam, chương 1626, kỳ lân trái cây, nam, Hana không chút do dự mà đáp, là. Sau đó nàng thả người nhảy một cái, từ trên thính phòng nhảy xuống, bước nhanh đi tới tù phạm trước mặt. Cha, ngươi nghĩ chế tạo một cái ra sao mộng cảnh đây? Hana nhìn Xi Lộc, do hỏi. Xi Lộc thoáng suy tư một hồi, trong đầu cấp tốc chớp qua các loại khả năng cảnh tượng. Chế tạo mấy người, tỉ như thằng hề bù ghi, quân cách mạng Sapo, hải quân mỏ mù sẹn trung tướng, còn có Marco. Ngươi xem một chút có thể hay không đem những nhân vật này đan dệt tiến vào trong giấc mộng của hắn. Xì lọt âm thanh bên trong để lộ ra một tia hưng phấn. Hắn nàng nghe, không chút do dự mà đáp, tốt. Hai tay của nàng dường như ảo thuật như thế, trong nháy mắt thả ra một đoàn màu phấn hồng khí thể, như sương khói giống như tràn ngập ra. Nay đoàn khí thể phảng phất có sinh mệnh như thế, nhanh chóng đem tù phạm đại náo chăm chú bọc lại. Ngay trong nháy mắt này, kỳ tích phát sinh. Nguyên bản đơn điệu mộng cảnh hình ảnh đột nhiên như bị làm ma pháp như thế, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Xì lọt nhắc tới những nhân vật kia, như thằng hề bù ghi, quân cách mạng Sapo, hải quân mỏ mù sẻn trung tướng cùng với Marco, dường như bị triệu hoán như thế, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong mộng cảnh. Hình tượng của bọn họ trông rất sống động, phản phất chân thực tồn tại như thế. Mà nguyên bản do tù phạm chủ đạo mộng cảnh, giờ khắc này hoàn toàn bị Hàn Nạ bản thân quản lý. Làm mộng mộng trái cây người nắm giữ, Hàn Nạ có thể thích làm gì thì làm đan dệt mộng cảnh, thậm chí có thể đem những người khác kéo vào trong đó, làm cho tất cả mọi người đang ngủ say thời điểm cùng chung cùng một giấc mơ. Càng làm cho người ta thán phục là, Hàn Nạ không chỉ có thể ở trong mơ nhân vật sáng tạo, còn có thể ở trong giấc mộng giết người. Một khi có người ở trong mơ bị nàng giết chết, như vậy ở trong thế giới hiện thực, người này cũng sẽ mất đi sinh mệnh. Đây chính là Hàn Nạ quỷ dị chỗ, năng lực của nàng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể ở trong giấc mộng triển khai. Nhưng mà, nàng phần lớn năng lực đều có một cái điều kiện tiên quyết, vậy thì là nhất định phải đem người kéo vào trong mộng cảnh. Nói cách khác, chỉ có làm đối phương ngủ thời điểm, năng lực của nàng mới có thể phát huy đến trình độ lớn nhất. Bởi vậy, Hàn Nạ trái cây tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cái này điều kiện tiên quyết đối với những kia chân chính cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là một đạo khó có thể vượt qua chướng ngại. Có điều, tình huống bây giờ có chỗ bất đồng. Hàn Nạ trái cây năng lực cùng xạ dạ trái cây năng lực phối hợp lẫn nhau, quả thực chính là thiên ý vô phùng, hoàn mỹ bù đắp lẫn nhau chỗ thiếu sót. Này liền như là ghép ảnh cuối cùng một khối tìm tới vị trí thích hợp, làm cho toàn bộ hình ảnh trở nên hoàn chỉnh mà hài hòa. Làm xạ dạ nhìn thấy lại có mấy người vật xuất hiện thời điểm, con mắt của hắn lập tức sáng lên, thương phấn tình lộ rõ trên mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Xì Lọt, hỏi, cha, thật muốn đem bọn họ cụ hiện ra sao? Xì Lọt không có trả lời ngay, mà là đưa mắt tìm đến phía những người khác. Ánh mắt của hắn nghiêm túc mà kiên định. Một lúc nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, mọi người không cần hạ thủ lưu tình. Xì Lọt đối với trên thính phòng con cái nói. Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng cũng mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nghe được lời của phụ thân, hết thảy mọi người cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác gấp gáp. Bọn họ biết, xa ra năng lực thực sự là quá mạnh mẽ, quá biến thái, hơi bất cẩn một chút, liền có thể gợi ra không tưởng tượng nổi hậu quả. Thấy mọi người dồn dập gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Xì Lọt này mới xoay đầu lại, hướng về xa ra hơi gật đầu, ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Nhìn thấy tình huống như thế, xa ra không chần chờ chút nào, hắn cấp tốc vung lên kỳ lân trảo, chuẩn xác hướng về hình ảnh bên trong vài nhân vật điểm đi. Ngón tay dường như chớp giật, liên tiếp rơi vào bù ghi, xạ bộ cùng mỏ mù sẹn trên người ba người. Nhưng mà, ngay ở xạ giả ngón tay điểm đến mỏ mù sẹn thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Mặc dù như thế, hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, không chút do dự mà hoàn thành điểm này kích động tác. Làm đến phiên mát cô thời điểm, xạ giả thân thể đã không cách nào chống đỡ thêm nàng tiếp tục cụ hiện xuống. Trán của hắn bốc lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Cha, ta thể lực đã dùng xong. Xạ giả sắc mặt trắng bệnh nói với Xì Lọt, âm thanh bên trong để lộ ra một tia vô lực. Xì Lọt thấy thế, trong lòng cả kinh, vội vã hô, vậy thì không muốn lại cụ hiện. Trong giọng nói của hắn tràn ngập thân thiết cùng lo lắng. Xạ Dạ dừng hạ xuống động tác trong tay, cơ thể hơi run rẩy, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Xì Lọt ánh mắt lập tức rơi vào bị cụ hiện ra trên người ba người. Buki, Xạ Bộ cùng bọn mù sẻn, bọn họ liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây, hiển nhiên vẫn không có phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Một giây sau, Buki đầu tiên phản ứng lại, hắn trợn to hai mắt, chỉ vào Xì Lọt, kết lắp bắp nói, lạc, dọc kỳ theo lờ. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cùng lúc đó, Sapo cũng trong nháy mắt bày ra hình thái chiến đấu. Hai chảo của hắn dường như bướt rồng như thế, tỏa ra khí thế ác liệt, hiển nhiên đối với tình huống trước mắt tràn ngập cảnh giác. Mà mỏ mù sen thì lại càng trực tiếp, nàng không chút do dự mà rút ra bên hông đao, lưới dao lập loè hàn quang, cảnh giác nhìn mọi người xung quanh. Chẳng biết vì sao, Xí Lọt có thể cảm nhận được rõ ràng ba người này tỏa ra ác ý cùng thiện ý dọc kỳ phéo lờ. Nương theo gầm lên một tiếng, mỏ mù sen như nhanh như tia chớp cấp tốc rút đao, ánh đao như giải lụa giống như chém thẳng vào Xí Lọt. Này một đao nhanh như gió mạnh, khí thế như lôi đỉnh, ác liệt đến cực điểm, dường như muốn đem Xì Lọt vừa bổ hai nửa. Nhưng mà đối mặt hung manh như vậy một đòn, Xì Lọt nhưng mặt không biến sắc, thậm chí khỏe miệng còn hơi dương lên, toát ra một nụ cười khinh bỉ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đối với mỏ mù sẹn công kích hoàn toàn không để vào mắt. Ngay ở mỏ mù sẹn đao khí sắp chạm đến Xì Lọt trong nháy mắt, Xì Lọt đột nhiên đưa tay phải ra, không nhanh không chậm hướng về đao khí chụp tới. Này nhìn như tùy ý một chảo, nhưng ẩn chứa vô tận huyền diệu, phản phất toàn bộ không gian đều ở hắn nắm trong bàn tay. Trong phút chốc, đao khí dường như bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt, không thể động đậy. Xì Lọt bàn tay hơi dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, cái kia không gì không xuyên thủng đao khí dĩ nhiên dường như pha lê như thế, trong nháy mắt bị nắm đến nát tan. Hả? Xì Lọt hơi nhướng mày, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Này kiếm hào thực lực, tựa hồ có gì đó không đúng a. Trong đầu của hắn nhanh chóng chớp qua trước ở hải quân bản bộ mỏ mù sẻn giao thủ tình cảnh, khi đó mỏ mù sẻn đã đột phá đại kiếm hào cấp độ. Có thể vì sao bây giờ cụ hiện ra mỏ mù sẻn, thực lực nhưng vẹn vẹn chỉ là kiếm hào cấp bậc đây. Si Lọt mắt sáng như đuốc, liếc nhìn một chút cách đó không xa Xạ Dạ, chỉ thấy Xạ Dạ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiển nhiên là mới vừa mới cụ hiện mỏ mụ sẻn thời điểm tiêu hao lượng lớn thể lực. Si Lọt trong lòng nhất thời sáng tỏ, xem ra cố này hiện ra mỏ mụ sẻn thực lực sở dĩ mất giá rất nhiều, quá nửa là cùng Xạ Dạ thể lực có quan hệ. Chương 1627, kỳ lân trái cây 6. Chương 1627, kỳ lân trái cây 6. Nghĩ thông đoạn mấu chốt này, Si Lọt không do dự nữa, dưới chân đột nhiên một điểm, thân hình như là ma lóe lên, trong nháy mắt liền bắt nạt gần đến mỏ mù sẻn trước người. Mỏ mù sẻn chưa phản ứng lại, Si Lọt tay phải đã dường như kìm sắt như thế, vững vàng mà khóa lại cổ họng của nàng. Này một chuỗi động tác mau lẹ, nhanh như ý nạ dù mà, chớp giật, một bên Xạ Bộ thậm chí chỉ cảm thấy hoa mắt, liền nhìn thấy Si Lọt đã đem mỏ mù sẻn dễ dàng chế phục. Xạ Dạ nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cả kinh, vừa định cấp tốc từ bên hông móc ra ống nước đến ứng đối với tình hình trước mắt. Nhưng mà, ngay ở hắn tay sắp chạm đến ống nước trong nháy mắt, một cái trầm thấp mà lại mang theo từng tia hàn ý âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Ta khuyên ngươi không nên động thủ." Thanh âm này phảng phất đến từ u minh địa phủ như thế, nhường người không rét mà run. Xạ Dạ cả người run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Xì Lọt đang dùng một loại tham thẳm ánh mắt nhìn chăm chú hắn, ánh mắt kia lại như hai đạo lạnh lẽo hàn mang, thẳng tắp xuyên thấu hắn thân thể. Xạ Dạ tay như là bị làm định thân chú như thế, cứng lại ở giữa không trung bên trong, một cử động cũng không dám. Mà lúc này, ánh mắt của hắn vừa vặn rơi vào một bên Xạ Bộ trên người, chỉ thấy Xạ Bộ cũng đồng dạng bị Xì Lọt ánh mắt sợ đến không dám có chút động tác. Lại nhìn bên cạnh Bù Ghi, hắn đã sớm bị sợ đến hồn phi phách tán, thân thể như bị rút đi xương như thế, mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, sau đó như một con thỏ sợ hãi như thế, ôm chặt lấy đầu, quần mình tại sau lưng Xạ Bộ, run lẩy bẩy. Mà bị Xì Lọt chăm chú nắm trong tay mọ mụ sen, nhưng còn đang không ngừng mà giãy giụa, trong miệng còn không ngừng mà hùng hùng hổ hổ, "Hỗn đản, thả ra ta, ta muốn giết ngươi." Nàng âm thanh tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận, nghe tới nhường người sợn cả tóc gáy. Si Lọt cúi đầu nhìn mỏ mù sẻn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Hắn luôn cảm thấy mỏ mù sẻn vẻ mặt có gì đó không đúng, cái kia hung ác dáng vẻ, cùng hắn ký ức bên trong mỏ mù sẻn quả thực như hai người khác nhau. Đang lúc này, Xạ Bộ cái kia mang theo thanh âm ôn nhu lại lần nữa truyền vào Si Lọt trong tai, "Si Lọt tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta vì sao lại ở chỗ này đây?" Tiếng nói của hắn nhẹ nhàng đến dường như trong ngày xuân gió nhẹ, nhường người cảm thấy đặc biệt thoải mái. Si Lọt nghe vậy, có chút nghi ngờ nhìn Xạ Bộ một chút. Hắn thực sự không nghĩ ra, mình và Xạ Bộ rõ ràng chỉ gặp qua một lần mà thôi, hơn nữa cái kia lần gặp gỡ cũng không có quá nhiều giao lưu, có thể vì sao hiện tại Xạ Bộ thái độ đối với hắn sẽ như vậy thân mật đây? Chuyện này thực sự là quá kỳ quái. Si Lọt càng nghĩ càng cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, ánh mắt của hắn ở Xạ Bộ cùng Bù Ghi trong lúc đó qua lại dao động, thử dựa vào nét mặt của bọn họ cùng hành vi bên trong tìm tới một ít đầu mối. Si Lọt nhìn chăm chú Bù Ghi, một cô cùng mỏ mụ sẻn giống nhau như lúc hung ác khí tức phả vào mặt. Nhưng mà, cùng mỏ mụ sẻn tiêu căng khó thuần không giống, cái này Bù Ghi có vẻ thành thật rất nhiều. Có chút ý nghĩa. Si Lọt nhẹ giọng nỉ non, vuốt cằm, phản phất năm chiêu. Ánh mắt của hắn ở xung quanh dao động, tựa hồ ở bắt giữ một loại nào đó vi diệu manh mối. Đột nhiên, Si Lọt như là bỗng nhiên tỉnh ngộ như thế, tự đủ, thiện ác hai mặt, Xạ Dạ cụ hiện ra nhân vật, tựa hồ chia làm thiện ác hai mặt. Mặt trên kệ Xạ là mặt ác, Bù Ghi cùng mỏ mụ sẻn cũng là mặt ác, mà Xạ Bộ nhưng là thiện một mặt. Một bên Xạ Tổ nghe được Xì Lọt tiên sinh tự lẩm bẩm, không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đối với cái này hoàn cảnh xa lạ tràn ngập nghi vấn. Hắn không biết mình vì sao sẽ ở chỗ này, cũng nhớ không nổi trước bất cứ chuyện gì, thật giống như chính mình uống nhỏ nhặt như thế, trong đầu trống rỗng. Xì Lọt đưa mắt nhìn sang suy yếu Xạ Dạ, thân thiết hỏi, "Xạ Dạ, ngươi có thể khống chế ở bọn họ sao?" Xạ Dạ trầm mặc chốc lát, suy tư một chút, sau đó hồi đáp, "Ta cảm giác ta có thể khống chế, nhưng ta đối với năng lực của chính mình nắm giữ được còn chưa đủ tốt, có chút độ khó." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn từ nơi sâu xa, phản phất có một loại kỳ diệu cảm ứng, nhường hắn cảm thấy cái kia bị hắn cụ hiện ra người, cùng hắn trong lúc đó tồn tại một loại nào đó chặt chẽ liên hệ. Cái cảm giác này rất mơ hồ, nhưng lại dị thường chân thực, thật giống như giữa bọn họ có một cái không nhìn thấy dây, đem lẫn nhau khẩn quấn quýt. Như vậy sao? Si Lọt tự lẩm bẩm, khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ Xạ Dạ năng lực, cùng với những cái khác hệ ZOAN miễn thu chủng trái ác quỷ so với, Xạ Dạ kỳ lân trái cây tựa hồ có chỗ độc đáo. Nói như vậy, hệ ZOAN miễn thu chủng trái ác quỷ có thể để cho người sử dụng trực tiếp nắm giữ một loại nào đó mạnh mẽ năng lực, so với như hỏa diễm, sấm sét các loại. Nhưng mà, Xạ Dạ kỳ lân trái cây nhưng không phải như vậy, nó càng như là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái ác quỷ, cần người sử dụng chính mình đi chậm rãi thăm dò cùng khai phá. Này không thể nghi ngờ cho Xạ Dạ năng lực mang đến nhất định hạn chế. Dù sao, muốn hoàn toàn nắm giữ một loại năng lực hoàn toàn mới cũng không phải là chuyện dễ, cần muốn tiêu tốn thời gian dài cùng tinh lực. Nhưng cùng lúc, này cũng làm cho Xạ Dạ kỳ lân trái cây trở nên càng thêm thần bí cùng khó có thể dự đoán. Si Lọt không khỏi cảm thán, cái này kỳ lân trái cây quả thật có chút quá mức mạnh mẽ, năng lực của nó đã siêu việt phổ thông trái ác quỷ phạm chủ, hầu như có thể nói là một loại khái niệm cấp tồn tại. Vẹn vẹn là bỗng dưng chế tạo ra một cái đại tướng cấp bậc cường giả, cũng đã nhường người trố mắt ngoác mồm. Hơn nữa, theo Xạ Dạ đối với kỳ lân trái cây nắm giữ trình độ không ngừng tăng cao, nàng thậm chí có thể khống chế nhiều tên đại tướng cấp bậc sức chiến đấu. Chuyện này quả thật chính là siêu nhân giống như năng lực, nhường người khó có thể tin. Si Lọt âm thầm suy nghĩ, như vậy trái ác quỷ có hay không thật không có bất kỳ hạn chế đây? Hắn không nhịn được hướng về Xạ Dạ đặt câu hỏi, ngươi này năng lực có hạn chế gì hay không? Xạ Dạ nghe xong, thoáng suy tư một chút, sau đó cảm thụ chính mình sức mạnh trong cơ thể. Một lát sau, hắn lắc lắc đầu, hồi đáp, không rõ ràng. Xí Lọt có chút thất vọng thở dài, xem ra muốn biết rõ Xạ Dạ năng lực hạn chế, còn cần nhiều thời gian hơn cùng nghiên cứu. Đang lúc này, đột nhiên, giữa bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, dường như sấm sét, đinh tai nhức óc. Xí Lọt bị bất thình lình nổ vang sợ hết hồn, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, hai bóng người chính đang kịch liệt giao chiến. Sự công kích của bọn họ như mưa to gió lớn giống như mãnh liệt, mỗi một lần va chạm đều gợi ra từng trận sóng trùng kích, nhiều người không khỏi vì thế mà choáng váng. Có thể hay không đem cụ hiện ra người thu trở lại? Xí Lọt một mặt ngưng trọng nhìn Xạ Dạ hỏi. Xạ Dạ hít sâu một hơi, gật gật đầu, tựa hồ cũng có chút sốt sắng. Ta thử một chút xem. Hắn tập trung tinh thần, phát động năng lực của chính mình, đưa ngón tay chỉ về Bù Ghi, Xạ Bộ cùng Mò Mù Sẻn ba người. Chỉ thấy Xạ Dạ đầu ngón tay cấp tốc tỏa ra một loại năng lượng kỳ dị, loại này năng lượng phảng phất có một loại sức mạnh thần bí nào đó, nhiều người không cách nào nhìn thẳng. Trong chớp mắt, nguyên bản còn đang dãy rủa khổ sở Mò Mù Sẻn, Bù Ghi cùng Xạ Bộ đột nhiên như là bị làm định thân chú như thế, hoàn toàn đình chỉ động tác. Chương 1628, Kỳ Lân Trái Cây 7. Chương 1628, Kỳ Lân Trái Cây 7. Thân thể của bọn họ trở nên cứng ngắc, hai mắt vô thần, giống như bị rút đi linh hồn như thế. Càng làm cho người ta kinh ngạc là ba người này nguyên bản còn có chân thực thân thể, nhưng liền trong nháy mắt, thân thể của bọn họ bắt đầu vặn vẹo lên, như là bị một nguồn sức mạnh vô hình nào nặng. Tiếp theo, thân thể của bọn họ hóa thành từng sợi màu sắc sặc sỡ ánh sáng, dường như lưu tinh giống như nhanh chóng hướng về tù phạm trong giấc mộng chui vào. Đem mặt trên kệ xạ cũng thu trở lại đi. Xí Lọt thấy thế, vội vàng hướng Xạ Dạ hô. Xạ Dạ lập tức đưa mắt nhìn sang trên không, nơi đó đang có một cái đạo văn kệ xạ đang cùng chính bản kệ xạ kịch liệt chiến đấu. Xạ Dạ lại lần nữa phát động năng lực, vô hình năng lượng như gợn sóng từ trên người hắn khuyết tán ra đến. Nguồn năng lượng này cấp tốc lan đến gần trên không đạo văn kệ xạ, chỉ thấy đạo văn kệ xạ thân thể run lên bần bật, trong nháy mắt trở nên cứng ngắc cực kỳ, hai mắt cũng mất đi thần thái. Chính bản kệ xạ nhạy cảm nhận ra được biến hóa này, hắn không chút do dự mà nắm lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, đột nhiên vung lên chính mình đuôi, mạnh mẽ đánh hướng về phía đạo văn kệ xạ. Chỉ nghe ở một tiếng, đạo văn kệ xạ lại như một đoàn khói như thế, bị chính bản kệ xạ đuôi đánh tán ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hóa thành một đạo rực rỡ màu sắc ánh sáng, như lưu tinh giống như đi vội vã, trực tiếp bay vào tù phạm trong một cảnh. Chính đang kịch liệt chiến đấu bên trong kệ xạ, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, nguyên bản gần trong gang tấc kẻ địch dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt, phảng phất nhìn thấy trên thế giới chuyện khó tin nhất. Người đâu? Kệ xạ thất thanh kêu sợ hãi, âm thanh bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn theo bản năng mà nhìn xung quanh, đầu rồng to lớn nhìn xung quanh, lại phát hiện xung quanh không hề có thứ gì, chỉ có một mảnh vắng vẻ hư không. Một màn quỷ dị này nhường kệ xạ cảm thấy có chút không biết làm sao, hắn cái kia nguyên bản uy phong lẫm liệt hình tượng giờ khắc này cũng trở nên hơi buồn cười. Mắt thấy xung quanh không có thứ gì, kệ xạ quyết định không lãng phí thời gian nữa, hắn cấp tốc điều chỉnh tư thế, hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Ngay ở sắp hàng rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, hắn thân thể bằng tốc độ kinh người co lại nhanh chóng, trong chớp mắt liền khôi phục thành hình người. "Cha, ngươi thấy cái kia hàng giả sao?" Kệ xạ vừa rơi xuống đất, liền không thể chờ đợi được nữa hướng về Xí Lọt đặt câu hỏi, trong giọng nói để lộ ra một tia lo lắng. Xí Lọt bất đắc dĩ lườm một cái, trong lòng âm thầm cảm thán đứa con trai này thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Có lúc hắn thông minh tuyệt đỉnh, có lúc nhưng lại ngu dốt đến nhường người dở khóc dở cười. "Đánh tiếp nữa, toàn bộ đảo Ca Mị đều phải bị ngươi quấy nhiễu long trời lở đất." Xí Lọt tức giận nói. "Ta đã nhường Xạ Dạ đem những kia đạo văn đều thu trở lại." Trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc này bọn hắn giờ phút này còn thân ở đảo Cả Mỹ lên đây. Hai cái dài đến ngàn mét thanh long ở trên bầu trời như vậy kịch liệt tranh đấu, căn bản là không thể không đưa tới người bên ngoài chú ý, phòng trường hiện tại toàn bộ đảo Cả Mỹ đã loạn tung lên. Đã có thật nhiều dọc kỳ phèo lở vương quốc người chính đang nóng nảy tìm kiếm khắp nơi chính mình cái này quốc vương đây. "Nha." Kệ Sa nghe xong, tựa hồ lúc này mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, hắn đăm chiêu gật gật đầu. "Mới vừa cái kia hàng giả sát thực phi thường mạnh mẽ, quả thực chính là một cái khắc ta. Ta nắm giữ năng lực hắn đều có, cùng hắn chiến đấu liền dường như cùng mình bóng dáng giao chiến như thế. Có điều, ta đối với mình tràn ngập tự tin, tin tưởng ở trong vòng 3 ngày nhất định có thể đem hắn đánh bại." Kệ Xạ đang giảng giải xong chiến đấu thời điểm cảm thụ sau, tiếp theo lại tràn đầy tự tin lập xuống cái này bảo đảm. Xí Lọt đối với Kệ Xạ lời nói này biểu thị tán đồng, hơi gật đầu ra hiệu. Ngay ở Xí Lọt đang chuẩn bị mở miệng đáp lại Kệ Xạ thời điểm, đột nhiên, xa xa truyền đến một trận lo lắng tiếng kêu gào, "Bệ hạ, xảy ra vấn đề rồi, có cường địch xâm lấn." Thanh âm này đến từ Tỷ Dọ Dỗ, hắn hiển nhiên là vội vàng tới rồi. Trong giọng nói để lộ ra vẻ sốt sắng. Xí Lọt nghe được âm thanh này, trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ người tới mục đích. Hắn quay đầu, ánh mắt tìm đến phía Tỷ Dọ Dỗ chạy tới phương hướng, tỉnh táo nói, "Thủ tướng không cần lo lắng, mới vừa tình huống chỉ là ta ở kiểm tra năng lực mà thôi. Người đi thông báo đảo Cả Mì giải trừ cảnh báo đi." Tỷ Dọ Dỗ nghe được Xí Lọt, không khỏi sửng sốt. Hắn nguyên bản lòng như lửa đốt, cho rằng trên đảo tao ngộ cường địch xâm lấn, không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ là quốc vương ở thí nghiệm năng lực. Lời giải thích này nhường hắn như chút được gánh nặng, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. "A, nguyên lai là như vậy." Tỷ Dọ Dỗ tự lẩm bẩm, hắn cấp tốc phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình mới vừa có chút quá mức căng thẳng. Nếu biết sự tình chân tướng, hắn cũng sẽ không lại kinh hoàng, lập tức xoay người đi truyền đạt xì lọt mệnh lệnh, nhường đảo ca mì giải trừ cảnh báo. Tỷ dọ dỗ bước chân vội vã, bóng người của hắn rất nhanh liền biến mất ở xì lọt trong tầm mắt, hắn phải nhanh một chút động viên thị dân, để tránh khỏi xuất hiện quá lớn nhiễu loạn. Xì lọt nhìn hắn rời đi phương hướng, trong lòng đối với vị này thủ tướng đánh giá lại cao mấy phần. Từ khi đời trước Carter thủ tướng bị cách chức sau khi, xì lọt liền vẫn đang tìm kiếm một vị ứng cử viên phù hợp tới thay thế cái này trọng yếu chức vị. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, hắn cuối cùng quyết định bổ nhiệm tài vụ đại thần tỷ dọ dỗ vì là mới dọc kỳ phéo lở vương quốc thủ tướng. Sự thực chứng minh, xì lọt ánh mắt quả thật không tệ, tỷ dọ dỗ ở đảm nhiệm thủ tướng trong lúc, không chỉ đem dọc kỳ phéo lở vương quốc chính vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, còn thể hiện ra xuất sắc lãnh đạo tài năng cùng quyết sách năng lực. Xì lọt ánh mắt từ tỷ dọ dỗ trên bóng lưng thu hồi lại, chuyển mà rơi vào xạ dạ trên người. Xạ dạ trong tay kỳ lân trái cây tuy rằng cũng không phải xì lọt kỳ vọng loại kia chiến đấu hình trái ác quỷ, nhưng nó nắm giữ năng lực lại làm cho xì lọt cảm thấy hết sức kinh ngạc. Loại này khái niệm tính trái cây, chỗ cường đại hoàn toàn vượt quá người thường tưởng tượng, quả thực chính là không giảng đạo lý. Ngươi đem tù phạm làm tỉnh lại đi. Xì lọt nói với xạ dạ. Xạ dạ gật gật đầu, không chút do dự mà chấp hành xì lọt mệnh lệnh. Tù phạm trên người trạng thái hôn mê trong nháy mắt bị giải trừ. Theo xạ dạ thi pháp, tù phạm mộng cảnh cũng dường như tấm gương như thế phá toái ra, hắn ý thức từ từ trở lại hiện thực. Tù phạm chậm rãi mở mắt ra, còn buồn ngủ mà nhìn tất cả xung quanh, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Hắn chậm rãi xoay người, hoàn toàn không để ý tới chính mình thân nơi nơi nào, không coi ai ra gì hoạt động thân thể. Đang lúc này, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình dĩ nhiên vẫn cứ bị vây ở cái kia kiên cố lao tù bên trong, không cách nào chạy trốn. Mà càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi là, bốn phía vô số cặp mắt chính nhìn chằm chằm hắn, phảng phất hắn là một cái tuyệt thế chân bảo như thế. Là một cái ở trên biển rộng lang bạc ba, bốn năm hải tặc, hắn đối với xung quanh những người này tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Không nghi ngờ chút nào, những người này chính là đem hắn bắt được cũng giam giữ lên dọc kỳ phéo lở gia tộc các thành viên. Chương 1629, nát tan trái cây chương 1629, nát tan trái cây trong phút chốc, nguyên bản còn có chút hung hăng tù phạm, lại như một con chấn kinh chim cút như thế, cả người run rẩy, cuộn thành một đoàn, tựa hồ muốn đem chính mình giấu đi, để tránh khỏi bị những tia ánh mắt sắc bén đâm thủng. Xì lọt thấy thế, chỉ là tùy ý phất phất tay, lạnh lùng nói, dẫn đi đi. Tiếng nói của hắn bình tĩnh mà lại uy nghiêm, nhường người không dám có chút cãi lời. Đứng ở một bên kệ xà nghe được mệnh lệnh sau, lập tức tiến lên, không chút khách khí mà đem tù phạm như sách tiểu kê như thế nâng lên, sau đó kéo hắn hướng nhà tù đi đến. Xì lọt ánh mắt lập tức rơi vào xạ dạ trên người, ánh mắt của hắn trở nên ôn hòa một ít, chậm rãi nói, xạ dạ, ngươi trái cây năng lực phi thường mạnh mẽ, đây là không thể nghi ngờ. Tuy rằng loại năng lực này đối với tự thân tăng cường cũng không phải đặc biệt hiện ra, nhưng nó có năng lực, ở hết thể trái ác quỷ ở trong đều có thể nói đỉnh cấp. Vì lẽ đó, ngươi trong ngày thường nhất định phải luyện tập nhiều hơn, làm hết sức phát huy ra loại năng lực này tiềm lực, đặc biệt là muốn học làm sao tinh chuẩn khống chế lại chính mình cụ hiện ra người. Xạ dạ nghiêm túc gật gật đầu, nắm thật chặt nắm đấm, kiên định hồi đáp, là, ta nhất định sẽ nỗ lực. Trong lòng hắn rất rõ ràng, năng lực của chính mình xác thực phi thường mạnh mẽ, nếu như có thể được đầy đủ khai phá cùng vận dụng, tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận cái nào ca ca tỷ tỷ. Xì lọt nhìn xạ dạ cái kia tràn ngập quyết tâm dáng vẻ, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trở về đi, nhường cổ phi hạ xuống. Xì lọt một mặt nghiêm túc nói. Xạ dạ gật gật đầu, ở bên người nâng đỡ, chậm rãi hướng về thính phòng đi đến. Vừa về tới thính phòng, xạ dạ lại như biến thành người khác giống như. Hắn những quan hệ kia tốt các minh đệ thấy thế, lập tức như gạ dự chụp một như thế vây quanh, trong giọng nói tràn ngập ước ao cùng than thở. Huynh đệ, ngươi thật đúng là quá lợi hại a. Đúng đấy, liền một viên trái ác quỷ, dĩ nhiên liền để ngươi cụ hiện ra thực lực mạnh như vậy lớn nhân vật, chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Xạ dạ nghe những lời khích lệ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dũng cảm tình. Hắn ưỡn ngực, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nói, đó là đương nhiên, sau đó có ta che chở các ngươi, ai cũng đừng nghĩ bắt nạt chúng ta. Cứ việc sắc mặt hắn còn có chút tái nhợt, nhưng hắn giờ phút này đã hoàn toàn chìm đắm ở loại này bị người vây đỡ cảm giác bên trong. Những người chung quanh nhìn thấy xạ dạ như vậy hăng hái, đều dồn dập bằng tới ánh mắt hâm mộ. Đang lúc này, Philip đột nhiên nháy mắt mà nhìn xạ dạ, một mặt cười xấu xa nói rằng, xạ dạ à, ngươi này năng lực thật đúng là lợi hại à. Ta xem ngươi không chỉ có thể cụ hiện ra nhân vật mạnh mẽ, nói không chắc còn có thể cụ hiện ra rất nhiều mỹ nữ đây, ha ha, đến thời điểm ngươi có thể phải cẩn thận một chút nha, chớ bị những kia mỹ nữ cho mê đến đầu góc tròn váng. Philip nhường xạ dạ mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, hắn đầy sau đầu đều là dây đen, trong lòng mắng thầm, cái này đáng chết Philip, liền sẽ bắt ta đùa giỡn. Có điều, hắn cũng may trước mặt nhiều người như vậy phát tác, chỉ có thể mạnh mẽ chừng Philip một chút, sau đó lúng túng cười. Cô Phi, nên ngươi. Xạ dạ âm thanh đột nhiên vang lên, hắn rời đi sự chú ý của mọi người, không muốn để cho đề tài tiếp tục dừng lại ở chuyện vừa rồi lên. Cô Phi nghe được xạ dạ la lên, lập tức đứng dậy, bước nhanh hướng đi xì loạn. Trên mặt của hắn tràn trề hưng phấn cùng chờ mong, phản phất đã không thể chờ đợi được nữa muốn biểu diễn năng lực của chính mình. Cha, mau đưa ta trái ác quỷ lấy ra, ta đã chờ không kịp. Cô Phi đi tới xì loạn trước mặt, vội vàng nói. Xì loạn nhìn cô Phi cái kia hưng phấn dáng dấp, lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cấp tốc từ trong lồng ngực lấy ra một viên trái ác quỷ. Này viên trái cây hiện ra màu tím đậm, mặt ngoài có kỳ dị hoa văn, tỏa ra một cỗ nhàn nhạt quả thơm. Andy, này viên trái ác quỷ, tuyệt đối có thể để cho thực lực của ngươi tăng nhiều. Xì lọt đem trái cây đưa cho cổ phi, trong mắt để lộ ra đối với nhi tử tự tin. Cổ phi tiếp nhận trái cây, cẩn thận tỉ mỉ một phen, sau đó không chút do dự mà nâng lên nó, há mồm ra, chuẩn bị cắn xuống. Làm Cổ Phỉ Giang lần thứ nhất tiếp xúc được trái ác quỷ phần thịt quả thời điểm, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn lên. Cái kia cố cay đắng cùng quái dị mùi vị nhường hắn hầu như muốn lập tức phun ra, nhưng hắn cố nén, tiếp tục khó khăn nhai, nghiền ngẫm. Mỗi một chiếc cũng giống như là ở chịu đựng to lớn thống khổ, nhưng Cổ Phỉ cũng không hề từ bỏ. Hắn biết, chỉ có ăn này viên trái ác quỷ, hắn mới có thể thu được đến sức mạnh to lớn. Rốt cục, Cổ Phỉ ăn xong toàn bộ trái ác quỷ, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trên trán buốc lên một tầng đầy mồ hôi hột. Xi Lộc thấy thế, vội vã đưa lên một ly sữa bò, thân thiết nói, uống điểm sữa bò sẽ thoải mái một ít. Cổ Phỉ cảm kích tiếp nhận sữa bò, dầm dầm uống từng ngụm lớn dưới, phản phất đó là cứu mạng cam lộ. Uống xong sữa bò sau, Cổ Phỉ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác thân thể của mình từ từ khôi phục một ít sức mạnh. Vẫn là buồn nôn như vậy, Cổ Phỉ đầy mặt chán ghét phi một cái, phản phất mới vừa trải qua một hồi cực kỳ chuyện không vui. Cái cảm giác này liền như là hắn nuốt vào một ngụm lớn khiến người buồn nôn phân và nước tiểu, nhường hắn cả người đều không thoải mái. Xi Lộc nhìn Cổ Phỉ phản ứng, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn ăn đuổi, bất kể mùi vị đó, nhanh thử xem ngươi năng lực mới đi, nhường mọi người đều mở mang kiến thức một chút ngươi lợi hại. Cổ Phỉ nghe Xi Lộc, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó quyền phải đánh về phía tay trái, phát sinh đùng một tiếng vang dọn, tựa hồ ở cho mình tiếp sức. Tiếp theo, hai tay hắn nắm tay, nguyên bản phổ thông năm đấm giờ khắc này dĩ nhiên bao trùm lên một tầng nhàn nhạt màu trắng vòng sáng, giống như một tầng sức mạnh thần bí tâm chắn. Nay cố màu trắng vòng sáng bên trong ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt, nó ở Cổ Phỉ trên nắm tay quấn quanh, phản phất bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát ra. Cổ Phỉ đi tới phòng luyện công bên trong một khối tảng đá lớn trước, không chút do dự nào, đột nhiên vung ra một quyền, mạnh mẽ nện ở trên tảng đá. Chỉ nghe ầm 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 một tiếng vang thật lớn, cái kia nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ tảng đá lớn trong nháy mắt nứt toác ra, vô số đá vụn giống như pháo hoa trùng quanh nổ tung, rải rác đến đâu đâu cũng có. Uy lực của một quyền này dĩ nhiên kinh người như vậy, vẹn vẹn một quyền, liền đem một người cao tảng đá dễ dàng đánh nát. Nhưng mà, Cổ Phỉ tựa hồ đối với kết quả này cũng không hài lòng. Sự hăng hái của hắn bị hoàn toàn kích thích lên đến, như một đầu bị làm tức giận mãnh thú, lại cấp tốc chạy đến những tảng đá khác trước mặt, như mưa to gió lớn giống như không ngừng bùng ra quyền. Mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh khổng lồ, nương theo ầm ầm âm thanh, đá tảng vỡ nát tan tành ra, mảnh vỡ văng tứ phía, toàn bộ phòng luyện công đều bị vung lên bụi bặm bao phủ. Tốt tốt. Xi Lộc nhìn Cổ Phỉ như mê như say không ngừng đánh nát đá tảng, phản phất đây là hắn chuyện vui sướng nhất như thế, đội bá cao giọng hô. Chương 1630, Nokonokonomi chương 1630, Nokonokonomi nghe được Xi Lộc la lên, Cổ Phỉ này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như dừng tay lại, trên trán của hắn treo đầy mồ hôi hột, thở hổn hển, nhưng trên mặt nhưng tràn trề nụ cười thỏa mãn. "Cha, ta cảm giác ta hiện tại một quyền có thể đánh nát núi lớn." Cổ Phỉ hưng phấn nói với Xi Lộc, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin. Xi Lộc nhìn Cổ Phỉ cái kia phó dương dương tự đắc răng rắc, lắc đầu bất đắc dĩ, lườm một cái, tức giận nói, "Cái tên nhà ngươi, như thế thích đánh quyền, sau đó tìm một ít không người đảo nhỏ, dùng núi lớn đi luyện quyền đi. Đừng đến hô hô đảo cả mì núi lớn." Xi Lộc nhường Cổ Phỉ có chút không tìm được manh mối, hắn nghi hoặc mà hỏi, "Tại sao vậy? Cha, nơi này núi lớn không cũng như thế có thể dùng đến luyện quyền sao?" Xi Lộc thở dài, giải thích, "Hơn 40 năm trước đảo Cà Mì, khi đó đảo Cà Mì đâu đâu cũng có ngọn núi, toàn bộ hòn đảo 99% địa phương đều là tùng núi trung điểm. Sau đó ta dùng núi lớn luyện quyền, ngăn ngắn trong vòng mấy năm, ta mạnh mẽ ở hòn đảo một bên khác, dùng năm đấm mở ra đến một chỗ bằng phẳng đất bằng." Cổ Phỉ nghe xong, kinh ngạc đến há to miệng, hắn khó có thể tin mà nhìn Xi Lộc, phảng phất ở xem một cái quái vật. Xi Lộc tiếp tục nói, "Bây giờ 40 mấy năm qua đi, đảo Cà Mì không ngừng bị khai phá, làm dọc kỳ phèo lở vương quốc đại bản doanh, đảo Cà Mì vùng núi đã chỉ chiếm toàn bộ đảo Cà Mì không tới 2/10 diện tích. Nếu như lại nhường ngựa như thế làm bữa, dùng không được bao lâu, đảo Cà Mì lên chỉ sợ cũng lại cũng không nhìn thấy núi." Nghe lời ấy, Cổ Phỉ hơi gật đầu, biểu thị chính mình dĩ nhiên sáng tỏ. Hắn năng lực đối lập tương đối chỉ một, bản chất liền đem vật sở hữu thể nát tan hầu như không còn. Nhưng mà, năng lực này cũng không phải là không có cái hở, như đối phương có đầy đủ mạnh mẽ bất sổ sổ cụ hạ kỳ, liền có thể thành công chống đỡ Cổ Phỉ nát tan trái cây. Xi Lộc quyết định tự mình thử một chút Cổ Phỉ năng lực đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Trải qua một phen thí nghiệm, hắn phát hiện lấy Cổ Phỉ thực lực trước mắt mà nói, như không có cấp bậc cao bất sổ sổ cụ hạ kỳ, xác thực khó có thể chống lại nát tan trái cây công kích mãnh liệt. Năng lực này xác thực tương đương bá đạo, chỉ cần một quyền, liền có thể đem người trong nháy mắt nát tan, tình cảnh máu tanh dị thường. Hoàn thành đối với Cổ Phỉ năng lực kiểm tra sau, Xi Lộc ra hiệu Cổ Phỉ trở về thính phòng, cũng truyền lời nhường Ngắt Cơ đến đây. Xi Lộc sở dĩ như vậy sắp xếp, là có ý định đem cùng Ngắt Cơ tách ra, nhường Ngắt Cơ ăn trước trái ác quỷ. Chờ đến phiên hẹo thời điểm, Xi Lộc kế hoạch đem địa điểm rời đi đến phòng thí nghiệm, dù sao hẹo dùng ăn là ba viên không biết trái ác quỷ một trong, tồn tại năng lực không tốt độ khả thi. Nếu quả thực như vậy, Xi Lộc liền có thể nhân cơ hội ở trong phòng thí nghiệm đem thể nội trái ác quỷ tách ra ngoài, để tránh cho phiền phức không tất yếu. Nếu như này ba viên trái ác quỷ giao cho năng lực đều phi thường gay go, như vậy Xi Lộc liền dự định nhường ăn cái kia viên hệ ZOAN viên thu chủng tỏ dạ trái cây bạch hổ hình thái. Đối với quyết định này, Hẹo cũng biểu thị đồng ý. Một lát sau, Cổ Phỉ trở lại thính phòng. Hắn đi tới Walker trước mặt, nói với hắn, "Walker, cha gọi ngươi xuống." Nghe được câu này, nguyên bản đang chuẩn bị đứng lên đến Hẹo đột nhiên sửng sốt, nhưng hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, sau đó lại yên lặng mà ngồi xuống. Walker nhìn một chút Hẹo kaka, sau đó đứng dậy, hướng về Xi Lộc đi đến. Làm hắn đi tới Xi Lộc trước mặt thời điểm, hắn mang kính mắt, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Xi Lọt mỉm cười đối với hắn gật gật đầu, sau đó từ trong lồng ngực móc ra cái kia viên hệ vạ dẹ mẹ xì ạ nổ cổ nổ cổ nomi. Ăn đi. Xi Lọt đem trái cây đưa cho Walker, nói. Walker tiếp nhận trái cây, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, phản phất đây chỉ là một cái lại bình thường có điều sự tình. Hắn không chút do dự mà đem toàn bộ nổ cổ nomi nuốt vào trong bụng, thậm chí không có nhai, nghiền ngẫm một hồi. Xi Lọt thấy thế, lại đưa qua một ly sữa bò cho Walker. Walker tiếp nhận sữa bò, lễ phép nói một tiếng cảm ơn sau đó uống một hơi cạn sạch. Sữa bò mùi vị ở trong miệng hắn tràn ngập ra, tách ra nổ cổ nomi lưu lại quái dị mùi vị. Lại là một kẻ hung ác. Kệ xạ trở về thính phòng, nhìn ăn trái ác quỷ lông mày đều không nháy mắt một hồi Walker. Những người khác thấy thế, dồn dập mặt mỉm cười, không hẹn mà gặp gật đầu biểu thị tán thành. Xi Lọt thì lại đưa mắt rơi vào Walker trên người, lặng lặng mà nhìn hắn ăn xong, sau đó chậm rãi lùi về phía sau mấy bước. Được rồi, hiện tại nên đến phiên ngươi biểu diễn một hồi ngươi năng lực. Xi Lọt mặt mỉm cười nói rằng. Walker nghe vậy, không chút do dự mà gật gật đầu. Tiếp theo, khiến người không tưởng tượng nổi một màn phát sinh, chỉ thấy Walker xung quanh cơ thể đột nhiên tỏa ra một chủng loại như ở bào tử nhỏ bé vật chất, chúng nó lít nha lít nhít trôi nổi ở trong không khí, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo. Nếu như không phải Xi Lọt nắm giữ cực kỳ nhạy cảm kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, e sợ căn bản là không có cách nhận ra được những này đột nhiên xuất hiện vi khuẩn. Chúng nó thực sự là quá mức nhỏ bé, như hạt bụi như thế, hơi không lưu ý thì sẽ bị quên qua đi. Cha, ta năng lực này cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nó nhưng có chỗ độc đáo. Ta có thể chế tạo ra đủ loại loài nấm, thậm chí bao gồm vi của nhà. Walker mỉm cười giải thích, đồng thời đem xung quanh nấm thu hồi thể nội. Đối với mình năng lực này, Walker hiển nhiên khá là thỏa mãn. Trên mặt của hắn tràn trề nụ cười tự tin, tựa hồ đối với năng lực của chính mình tràn ngập tự tin. Xi Lọt nghe Walker, hơi gật đầu, biểu thị mình đã hiểu rõ. Xác thực, Walker năng lực xác thực không quá dễ dàng biểu diễn, hơn nữa từ biểu hiện của hắn đến xem, hắn hiển nhiên cũng không phải là chiến đấu hình nhân tài, mà là càng nghiêng về nghiên cứu khoa học lĩnh vực. Dù sao, dọc kỳ phèo lở ra trong tộc nắm giữ chúng nhiều chiến lược mạnh mẽ, cũng không nhất định cần Walker như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học tự mình ra trận giết địch. Ừ, như vậy liền tốt. Chỉ cần chính ngươi thỏa mãn, cái kia đã đủ rồi. Xi Lọt mỉm cười nói, trong mắt để lộ ra đối với Walker tán thành cùng cổ vũ. Cảm ơn cha. Walker hài lòng nở nụ cười, nét cười của hắn bên trong tràn ngập đối với phụ thân lòng cảm kích. Walker ăn xong trái ác quỷ sau, cả nhà chỉ còn giữ lại Hẹo một người. Bởi mà kiên trì muốn thử nghiệm cái kia ba viên không biết trái ác quỷ, Xi Lọt quyết định đem hắn xếp hàng cuối cùng. Rốt cục, đến phiên Hẹo. Xi Lọt đứng ở chính giữa sân khấu, cao giọng la lên Hẹo tên, "Hẹo, xuống đây đi." Trên tính phòng Hẹo nghe được phụ thân hô hoán, không chút do dự mà vươn mình nhảy xuống, bước nhanh đi tới Xi Lọt trước mặt. Trên mặt của hắn để lộ ra một loại kiên quyết cùng kiên định. Xi Lọt nhìn Hẹo, hỏi lần nữa, "Hẹo, ngươi thật quyết định tốt sao?" Hẹo gật gật đầu, không chút do dự mà hồi đáp, "Là, cha." Đã biết trái ác quỷ ở trong không có ta muốn, ta nghĩ đánh cuộc một phen cái kia ba viên không biết trái ác quỷ ở trong có hay không thích hợp bản thân. Chương 1631, không biết trái ác quỷ, 1, chương 1631, không biết trái ác quỷ, 1, Xi Lọt lý giải nhi tử quyết tâm, hắn yên lặng gật gật đầu, biểu thị đồng ý sau đó, hắn tiện tay từ trong túi lấy ra một viên trái ác quỷ, chính là lúc trước cái kia ba viên không biết trái ác quỷ bên trong đó một viên. Hào Kéo định thần nhìn lại, phát hiện này viên trái cây cũng không phải trước hắn nắm cái kia một viên. Có điều, hắn cũng không hề để ý, bởi vì hắn đã quyết định muốn thử nghiệm hết thể độ khả thi. Mặc kệ thế nào, ta đều muốn thử một lần. Nếu như trái cây năng lực không tốt, đến thời điểm lại đổi cũng không muộn. Nếu có thể lực tốt, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Hào trong lòng thầm nghĩ. Hào cẩn thận từng ly từng tí một từ cha trong tay tiếp nhận cái kia viên phân màu vàng trái ác quỷ, phản phất nó là một viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom như thế. Hắn trợn mắt lên, cẩn thận tỉ mỉ này viên trái cây, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được bất an. Cứ việc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng làm hắn há mồm ra chuẩn bị căn xuống thời điểm, nhưng phát hiện động tác của chính mình biến đến mức dị thường chậm chạp, phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình đang ngăn trở hắn. Bao yết hầu như là bị món đồ gì ngăn chặn như thế, nhường hắn không cách nào thuận lợi mà đem trái cây nuốt xuống. Hắn nhìn chăm chú trước mắt này viên phân màu vàng trái ác quỷ, bất an trong lòng càng mãnh liệt. Cái kia loại dự cảm xấu như hình với bóng, nhường hắn đối với này viên trái cây tràn ngập hoảng sợ cùng căm ghét. Nhưng mà, trải qua chốc lát do dự, Bao Yết vẫn là quyết định, lấy dũng khí cán. Làm hàm răng của hắn chạm đến trái cây trong nháy mắt, một cỗ nồng nặc mùi lạ đột nhiên hướng vào hắn xoắn mũi, nhường hắn hầu như muốn nghẹt thở. Mùi vị đó liền như là mục nát thi thể cùng danh nước bẩn hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người buồn nôn. Vào trong dạ dày rời sông lớp biển, một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm giác sông lên đầu, hắn không nhịn được muốn nôn mửa. Nhưng vào lúc này, hắn nhớ tới trước những kia ăn trái ác quỷ người, bọn họ đều chịu đựng được loại này cảm giác buồn nôn. Vào tự nói với mình không thể mất mặt, hắn nhất định phải kiên trì. Liền, hắn cố nén buồn nôn, cắn chặt hàm răng, cầm trong tay bị cắn một cái phân màu vàng trái ác quỷ toàn bộ nhét vào trong miệng. Cái kia cố buồn nôn mùi vị ở trong cổ họng của hắn tràn ngập ra, nhường hắn đầu lưỡi đều hơi tê tê. Xi Lọt thấy thế, mau mau chi kỷ đưa lên một ly sữa bò, hy vọng có thể hóa giải một chút cảm giác khó chịu. Hào Kéo như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng như thế, không chút do dự mà tiếp nhận sữa bò, dầm dầm một hơi toàn bộ uống vào. Thả xuống cái ly sau, Hào hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm sóng lớn. Xi Lọt thì lại rất thức thời lui về phía sau vài bước, cho Hào Kéo lưu ra đầy đủ không gian, nhường hắn có thể càng tốt mà biểu diễn năng lực của chính mình. Hiện tại, bày ra một hồi ngươi năng lực đi. Xi Lọt đầy cõi lòng chờ mong nói rằng, Bao Yếu dùng sức gật gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu điều chuyển động thân thể bên trong trái ác quỷ lực lượng. Dù sao trước hắn đã từng ăn qua trái ác quỷ, tuy rằng hiện tại bị chọc ra đi ra, nhưng đối với làm sao vận dụng loại sức mạnh này, hắn vẫn có nhất định kinh nghiệm. Bây giờ ở ăn trái ác quỷ sau, vào trong thân thể phảng phất có một luồng sức mạnh thần bí đang cuộn trào. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng nguồn sức mạnh này tồn tại, liền như là một loại bản năng, dẫn dắt hắn đi điều động này cố mới vừa thu được trái ác quỷ lực lượng. Theo vẻ thử nghiệm, hắn dần dần mà cảm nhận được nguồn sức mạnh kia ở trong người lưu động, dường như một cỗ mãnh liệt dòng lũ, lao nhanh không thôi. Nguồn sức mạnh này cường đại như thế, cho tới hắn hầu như không cách nào hoàn toàn khống chế nó. Làm kéo đem trái ác quỷ lực lượng điều động đến mức tận cùng, sắp thả ra ngoài thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cô khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực ở trong người tích tụ. Ngay ở trong nháy mắt đó, hắn thân thể như là mất đi khống chế như thế, phốc. Một tiếng vang trầm thấp, vào cửa sau đột nhiên thả ra lượng lớn khí thể. Bất thình lình một màn làm cho cả tình cảnh đều yên tĩnh lại, toàn trường ánh mắt đều hơi chậm lại, phản phất thời gian vào đúng lúc này đông lại. Nhưng mà, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, vào kẹo nhưng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có thoải mái thích. Hắn không kìm lòng được rên rỉ một tiếng, phản phất toàn thân áp lực đều theo cái tia cố khí thể cùng thích thả ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được sự tình không thích hợp, đột nhiên quay đầu, nhìn mình phía sau cái kia tràn ngập nhạt màu vàng nhạt khí thể. Đây là đánh giấm. Bao trường lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn mình thả ra ngoài giấm túi, đầy mặt đều là kinh ngạc cùng lúng túng. Chính Hẹo cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn kinh đến có chút không biết làm sao, hắn vốn cho là sẽ có cái gì chuyện kinh thiên động địa phát sinh, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là như vậy một cái lúng túng kết quả. Ha 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 ha. Đang lúc này, một trận vô tình tiếng cười náo như lôi giống như vang lên. Trên thính phòng, mọi người như là bị thiêu đốt như thế, bùng nổ ra cười phá lên. Tiếng cười kia dường như sóng biển như thế, từng cơn sóng liên tiếp, căn bản dừng không được. Liền ngay cả luôn luôn lãnh khốc Etit, lúc này cũng không nhịn được khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ phát hiện nụ cười. Mà ở mảnh này trong tiếng cười, cười đến lớn tiếng nhất không thể nghi ngờ chính là Kệ Xạ, tiếng cười của hắn ở toàn bộ trong sân vang vọng, dường như muốn đem nóc nhà đều là tung. Ha 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 ha. Kệ Xạ tiếng cười ở trong không khí vang vọng, dường như muốn chọc tan bầu trời như thế. Lại là đánh rắm, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hệ vạ rẽ mẹ xì ạ rắm rắm trái cây sao? Ngón tay hắn chỉ vào ngọc kẹo, trên mặt lộ ra vô tình cười nhạo. Ngạo sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, trong lỗ tai của hắn đầy giấy người trùng quanh tiếng cười nhạo, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ cùng nhục nhã. Hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Kệ Xạ, hận không thể lập tức xông lên cho hắn một quyền. Hỗn đản! Liên ở giây tiếp theo, Ngạo Kẹo cũng không còn cách nào chịu đựng loại khuất phục này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc. Theo hắn gào thét, lại một tiếng kinh thiên động địa giấm vang bộc phát ra. Lần này, Ngạo Kẹo đánh giấm phương hướng dĩ nhiên là trên thính phòng những tiếng cười nhạo ca ca của hắn tỉ tỉ cùng với các đệ đệ muội muội. Trong phút chốc, một cỗ nhàn nhạt màu vàng khí thể dường như một viên đạn pháo như thế, bằng tốc độ kinh người bay về phía thính phòng. Khán giả hoảng sợ hét dầm lên, dồn dập muốn né tránh, nhưng cái kia cỗ khí thể tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Nhưng mà, liền ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Kệ Xạ thể hiện ra hắn kinh người tốc độ phản ứng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên từ trong miệng thở ra lượng lớn gió mạnh. Nay cỗ gió mạnh dường như lốc xoáy như thế, mang theo sức mạnh to lớn, trực tiếp đem hẻo giấm túi thổi trở lại. Trong nháy mắt, giấm túi dường như một cỗ lốc xoáy màu vàng, đem hẻo chăm chú bao phủ trong đó. Không chỉ như vậy, cái kia cỗ tanh tưởi còn nhanh chóng tản ra, thậm chí lan đến gần xì lọ xung quanh. Xì lọ bị này cỗ tanh tưởi hôn đến nhíu chặt mày lên, hắn vội vã che mũi, cấp tốc lui về phía sau, đồng thời mạnh mẽ chừng một chút Kệ Xạ.